Chương 1, quỷ dị nhà trọ. Lý Ẩn mạnh mà mở mắt. Trái tim của hắn, giờ phút này giống như lửa thiêu đau đớn không thôi. Lại, tới rồi sao? Lần này, là đến phiên ta. Lý Ẩn treo chống lấy ngồi dậy, vặn khai mở đầu giường đích đèn bàn. Giờ phút này, trái tim đích kịch liệt đau đớn, cuối cùng là hơi chút khôi phục một ít. Hắn xuống giường, xuyên thẳng mặc vào dép lê, đón lấy, đi ra phòng ngủ, đi vào bên ngoài đích phòng khách, đem đèn mở ra. Hắn thấy được vật kia. Phòng khách tuyết trắng đích trên vách tường, giờ phút này, thình lình xuất hiện một chuyến hoàn toàn do máu tươi tạo thành đích chữ. Cái này cực độ quỷ dị đích trang diện, nếu là người bình thường, tại đây nửa đêm thời khắc chứng kiến, đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng Lý Ẩn lại không có phản ứng gì. Lại đến phiên ta rồi. Hắn cẩn thận địa nhìn về phía vậy được chữ. 2010 năm 6 nguyệt 7 ngày, 7 nguyệt 7 ngày, tiến về trước ít thành phố ngoại ô thành phố đích Rú Thủy Thôn, cũng ở lại đầy một tháng này thời gian. Cái này đi quỷ dị đích chữ bằng máu, tại Lý Ẩn sau khi xem xong, đông nhiên bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, huyết rõ ràng bắt đầu như là bị vách tường hấp thu đi vào bình thường, dần dần địa phương. Biến mất. Rú Thủy Thôn. Lý Ẩn nhớ kỹ cái tên này. Còn muốn trở về ngủ, thế nhưng mà đã không có khả năng đang ngủ. Hắn dứt khoát cũng đem phòng khách đích đèn mở ra, rót một chén trà, uống bắt đầu. Hắn không có hút thuốc lá đích thói quen, cho nên nói cũng chỉ có thể uống trà rồi. Tuy nhiên cà phê có lẽ hiệu quả rất tốt, nhưng Lý Ẩn cảm thấy, phẩm lấy hương trà đích thời điểm, tâm tình dễ dàng bình tĩnh trở lại. Nhìn xem trong nước trà chiếu rọi lấy đích mặt của mình, Lý Ẩn nắm chặt chén trà. Chuyển vào cái này nhà trọ ở lại, đã gần một năm rồi. Tuy nhiên một năm tựa hồ không lâu lắm, nhưng Lý Ẩn lại cảm giác, phản phất vượt qua vô số năm bình thường. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời mới lên đích thời điểm, nằm ở phòng khách trước bàn ăn đích Lý Ẩn tỉnh lại. Trên người hắn chỉ mặc một kiện đồ ngủ đơn bạc, xây một đầu chăn lông, như vậy ngủ một giấc cũng không biết có thể hay không cảm mạo. Trước bàn đích chén trà, còn lại đích trà cũng đã hoàn toàn làm lạnh rồi. Hắn nhìn phòng khách đích đồng hồ treo tường, đã buổi sáng 6 giờ rồi. Lý Ẩn rủi mắt con ngươi, lập tức đi rửa mặt, mặc chỉnh tề, sau đó chính mình cho mình làm dừng lại một chầu bữa sáng, sắc thuốc liếu một cái trứng, lại đem trứng gia nhập ngày hôm qua mua đích cắt miếng bánh mì trong kẹp tốt, đồ nhất điểm xa lát tường, coi như là hôm nay đích điểm tâm rồi. Lý Ẩn kỳ thật rất tinh thông nấu nướng, chủ yếu là trường kỳ một mình sinh hoạt, cho nên phải học tập trung nghệ, thời gian dài, rõ ràng cháy sạch nấu được một tay thức ăn ngon. Cắn trong miệng đích tự chế sandwich, lại lấy ra sóng V3 trong lò đích sữa bò, Lý Ẩn lật ra lịch ngày, tính toán tháng sau, thì ra là 6 nguyệt đích căn bài. Hắn là một cái vong lạc nhà tiểu thuyết, hơn nữa tại trên mạng cũng rất nổi danh khí, trước mắt đã cùng một nhà tiểu thuyết internet đứng ký kết, cho nên ngày thường chỉ cần ở nhà chuyên tâm viết chữ, thu tiền nhuận bút là được rồi. Không có vấn đề quá lớn. Hắn cắn trong miệng đích sandwich, nói: Sáu nguyệt chỉ cần mang theo laptop, đúng hạn đổi mới tiểu thuyết là được rồi. Ân, chỉ là không biết đến lúc đó sẽ phát sinh trạng muốn gì. Đó lấy, hắn buông lịch này, nhai nuốt lấy trong miệng đích bánh mì cùng trứng tươi, rất nhanh liếu hai đấm. Tuyệt đối phải sống, còn sống về tới đây đến. Mặc hoàn tất về sau, hắn đi ra cửa phòng, nhưng căn bản không có khóa lại. Hắn chỗ ở chính là tại lầu 4 đích 404 thất, tương đương điểm xấu đích một cái phòng dãy số, nhưng đây cũng không phải là Lý Ẩn lựa chọn đấy. Đi vào nhà trọ đích lầu 1. Lầu 1 không có hộ gia đình, nhưng lại một cái cùng loại nhà khách bình thường cực lớn đích lễ đường. Lễ đường các nơi đều bày đặt ghế sofa bọc kem cùng cái bàn, cung cấp người nghỉ ngơi. Mà ở trong đó một chương sofa bên trên, ngồi ba người. Ba người kia, chứng kiến Lý Ẩn hướng bên này đi tới, đều nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn theo thứ tự là một cái người cao, đeo mắt kiếng đích Âu phục thanh niên, cùng một cái đeo mũ, bộ dáng thanh tú đích tiểu tử, cùng với một người mặc màu xanh lá Âu phục, khuôn mặt phi thường đáng yêu xinh đẹp đích thiếu nữ. Các ngươi đích vết tưởng, đều xuất hiện vậy được chữ bằng máu đi à nha? Lý Ẩn trầm ngâm một lát, hỏi. Ba người đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bọn hắn cũng đều là cái này tòa nhà trọ đích hộ gia đình. Thì ra là thế, như vậy ít nhất lần này có bốn người làm bạn rồi. Lý Ẩn nhẹ nhàng thở ra, cũng cùng nhau tòa hạ, ngồi xuống. Bốn người đích thần sắc đều rất nghiêm trọng. Lý Ẩn, cái kia áo xanh xinh đẹp thiếu nữ sắc mặt phi thường lo lắng nói, thật sự không có chuyện gì sao? Lần này lại để cho chúng ta nghỉ ngơi một tháng, hơn nữa còn là tại rời xa thành thị đích vùng ngoại thành thôn xóm. Đúng vậy à? Đeo mắt kiếng đích Âu phục thanh niên cũng là nói ra, ta điều tra bản đồ. Ít thành phố ngoại ô thành phố lưng tựa núi lớn, phi thường hoang vu vắng vẻ, mà ngay cả cái gì hy vọng công trình đều không có cùng chỗ đó sinh ra liên hệ, hoàn toàn là rất lại phía sau đích vùng núi thôn chẳng a. Trung Quốc đích nông thôn nhiều hơn đi. Lý Ẩn cũng rất là chấn định, như vậy hoàn toàn cùng thành thị tách rời đích khốn cùng rất lại phía sau thôn trang, cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là, ta còn là vô cùng. Cái kia đeo mắt kiếng đích Âu phục thanh niên còn muốn nói tiếp cái gì, cái kia chụp mũ đích tiểu tử ngăn trở hắn. Hào khí thoáng một phát lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Lại qua thật lâu, cũng không có ai tái xuất hiện, đoán chừng lần này trong nhà vách tường xuất hiện chữ bằng máu đấy, cũng tiểu bốn người bọn họ người rồi. Nhanh bảy hát. Lý Ẩn nhìn xem đồng hồ, nói, ba người các ngươi đi trước đi làm à, ta tiếp tục ở đây các loại, nếu có mới đích thành viên, ta lại gọi điện thoại cho các ngươi. Lý Ẩn đích chấn định cùng cơ trí, một mực đều làm mấy người bọn hắn rất an tâm, vì vậy, ba người cũng đều nhao nhao mà bắt đầu, đã đi ra nhà trọ. Vừa rồi, Lý Ẩn đã dùng di động lên mạng, thế nhưng mà một mực đều không có tra ra U Thủy thôn cái chỗ này. Bất quá đã nói là ở ít thành phố đích ngoại ô thành phố, tổng hội đã hiểu tìm được đấy. Nếu như chỉ dựa vào những này manh mối tìm không thấy, vậy được chữ bằng máu sẽ chỉ thị, càng thêm xác thực đích địa chỉ. Mà tới được 6 nguyệt 7 ngày, bọn hắn nhất định phải tiến vào U Thủy thôn. Cũng tại 7 nguyệt 7 ban ngày trước, tuyệt đối không thể ly khai cái kia. Tuyệt đối không thể. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh, đã đến 6 nguyệt 6 ngày. Giờ phút này, là tại hạ buổi trưa 2 giờ 30 phút phân. Bất ngờ trên sơn đạo, Lý Ẩn, hộ tống ba người kia, từng bước một địa đi về phía trước. Ngọn núi này, tên là Hắc Ô Sơn, mà cái kia U Thủy thôn, trải qua nhiều lần kiểm chứng, xác nhận ở này tòa sơn tây bên cạnh. Thế núi hiểm yếu, cùng ngoại giới đích giao thông phi thường không tiện, thôn cùng ngoại giới cơ hồ ngăn cách, trải qua tự cấp tự túc đích sinh hoạt, liền cả điện nước đều không có, cái này có thể nói là tương đương khốn cùng rồi. Cái kia đeo mắt kiếng đích Âu phục thanh niên, tên là Tần Thủ Thiên, hắn là một gã tiểu báo phóng viên, bởi vì thường xuyên ở bên ngoài chạy tin tức, cho nên cũng là không tính quá mệt mỏi. Nhưng hắn hai người, cái kia chụp mũ đích tiểu tử La Hàm Viêm, cùng cái kia màu xanh lá Âu phục xinh đẹp thiếu nữ Diệp Khả Hân, đều là ngày bình thường ngồi phòng làm việc đích bình thường thành phần tri thức, đi liễu vài km đích đường núi, dây đều mài phá, bọn hắn đều cảm giác dị thường mỏi mệt. Nhưng là, ai cũng không dám nghỉ ngơi. Nhất định phải mau chóng tại bầu trời tối đen trước kia, đến U Thủy thôn. Trong tay cầm kim chỉ nam cùng địa đồ đích Lý Ẩn, nhìn về phía trên thật không có như thế nào mệt nhọc. Lý Ẩn, La Hàng Viêm thở không ra hơi hỏi, còn nhiều hơn lâu mới đến à, ta, chân của ta đều nhanh muốn đã đoạn. Ngươi ngừng suy nghĩ hạ tiểu cho dù ngừng tốt rồi, Lý Ẩn nhìn xem kim chỉ nam, liền cả cũng không quay đầu lại nói, chỉ cần ngươi không sợ chết, ta cũng không cái gọi là vứt xuống dưới ngươi. Sao? Như thế nào hội, sẽ? La Hàng Viêm rất rõ ràng Lý Ẩn đích cá tính, không. Kỳ thật, mỗi người đều là như vậy đấy. Tại cái đó nhà trọ sinh hoạt đích người, cuối cùng đều trở nên coi thường người khác đích tánh mạng. La Hàng Viêm trụ tiến cái kia nhà trọ, cũng hiểu nửa năm đích thời gian mà thôi. Lại đi qua một cái đỉnh núi, Lý Ẩn tinh thần chấn động, nhìn về phía chân núi, nói, mau nhìn. Đã đến. Cái kia quả nhiên là một cái rất lớn đích thôn trang. Tuy nhiên thoạt nhìn rất rách nát, bất quá phòng ốc dựng được thật không có trong tưởng tượng như vậy keo kiệt, liếc nhìn lại, rộng rãi đích thổ địa bên trên đang đắp mấy trăm tòa nhà lầu, trong đó còn có hai tầng lâu đích nhà lầu cùng nhà lầu trong lúc đó gieo từng dãy ruộng lúa, còn có thể chứng kiến rất nhiều người vất vả cần cù canh tác lấy. Đến nơi này, vấn đề tiểu không lớn rồi. Kế tiếp, bốn người đều hưng phấn mà hướng phía dưới núi tiến đến. Tiến vào U Thủy thôn mà nói, như vậy chẳng khác nào là hoàn thành cái kia chữ bằng máu đích chỉ thị. Không ai có thể vi phạm cái kia chữ bằng máu đích chỉ lệnh. Đi đến chân núi, đông nhiên Lý Ẩn chú ý tới một cái chọn lấy hai thùng nước tướng mạo tú lệ đích nhà nông nữ hài trải qua, vì vậy lập tức gọi lại nàng. Vị cô nương này, Lý Ẩn đi đến trước hỏi, tại đây là U Thủy thôn đúng vậy a? Cái kia nhà nông nữ hài thoạt nhìn đại khái 17-18 tuổi, một đôi mắt sâu sắc đấy, rất là mê người. Đúng vậy. Các ngươi, cái kia nhà nông nữ hài nhìn xem Lý Ẩn khó hiểu hỏi, xin hỏi ngươi phải, chúng ta là theo ca thành phố đến du lịch, đi liếu rất dài đích đường núi, nghĩ đến trong thôn nghỉ chân một chút. Nữ hài lập tức hưng phấn mà nói, thật khó được, lại có thể biết có người trong thành đến a. Ta gọi A Tú, các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đi Vương Đại Thúc đích tiệm cơm đi. Vương Đại Thúc ra đích đồ hộp hương vị thật sự phi thường tốt, ta đều là dùng nước giếng làm đấy. Nước giếng? Cái thôn này quả nhiên không có nước uống sao? Hơn nữa, vừa rồi nhìn ra xa đích thời điểm, cũng xác thực không có phát hiện cột điện. Xem ra cái thôn này quả nhiên tương đương rất lại phía sau a. Cái kia gọi A Tú đích nhà nông nữ hài cũng là rất nhiệt tình, Lý Ẩn bọn hắn liền đi theo nàng đi nha. Lúc này thời điểm, Lý Ẩn đích ánh mắt trong lúc vô tình rời về phía Liều A Tú sau lưng chọn lấy đích một cái thùng nước. Cái kia trong thùng nước đích nước thoạt nhìn rất là thanh tịnh, không biết là nước giếng hay vẫn là suối nước. Nhưng là Lý Ẩn đích thân thể tại lúc này lại như là giống như bị chạm điện địa chấn ở. Cái kia thùng nước đích cuối cùng thình lình xuất hiện một trương vô cùng trắng bệnh, hai mắt không đồng tử đích nữ nhân gương mặt. Cái này trương gương mặt xuất hiện địa cực vi đột ngột, làm cho người căn bản đều phản ứng không kịp. Lý Ẩn lập tức rút lui liếu vào bước, trái tim kinh hoàng không thôi. Sau đó lại đi qua quá khứ nhìn về phía cái kia thùng nước, như cũng là một thùng bình thường đích nước trong mà thôi, không hề dị thường chỗ. Nhưng là Lý Ẩn lại phi thường tin tưởng, vừa rồi hắn chỗ đã thấy, tuyệt không phải hoa mắt. A Tú cô nương, Lý Ẩn cương ép hiếp khắc chế nội tâm đích sợ hãi, nói, ta, chúng ta hay vẫn là không đã làm phiền ngươi. Nhìn ngươi chọn lấy thùng nước cũng rất bận đấy. Lập tức cũng không đợi A Tú đáp lại, hắn liền nhanh chóng quay đầu, sải bước địa đi về hướng cái kia ba đồng bạn, cho bọn hắn ý bảo liễu một ánh mắt. Ba người lập tức ngầm hiểu, vội vàng đi theo Lý Ẩn đã đi ra A Tú. A Tú thì là sững sờ địa dừng lại ở tại chỗ, không rõ địa phương nào đắc tội bọn hắn. Đi ở trong thôn, bọn hắn đích mặt lạ hoắc đưa tới rất nhiều người đích chú ý, người trong thôn đều nghi hoặc địa nhìn xem bọn hắn. Cái này Hắc Ô Sơn cũng không phải cái gì danh thắng di tích cổ, tại sao có thể có du khách đến đây? Diệp Khả Hân thấp giọng hỏi thăm Lý Ẩn, Lý Ẩn tiên sinh, vừa rồi ngươi đã chứng kiến vật kia rồi hả? Lý Ẩn giữ im lặng, chỉ là gật đầu với tư cách trả lời. Tuy nhiên sớm biết như vậy, tiến vào U Thủy thôn tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự địa vượt qua một tháng, nhưng là không nghĩ tới vừa mới bước vào cái này phía thôn, hay là đang giữa ban ngày, tiêu. Lý Ẩn nhìn về phía đỉnh đầu đích bầu trời, chỉ cảm thấy mặt trời tựa hồ đã ở dần dần bị đám mây sợ che lấp. Lúc này đây, bốn người bọn họ, có thể có mấy cái, sống đến 7 nguyệt 7 ngày, trở lại ca thành phố chính là cái kia nhà trọ đi đâu này. Một năm rồi. Chuyện như vậy, Lý Ẩn đã trải qua rất nhiều lần. Hắn có nhiều lần, đều suýt nữa chết đi. Suýt nữa chết ở những vật kia trên tay. Những vật kia, là từ đâu đến đấy, tại sao phải xuất hiện, không ai biết được, nhưng là không chỗ nào không có thể tại cái gì địa phương, bất luận cái gì thời gian, đưa ngươi vào chỗ chết. Mà ở cái thế giới này, duy nhất có thể dùng né tránh những vật kia đích địa phương, tự là tại ca thành phố cái kia tòa trong căn hộ. Chỉ có tại đó, bọn hắn tuyệt đối có thể cam đoan an toàn. Cái này, tự là trở thành này tòa nhà trọ đích hộ gia đình về sau, tuyệt đối không cách nào vi phạm đích quy tắc. Chương 2, tiến bảo. Hết thảy đều là từ một năm trước cái kia một ngày bắt đầu đấy. Bây giờ trở về nhớ tới, đều cảm giác là một hồi ác mộng. Tốt nghiệp đại học về sau, Lý Ẩn không để ý cha mẹ phản đối, dứt khoát đã trở thành một gã vong lạc nhà tiểu thuyết. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì sao mộng tưởng, lý tưởng các loại nguyên nhân, thuần túy cũng chỉ là làm một chuyến này mình có thể kiếm tiền mà thôi. Ghi vong lạc tiểu thuyết với tư cách chức vị chính đấy, thật là ít có đấy, mà Lý Ẩn chính là một cái. Kỳ thật hắn đích tiền nhuận bút thu nhập cũng không thể tính toán rất cao, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Hơn nữa, tương lai hắn tác phẩm mới cũng chưa chắc có thể tiếp tục được hoan nghênh. Cái này niên đại, có mới nuối cũ đích độc giả nhiều hơn đi, huống chi là vong lạc tiểu thuyết loại này thức ăn nhanh văn học, gần kề chỉ là mọi người đích vật điều hòa mà thôi. Lý Ẩn một lần cũng rất không biết giải quyết thế nào. Tổng cảm giác, nhân sinh đích tương lai rất không có phương hướng. Tại ca thành phố một người thuê phòng ở, mỗi ngày vừa bắt đầu liền mở ra máy tính viết chữ thượng truyền, hằng ngày mua sắm đều căn bản là thông qua vong lạc, quả thực tiểu biến thành trạch nam bình thường. Hắn ghi đích đa số đều là chiến tranh đề tài đích tiểu thuyết, tuy nhiên bản thân của hắn căn bản không phải rất hiểu rõ chiến tranh. Mà hắn đích tiểu thuyết tại trên mạng, nhân khí cũng từ từ trượt. Tháng này, đặt mua tiểu thuyết chương và tiết đích người càng đến càng ít, một tháng đích thu nhập vẫn chưa tới 800 khối. Đừng nói là sinh hoạt hàng ngày rồi, mà ngay cả tiền thuê nhà đều muốn thành vấn đề rồi. Tổng cảm giác, nhân sinh chạy tới liễu một đoạn rất quẫn bách đích con đường. Ngày nào đó, Lý Ẩn tại ca thành phố đích một đầu buôn bán trên đường bước chậm đi tới, bình thường cái lúc này, hắn đều là trong nhà đổi mới tiểu thuyết, nhưng là bây giờ, hắn cũng tại cân nhắc sau này đích nhân sinh. Chính mình đúng là vẫn còn quá mức ngây thơ rồi, tuy nhiên sớm dự liệu được sẽ có ngày hôm nay, nhưng là cho rằng chỉ cần đã qua một đoạn thời gian, đã có nhất định dự trữ, vậy cũng dùng đầu tư xào đầu tư cổ phiếu, tương lai nói không chừng còn có thể chính mình gây dựng sự nghiệp. Nhưng là, sự thật căn bản cũng không có đơn thuần như vậy. Đi tìm công tác sao? Hắn không có bất kỳ công tác tư lịch, hiện tại cái gì đơn vị không nói cứu kinh nghiệm. Mới vừa gia nhập xã hội đích sinh viên, quá nhiều, căn bản là sẽ không bị đặc biệt coi trọng. Nắm bắt trên tay đích một phần tìm việc tuần san, Lý Ẩn đích lông mày càng nhăn càng chặt. Đi tới, hắn đã bất chi bất giác điệu tiến vào một cái cộng đồng nội, tiến nhập một đầu ngõ nhỏ. Hay, vẫn, là. Đi trước tìm một phần công tác à, Lý Ẩn thật sự làm không được về đến nhà đi cầu cha mẹ, cho dù liều cũng phải trước vượt qua cửa ải khó mới được. Dù sao, tháng này đích tiền thuê nhà lại khất nợ lời mà nói, chủ thuê nhà cũng chỉ có đem mình đuổi đi ra rồi. Lúc trước theo trong nhà chuyển ra đến sống một mình, cũng là bởi vì cùng cha mẹ lý niệm không hợp, tưởng có một ngày chính mình đã có thành tựu lại đi về nhà. Thế nhưng mà, hôm nay lại trở thành như vậy. Đi tới, hắn bỗng nhiên mạnh mà cảm giác phía sau lưng truyền đến một hồi cảm giác mát. Hắn đem để ngang trước mặt đích tìm việc tuần san lấy ra, mà ở dưới thái dương, chiếu rọi trên mặt đất đấy, bóng dáng của mình. Nhưng như cũng đem cái kia phần tìm việc tuần san cầm tại trước mặt. Đó lấy, cũng chỉ thấy hắn đích bóng dáng đã xảy ra đáng sợ hơn biến hóa. Lý Ẩn, rõ ràng hiện tại cũng không nhúc đích, thế nhưng mà, dưới chân đích bóng dáng lại bắt đầu di động rồi. Bóng dáng thoát ly Lý Ẩn đích dưới chân, trên mặt đất hướng phía trước mắt ngõ nhỏ đích góc rẽ di động mà đi. Lý Ẩn lập tức sững sờ ở tại chỗ, đã qua vài giây mới kịp phản ứng. Hắn giờ phút này, không có bóng dáng rồi. Liều linh đấy, hắn lúc ấy đầu góc trống rỗng, chỉ là chạy vội mà đi, dọc theo cái kia bóng dáng chạy trốn phương hướng. Mà ở cái này bảy quẹo tám rẽ đích trong ngõ nhỏ, bóng dáng di động đích tốc độ thật nhanh, Lý Ẩn cũng là hao tốn rất lớn khí lực mới đuổi theo nó. Rốt cục, lại xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, Lý Ẩn chứng kiến bóng dáng tiến nhập một khối phi thường trống trải đích đất trống. Cái này khối đất trống đích trung tâm, có một tòa phi thường cao đích nhà trọ. Nay tòa nhà trọ, thô sơ giản lược nhìn về phía trên chắc có lẽ không thấp hơn 20 tầng. Nhà trọ chiếm diện tích cũng rất lớn, ước chừng có hơn 200 mét vuông, mặt tường là màu trắng đấy, bên ngoài lâu trên mặt thì là từng dãy chỉnh tề đích sân thượng. Mà cái này tòa nhà trọ có một cái cực kỳ quỷ dị đích địa phương. Bây giờ là giữa trưa, mặt trời trực tiếp chiếu xuống, mà cái này cực lớn đích nhà trọ, trên mặt đất rõ ràng không có bóng dáng. Làm sao có thể? Lý Ẩn dốc sức liều mạng rủi rủi mắt con ngươi, hắn mãnh liệt hoài nghi mình là ở nằm mơ. Thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng lại chân thật đáng tin đích sự thật. Nhà trọ lầu một chỗ đích lối vào là một cái cửa xoay, mà bóng dáng của mình thì tại trên mặt đất di động đến đó cửa xoay chỗ, trên mặt đất tự động xuyên đi vào. Giờ này khắc này, khi còn bé nghe đích rất nhiều quỷ câu chuyện, toàn bộ đều đang Lý Ẩn trong đầu sống lại bắt đầu. Hắn lúc này khoảng cách cái này tòa nhà trọ cũng không quá đáng tiểu 30 mét đích khoảng cách, mà này tòa nhìn như bình thường đích nhà trọ, lại phảng phất là một cái muốn ăn thịt người đích quái thú bình thường, tùy thời đều đưa hắn cắn nuốt sạch bình thường. Nhưng Không biết như thế nào đấy, hắn còn hướng phía cái này tòa nhà trọ đi qua. Phản phất, là vật gì, tại gọi về chính mình bình thường. Đi đến cái kia cửa xoay trước, Lý Ẩn vươn tay, thôi động cái kia cửa xoay, đi vào. Mà đập vào mi mắt đấy, là một cái rộng rãi đích đại đường. Dưới đất là chân bóng đích đá cẩm thạch, trên trần nhà treo thủy tinh đèn treo, đại đường đích bên trái có thể chứng kiến thang lầu, mà phía bên phải tắc thì có ba bộ thang máy. Chỉ thấy bóng dáng của hắn, trên mặt đất bay tới liễu một tòa thang máy trước, lập tức cái kia cửa thang máy mở ra, bóng dáng bay vào về phía sau, cửa thang máy tiểu đóng cửa. Lý Ẩn lập tức chạy vội đến cửa thang máy trước, khẩn trương địa nhìn xem thang máy đích tầng trệt biểu hiện bài. Thang máy, ngừng đã đến lầu 4. Lý Ẩn vội vàng chạy đến mặt khác một bộ thang máy trước, nhấn xuống cái nút, cửa thang máy chậm rãi mở ra, hắn tắc thì một cái bước xa vọt lên đi vào, nhấn xuống lầu 4 đích cái nút. Theo tầng trệt đếm được bay lên, Lý Ẩn đích tâm cũng bị treo lên. Cái bóng của ta, cái bóng của ta. Lý Ẩn trong nội tâm mãnh liệt cảm giác được, nếu như đã mất đi bóng dáng, ý vị như thế nào chuyện đáng sợ. Rốt cục, đã đến lầu 4, cửa thang máy mở ra đích lập tức, hắn lập tức đi ra ngoài, đứng tại một đầu dài hành lang bên trên. Cái kia hành lang bên trên, ánh sáng cũng rất sung túc, thế nhưng mà càng là đi về phía trước, lại càng có một loại tĩnh mịch đích cảm giác. Hành lang hai bên, có một cái cánh cửa. Môn bên trên đều đánh dấu lấy biển số nhà mã, 411, 410, 412 vân vân, đợi một tí. Mà khi Lý Ẩn đi đến 404 thất đích cửa ra vào lúc, đồng nhiên, chỉ thấy bóng dáng của hắn, theo cái kia cửa phòng khe hở chỗ nhẹ nhàng đi ra, lại nhớ tới liêu Lý Ẩn đích dưới chân. Nhưng mà, bóng dáng như trước làm lấy Lý Ẩn không có làm đích động tác. Bóng dáng đích trên tay phải, tựa hồ cầm lấy cái gì đó, nhưng không cách nào nhìn rõ ràng. Lập tức, bóng dáng liền đem vật kia đút vào bóng dáng đích trong túi quần. Cho rằng hết động tác này về sau, hai tay của nó tựu thả xuống xuống, không nhúc đích. Lý Ẩn thử thăm dò huy động lên cánh tay phải, làm hắn ngoài ý muốn chính là, bóng dáng cũng đi theo làm khởi huy động tay phải đích động tác đến. Bóng dáng trở về vị trí cũ rồi hả? Lúc này thời điểm, hắn đem tay phải thăm dò vào liễu vừa rồi bóng dáng bỏ vào thứ kia chính là cái kia của túi, mò tới, một cái cứng rắn đồ vật. Đó là một thanh cái chìa khóa. Cái chìa khóa thoạt nhìn cũng rất bình thường, chỉ là thượng diện khắc lại 404 cái số này. Lý Ẩn bởi vậy nhìn về phía chính mình bên cạnh cái kia phiến 404 thất đích môn, run rẩy, đem cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, nhẹ nhàng một chuyến động, môn liền mở ra. Hắn đi vào 404 trong phòng. Đập vào mắt chỗ, là một cái tương đối lớn đích phòng khách, bày đặt bàn trà, ghế sofa bọc kem, tủ quần áo, tivi, thậm chí tivi còn có kèm theo karaoke, lập thể âm hưởng, tựa hồ hay, vẫn là trên thị trường tương đương quý đích một cái. Mà tivi bên cạnh, tựu là một loạt cửa sổ sắt đất, bên ngoài hợp với sân thượng. Nhìn kỹ một phen, còn có kèm theo hai gian phòng ngủ, thư phòng, buồn vệ sinh cùng phòng bếp. Hơn nữa gian phòng trang hoàng được phi thường tốt, đồ dùng trong nhà đều rất mới, hơn nữa đa số là hàng hiệu hàng. Gian phòng ước chừng 7-80 m², dùng trước mắt đích giá phòng mà nói, cái phòng này coi như là hai tay xỉ cột hèn phòng, cũng tuyệt đối tiện nghi không đến chạy đi đâu. Ít nhất, dùng chính mình trước mắt đích thu nhập, đối với như vậy đích phòng ở căn bản là theo không kịp đấy. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là mới tới đích hộ gia đình? Lý Ẩn nghe được thanh âm này lập tức quay đầu lại xem xét, đập vào mi mắt chính là một người mặc màu xanh lá ô phục đích xinh đẹp thiếu nữ. Ngươi là ai? Lý Ẩn lập tức tràn ngập cảnh giác mà hỏi thăm. Ngươi đừng sợ, thiếu nữ vội vàng khoát khoát tay, nói, ta và ngươi đồng dạng, cũng đều là bóng dáng đột nhiên từ động địa chạy vào cái này nhà trọ, sau đó tự biến thành cái này nhà trọ đích hộ gia đình rồi. Ngươi cũng lấy được cái chìa khóa a? Lý Ẩn cả kinh, lập tức cầm cái chìa khóa, bước đi hướng cô gái kia, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này tòa nhà trọ, đến cuối cùng, ngươi đã là mới đích hộ gia đình, căn cứ lệ cũ, ta mang ngươi đi gặp chúng ta đích lầu trưởng a, hắn là chúng ta nhất trí đề cử đấy, ngươi đi gặp Liêu hắn về sau, hắn sẽ nói cho ngươi biết tình huống, đón lấy sẽ đem ngươi đến đăng ký xuống. Lầu trưởng, cái này tòa nhà trọ trước mắt tổng cộng ở 39 người, tăng thêm ngươi tiểu là 40 người rồi. Mọi người chúng ta, toàn bộ đều là cưỡng ép hiếp bị cái này tòa nhà trọ trói buộc chặt, cũng không thể không một mực ở chỗ này đấy. Lý Ẩn lập tức giận tím mặt, ngươi nói đùa gì vậy? Ta làm sao có thể ở tại nơi này cái địa phương quỷ quái? Cô gái kia cười khổ mà nói, không có biện pháp đó a. Ta lúc ấy mới vừa gia nhập cái này tòa nhà trọ đích thời điểm cũng rất sợ hãi, nhưng là thật không có biện pháp đấy. Bóng dáng của chúng ta một khi tiến nhập cái này tòa nhà trọ, được trao cho này đem cái chìa khóa, tiểu đại biểu đã trở thành nhà trọ đích hộ gia đình, như vậy cũng chạy không thoát cái này tòa nhà trọ rồi. Nói đến đây, cô gái kia cũng là vẻ mặt đích thống khổ biểu lộ. Không thể trốn cách. Lý Ẩn giờ phút này càng ngày càng cảm giác tình huống trở nên quỷ dị, hỏi, vì cái gì không cách nào đào tẩu? Đi qua quá khứ, cũng có qua bị tuyển vi hộ gia đình, nhưng là lại không ở tại trong căn hộ đích người. Người như vậy cũng sẽ bị bóng dáng của mình giết chết. Thật, cái gì? Lý Ẩn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói đùa sao? Ngươi không phải thấy được sao? Cái kia bóng dáng đã bị cái này nhà trọ hoàn toàn thao túng chi phối rồi. Ngay bình thường, bóng dáng hoàn toàn có thể do chính ngươi tùy ý địa khống chế cùng chi phối, nhưng là nếu như ngươi làm vi phạm quy tắc đích hành vi, bóng dáng sẽ thao túng chính ngươi đích thân thể đi tự sát. Ta trụ tiến cái này nhà trọ 2 năm rồi. Đã từng gặp rất nhiều, bởi vì vi phạm nhà trọ đích quy tắc, bị bóng dáng thao túng mà tự sát tử vong đích người. Người, rõ ràng trái lại bị bóng dáng thao túng. Như thế hoang đường lời mà nói, thế nhưng mà Lý Ẩn nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì, hắn vừa rồi đã có thể thấy tận mắt chứng nhận Liêu chính mình bóng dáng đích dị thường biến hóa. Lý Ẩn bắt đầu cảm giác được cái này tòa nhà trọ, hoàn toàn đã vượt qua hắn đích thưởng thức nhận thức. Cái này tòa nhà trọ, là ai kiến tạo hay sao? Đến cuối cùng, tại sao phải lựa chọn chúng ta chặn đón hộ? Cô gái kia lắc đầu, nói, ta không biết. 2 năm qua ta cũng suy tư rất nhiều lần, thế nhưng mà ta đều không thể đã hiểu, thật không có biện pháp đã hiểu. Cái này tòa nhà trọ, bản thân cũng không cách nào đã hiểu đấy. Bất quá, chỉ có một chút có thể khẳng định. Chúng ta không cách nào nhìn thấy kiến tạo cái này tòa nhà trọ đích người, còn đối với không phải hộ gia đình đích người mà nói, nhà trọ cũng là không tồn tại ở trên cái thế giới này đấy. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi, có phải hay không xuyên qua một đầu ngõ nhỏ đi tới nơi này hay sao?
Đúng.
Đúng vậy. Kỳ thật, cái kia căn bản chính là đầu ngõ cụt. Chỉ có bị tuyển vi hộ gia đình đích người, mới có thể thông qua ngõ hẻm kia, tiến vào cái này nhà trọ. Nhà trọ chiếm đoạt có cái này khối đất trống, cũng là căn bản không tồn tại đấy. Là căn bản không tồn tại đích thổ địa A.
Không.
Không tồn tại. Lý Ẩn nhìn xem rơi ngoài cửa sổ đích sân thượng, bên ngoài, san sát nối tiếp nhau đích nhà cao tầng thỉnh lình có thể thấy được. Chúng ta xem tới được thế giới bên ngoài, nhưng là, thế giới bên ngoài là nhìn không thấy chúng ta đấy. Thiếu nữ nhìn ra Lý Ẩn địa nghi hoặc, hướng hắn giải thích nói, chờ ngươi ly khai nhà trọ, đi ra ngõ hẻm kia, ngươi cũng sẽ biết, căn bản nhìn không tới nhà trọ đấy. Không phải hộ gia đình đích người, căn bản không biết trên thế giới này tồn tại cái này nhà trọ. Nhưng, cái này tòa nhà trọ là xác thực tồn tại đấy. Hơn nữa một khi tiến vào, chẳng khác nào bước lên một đầu cực kỳ hung hiểm khủng bố đích không đường về. Chương 3, huyết tự đích quy tắc. Cái này tòa nhà trọ tồn tại đích lịch sử, nghe nói đã khó có thể tính toán. Mà ở cái này tòa trong căn hộ ở qua đích người, cũng là tương đương nhiều. Vài thập niên xuống, hộ gia đình nhóm, đám bọn họ trong lúc đó đều đã có ăn ý cùng kinh nghiệm, minh bạch đến nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Như thế nào đối đầu chính mình có lợi, như thế nào đối đầu chính mình bất lợi. Cho nên, mỗi khi có mới đích hộ gia đình chuyển vào đến, đều có lão hộ gia đình tiến đến nói cho hắn biết kỹ càng đích chú ý hạng mục công việc. Nếu như nói không nói rõ ràng, thì có thể xúc phạm cấm kỵ, chết không có chỗ chôn. Mà cơ bản nhất đích quy tắc có 2 cái. Mà một khi trở thành nhà trọ đích hộ gia đình, như vậy, cái này 2 cái quy tắc, vô luận như thế nào đều muốn tuân thủ. Thứ nhất, cũng là cơ bản nhất đấy, ngoại trừ chữ bằng máu đích chỉ thị muốn ra ngoài tình huống bên ngoài, tuyệt đối không thể liên tục ly khai nhà trọ đích thời gian vượt qua 48 tiếng đồng hồ. Một khi vi phạm cái này nội quy tắc thì sẽ chết. Thứ hai, trở thành hộ gia đình về sau, chính mình chỗ ở đích gian phòng, vách tường xuất hiện chữ bằng máu về sau, nhất định phải tuyệt đối tuân thủ chữ bằng máu đích chỉ thị, nếu như hơi có vi phạm, cũng sẽ biết chết. Lý Ẩn tận mắt nhìn đến qua không tin cái này 2 cái quy tắc, mà không để ý tới chữ bằng máu chỉ thị, ly khai nhà trọ đích hộ gia đình. Mà những cái kia hộ gia đình, về sau cũng toàn bộ đều cực kỳ quỷ dị địa tử vong rồi. Đều không ngoại lệ. Diệp Khả Hân là 403 thất đích hộ gia đình, cho nên là Lý Ẩn đích bên cạnh hàng xóm. Mà La Hàng Viêm thì là 507 thất đích hộ gia đình, hắn đã ở nửa năm, chấp hành qua 2 lần chữ bằng máu chỉ thị đều còn sống. Cái kia Tần Thủ Thiên thì là ở hơn 9 tháng, chấp hành liễu 3 lượt chữ bằng máu chỉ thị. Chữ bằng máu chỉ thị bình thường là chỉ định đi đặc biệt địa điểm, làm một ít đặc biệt hành vi, mà ở trong khoảng thời gian này, tất nhiên sẽ phát sinh ra rất nhiều quỷ dị vô cùng đích hiện tượng. Thường thường còn chưa ý thức được, cũng đã chết rồi. Thậm chí đã chết đích thời điểm, cũng còn không cách nào ý thức được mình đã chết rồi. Nghe tương đương không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói khó có thể tưởng tượng, nhưng lại không tranh giành đích sự thật. Lý Ẩn lúc ấy cũng là hao tốn thời gian rất lâu mới hoàn toàn tiếp nhận đây hết thảy. Dù sao, bất thình lình đích hết thảy quá mức không thực tế rồi. Thế nhưng mà, hắn lúc ấy không có dũng khí dám ly khai nhà trọ vượt qua 48 tiếng đồng hồ đích thời gian. Dù sao, cái loại này hành vi cùng tự sát không giống. Cuối cùng nhất, hắn hướng nhà trọ đích mặt khác hộ gia đình nhóm, đám bọn họ cho mượn ít tiền, trả hết nợ liêu tiền thuê nhà, tiến vào cái này tòa nhà trọ. Trong căn hộ đích hộ gia đình nhóm, đám bọn họ trên cơ bản đều cùng hắn là vì bóng dáng tự động tiến vào cái này tòa nhà trọ, đuổi theo bóng dáng đích trong quá trình tiến vào đấy. Mà ở cái này tòa trong căn hộ ở lại thời gian dài nhất đấy, tự là lầu trưởng Hạ Huyên. Hạ Huyên là một cái tuổi còn trẻ, đeo kính mắt, nhìn về phía trên rất nhã nhặn nho nhã đích một cái nam tử. Mà hắn ở tại cái này tòa nhà trọ đích thời gian đã vượt qua 5 năm. Hắn nói cho sở hữu tất cả hộ gia đình, nếu muốn ở cái này trong căn hộ sống sót, duy nhất đích sinh cơ đó là có thể đủ tại quy định thời gian sau khi kết thúc kịp thời trốn về trong căn hộ. Vô luận chỉ định địa điểm tồn tại cái gì, đụng phải như thế nào đích mình rửa, một khi trốn về trong căn hộ là có thể hoàn toàn địa thoát ly hết thảy nguy hiểm. Tiến vào nhà trọ sau lại đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu tổn thương. Thẳng đến tiếp theo chữ bằng máu xuất hiện mới thôi. Cái này đã qua 1 năm, Lý Ẩn tận mắt nhìn đến qua, bởi vì không tin hộ gia đình đám bọn chúng lời nói, bị lựa chọn vi hộ gia đình nhưng không ở tại trong căn hộ đích người đích kết cục. Hắn đã từng tiến đến khuyên bảo những người kia lập tức chuyển vào trong căn hộ đi ở, thế nhưng mà đối phương đều là chẳng thèm ngó tới. Kết quả, tại vượt qua 48 khi còn bé, Lý Ẩn đều tận mắt nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn, nguyên một đám địa phát sinh biến hóa, hoặc là thao túng bọn hắn nhảy lầu, hoặc là lấy đao tử tự sát, trong đó thảm nhất đích một người bị bóng dáng thao túng chạy tới một cái ngã tư đường, bị một chiếc xe vận tải tại chỗ nghiền chết, biến thành một cục thịt bùn. Mà chứng kiến một màn kia về sau, Lý Ẩn suốt 3 tháng đích TH, y gian chứng kiến thịt đều muốn nói, chữ bằng máu chỉ thị, bình thường đều là từ dễ đến khó đấy. Lần thứ nhất chữ bằng máu chỉ thị, độ nguy hiểm nhỏ nhất, còn sống đích tỷ lệ cũng tương đối lớn, nhưng theo lần thứ 2 bắt đầu, độ nguy hiểm cùng trình độ quỷ dị cũng sẽ biết từng bước gia tăng, đón lấy lần thứ 3. Lần thứ 4, cũng là muốn đem hết toàn lực mới có thể may mắn mạng sống đấy. Chữ bằng máu chỉ thị, khoảng cách đích thời gian bình thường này đây Nguyệt Vi đơn vị, căn cứ lao hộ gia đình đích kinh nghiệm, chưa bao giờ xuất hiện vượt qua nửa năm không tại toàn bộ nhà trọ tuyên bố chữ bằng máu chỉ thị đích tiền lệ. Mà gian phòng xuất hiện chữ bằng máu chỉ thị, trái tim sẽ sinh ra cháy đích cảm giác, như vậy dù cho không tại trong phòng, cũng sẽ biết lập tức ý thức được gian phòng của mình xuất hiện chữ bằng máu. Một khi xem hết chữ bằng máu cũng nhớ kỹ, chữ bằng máu sẽ biến mất. Chữ bằng máu chỉ thị chưa bao giờ hội sẽ chỉ thị bọn hắn không cách nào thực hiện đích hành vi, ví dụ như gọi bọn hắn đến trên mặt trăng đi, cái này hành vi là không có đấy, đều là vật lý bên trên có thể thực hiện đích hành vi. Cuối cùng, căn cứ lao hộ gia đình nhóm, đám bọn họ vài chục năm nay đích kinh nghiệm, được ra một cái kết luận. Cái kia chính là, phải ly khai cái này tòa nhà trọ, phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là, liên tục hoàn thành 10 lần chữ bằng máu chỉ thị, còn có thể còn sống, có thể đạt được tự do, rời xa nhà trọ mà không cần phải lo lắng sẽ chết. Đương nhiên, liên tục hai chữ căn bản chính là dư thừa đấy, bởi vì, hoàn thành đích tiêu chuẩn, gần kề chỉ là có thể còn sống trở lại nhà trọ đi, nếu như chết rồi, tự nhiên cũng tiểu không cách nào nữa hoàn thành kế tiếp chữ bằng máu chỉ thị rồi. Mà bởi như vậy người nọ ở lại đích gian phòng sẽ biến thành vô chủ gian phòng, thẳng đến mới đích hộ gia đình chuyển vào đến, mới có thể sinh ra mới đích chữ bằng máu chỉ thị. Đến nay mới thôi, hắn cũng đã chấp hành liêu 3 lượt chữ bằng máu chỉ thị, trên xuống lần thứ nhất chấp hành chữ bằng máu chỉ thị, cơ hồ có thể nói là cựu tử nhất sinh. Chỉ thị đích nội dung rất đơn giản, tiến đến tòa nào đó vứt đi đích trường học đích 5 tầng, đợi cho đêm đó nửa đêm sẽ rổ cho dù chỉ thị chấm dứt. Lúc ấy, C. Ung hắn nhận được đồng nhất chữ bằng máu chỉ thị đấy, liền cả hắn ở bên trong tổng cộng 6 người. Mà khi muộn vừa đến nửa đêm sẽ rổ, tất cả mọi người vung ra chân muốn chạy trốn ra trường học. Nhưng mà, mặc kệ đi tới chỗ nào, bọn hắn đều phát hiện là ngõ cụt. Kế tiếp, đang lẩn trốn chạy qua trình ở bên trong, bọn hắn còn phát hiện, bên người vốn hảo hảo đích đồng bạn, đột nhiên trong lúc đó tiểu biến thành một cô huyết nhục mơ hồ đích thi thể. Cuối cùng, Lý Ẩn cắn răng, theo cửa sổ nhảy đến trên một thân cây, lại bò xuống đi, sau đó ngồi trong đó một cái chết đi đồng bạn đích xe, đạp xuống lớn nhất chân ga trốn hướng nhà trọ. Lý Ẩn tuy nhiên học qua lái xe, nhưng là cũng không có bằng lái xe, chiếc xe kia tử lại so sánh kiểu mới, hắn lúc ấy cũng là ngắt một bả đổ mồ hôi mới lái về nhà trọ chỗ đích cộng đồng. Thế nhưng mà, ngay tại hắn lúc ấy xuống xe đích thời điểm, cũng cảm giác được một tay bắt lấy chân của hắn. Mà khi lúc chính hắn té trên mặt đất, chỉ nhìn thấy một người mặc đồng phục, sắc mặt trắng bệnh đích tiểu hài tử, thân thể tiểu dán tại xe cuối cùng. Mà Lý Ẩn quyết định thật nhanh, lúc này đem chân theo giày trong rút ra. Đó lấy, dốc sức liều mạng địa chạy vào cái kia trong hẻm nhỏ. Hắn vì rèn luyện chính mình đích chạy bộ tốc độ, cơ hồ mỗi một ngày đều đi phòng tập thể thao bắt buộc chính mình rèn luyện chạy bộ tốc độ. Mặt khác hộ gia đình cũng cùng hắn cùng một chỗ rèn luyện, đến cuối cùng, cơ hồ mỗi người đều rèn luyện ra đủ để cùng chạy cự ly dài vận động viên có thể so với đích tốc độ. Nhưng, vô luận tốc độ mau nữa, sau lưng học sinh kia bộ dáng đích tiểu hải tử, hay là đang không ngừng tiếp cận hắn. Lý Ẩn mỗi lần quay đầu lại, đều trông thấy hắn đang tại tiếp cận chính mình. Đáng sợ chính là, hắn chỉ là rất đơn thuần địa tại đi đường, thấy thế nào đều khó có khả năng sẽ là có thể đuổi theo tốc độ của mình. Cuối cùng, đem làm hắn chạy đến khoảng cách nhà trọ gần kề 10m đích thời điểm, hắn đã nhìn thấy Hạ Uyên cùng một đám hộ gia đình đã đang xoay tròn môn chỗ đó chờ hắn rồi. Nhanh a, Lý Ẩn. Khi đó, gần đây thoạt nhìn nhã nhặn nho nhã đích Hạ Uyên, dốc sức liều mạng dắt cuống họng hô to, bất quá 10m, ngươi tiểu an toàn. Nhanh a. Theo về sau Hạ Uyên theo như lời, lúc ấy bọn hắn chứng kiến, cái kia quỷ, khoảng cách Lý Ẩn đích khoảng cách chưa đủ 2m. Mà cái kia cuối cùng đích 10m, Lý Ẩn là liều mạng địa xung lại, mà ở cái này đồng thời, cái kia quỷ cũng đã đem khoảng cách chênh lệch giảm bất trở về không, đã xem mở ra hai tay, muốn ôm lấy Lý Ẩn. Nhưng là, Hạ Uyên bọn hắn đều không thể chạy ra đi cứu hắn. Dù sao, ly khai nhà trọ, tính mạng đích an toàn sẽ thấy cũng không có bất luận cái gì bảo đảm. Mà Lý Ẩn tại cuối cùng trong nháy mắt đó, đột nhiên tốc độ lại một lần nữa bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới cửa xoay, mạnh mà đẩy tiến đến. Mà ở quá trình này ở bên trong, cái kia quỷ tiểu hài tử đã đụng phải hắn đích hai bên phần eo. Lý Ẩn tiến vào nhà trọ về sau, cái kia quỷ sẽ thấy cũng không kế khả thi. Tại cửa ra vào đứng sau một hồi, thân thể hóa thành khói nhẹ, chậm rãi biến mất. Sau đó, Lý Ẩn đem áo vén lên về sau, hoảng sợ vạn phần phát hiện, chính mình phần eo hai bên, rõ ràng riêng phần mình lưu lại một nho nhỏ đích màu đen thủ ấn. Cái kia thủ ấn đã qua một đoạn thời gian rất dài, mới hoàn toàn biến mất nhìn không thấy. Mà ở lần kia sự kiện đã qua 2 tháng sau, thì ra là hiện tại đích lần này chỉ thị rồi. Đối với chính mình mà nói, đây là lần thứ 4 chấp hành chữ bằng máu chỉ thị rồi. Tuyệt đối là nguy hiểm tăng lên tới liêu cực cao đích tình trạng. Cái thôn này so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Bất quá, cùng dự đoán đích đồng dạng, không tồn tại lấy có thể cung cấp người ở lại đích lữ điếm. Đây cũng là rất tự nhiên đích sự tình. Đương nhiên, căn cứ chữ bằng máu đích chỉ thị, nhất định phải ở chỗ này. Ly khai U Thủy thôn đích phạm vi, coi như là vi phạm với chữ bằng máu chỉ thị. Cái này tòa thôn bị dãy núi vờn quanh lấy, chung quanh đích địa thế hiểm trở, có một đầu rất dài đích dòng sông trải qua thôn trang, trở thành nguồn nước đích tốt nhất cam đoan. Đã có cái này nguồn nước, là có thể tưới tiêu hoa màu, người trong thôn cũng có thể tại đây trong núi lớn vượt qua tự cấp tự túc đích sinh hoạt. Ruộng đồng ở bên trong gieo trồng đấy, đa số là lúa nước. Thậm chí một ít vẫn chưa tới 10 tuổi đích tiểu hải tử, cũng trần trụi chân tại ruộng lúa ở bên trong hỗ trợ tới mạng, mặt mũi tràn đầy đều là bùn đất cùng nước. Đi liễu một đoạn đường về sau, rốt cục một người trung niên nam nhân đi tới, hỏi: "Mấy vị tiên sinh, là người trong thành?" Những hải tử kia cũng đều rất ngạc nhiên địa nhìn xem Lý Ẩn bọn hắn, dù sao, tại đây trong núi lớn, cũng khó phải xem đến một cái người trong thành. Trong bọn họ rất nhiều người, căn bản chưa thấy qua đèn điện, tivi các loại. Mà Lý Ẩn thì là mơ hồ cảm giác được, trung niên kia nam nhân đích trong giọng nói, tựa hồ bao hàm lấy một ít ý. "Nếu như các ngươi là muốn phỏng vấn chuyện kia đích phóng viên, liền lập tức cho ta ly khai." Trung niên nam nhân nói đến đây, con mắt trừng được rất lớn, đều đã nhiều năm như vậy rồi, còn dây dưa lấy không chịu phong à. Lý Ẩn tâm mạnh mà máy động, chuyện kia có thể hay không, cùng lần này đích chữ bằng máu chỉ thị có cái gì liên quan? Hắn vội vàng khoát tay nói, "Không phải, tiên sinh, ngài đã hiểu lầm. Chúng ta chỉ là bình thường đích khách du lịch, nghĩ đến ở nhờ tại quý thôn mà thôi. Yên tâm, chúng ta hội sẽ trả tiền đấy. Cái này đầu năm, xác thực có một ít thâm niên lưu hữu, không dựa theo cơ quan du lịch đích du lịch tuyến đường tiến hành tự giúp mình du, tiến vào một ít hoang sơn dã linh khu. Bất quá, cái này Hắc Ô Sơn bản thân cũng không coi vào đâu du lịch cảnh điểm, bình thường cũng sẽ không có du khách đến đây." Trung niên nam nhân hiển nhiên không tin Lý Ẩn mà nói. "Nói bậy. Các ngươi hay vẫn là nhanh cho ta đi thôi. Đừng cho là ta không biết dụng tâm của các ngươi." Trung niên kia nam nhân càng ngày càng là kích động, nhưng Lý Ẩn rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể lì khai này thôn tử. Căn cứ chữ bằng máu chỉ thị, hắn phải tại nơi này thôn nghỉ ngơi một tháng đích thời gian, bằng không mà nói, hắn sẽ chết. Chữ bằng máu đích chỉ thị là tuyệt đối muốn tuân thủ đấy, Lý Ẩn đối với điểm này đã khắc cốt minh tâm. "Sự tình gì như vậy nhau nhau hả?" Một cái thanh âm giản mùa vang lên, sau đó, mọi người nhao nhao đẩy ra, một cái đầu phát bạc phơ đích lão nhân, bị một thứ đại khái 20 mấy tuổi đích tuổi trẻ nữ tử dắt dịu lấy, chậm rãi đi tới. "Thôn trưởng, thôn trưởng, bọn họ là người trong thành, nhất định là hướng về phía Lý Băng cái kia chuyện đến đấy." "Đúng, nhất định là như vậy." Lão nhân thoạt nhìn, tựa hồ đã hơn 80 tuổi. Hắn run run rẩy rẩy địa đi về hướng Lý Ẩn bọn hắn, nói: "Người trẻ tuổi, các ngươi đến tột cùng là vì cái gì đến đây hay sao?" Lý Ẩn vội vàng tiến lên hành lễ, nói: "Ngươi tốt, lão thôn trưởng. Chúng ta thuần túy chỉ là tiến vào trong núi này du ngoạn, tưởng thể nghiệm nhà nông phong tình, cho nên mới tưởng ở tại nơi này cái trong thôn. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ở không đấy." "A, thể nghiệm nhà nông phong tình, đây có ý tứ đấy nha." Lão thôn trưởng như là đang tự hỏi cái gì, sau đó nói: "Cái kia tốt, các người tự ở đến nhà của ta đi thôi." Lý Ẩn sững sờ, cái này thôn trưởng rõ ràng như vậy sảng khoái đáp ứng. "Thôn trưởng, ngươi sao có thể đủ khiến cái này người lai lịch không rõ đi nhà của ngươi lâu này?" Cái kia trung niên nam nhân lập tức nói: "Bọn hắn nhất định là phóng viên a." "Không sao cả." Cái kia lão thôn trưởng nhưng lại rất rộng rãi nói: "U Thủy thôn rất dài thời gian không có khách nhân đến rồi, khó được đã đến khách nhân, như thế nào có thể không cực kỳ chiêu đãi đâu này." Lão thôn trưởng đích lời nói này lại để cho Lý Ẩn hoài nghi, hẳn là thôn trưởng có khác toán tính. Nhưng chỉ cần có thể ở lại đến là tốt rồi, những thứ khác đều bất kể rồi. Nói thực ra, cân nhắc đến tháng sau 7 ngày ly khai lúc đích chạy trốn vấn đề, Lý Ẩn như trước rất đau đầu. Dùng cái này thế núi mà nói, lái xe so đi đường càng chậm, cho nên chỉ có thể đi bộ thoát đi. Nhưng lại như thế hiểm trở đích thế núi, nếu như bị truy đuổi mà nói, bốn người bọn họ người có thể có mấy cái sống sót? Trước đó lần thứ nhất, 6 cái hộ gia đình gần kề Lý Ẩn một người còn sống a. Cho nên Lý Ẩn quyết định biết rõ ràng, đến cuối cùng, tại nơi này U Thủy thôn ở bên trong tồn tại đích tà ác lực lượng đích chân diện mục là cái gì, có lẽ có thể tìm ra đối sách. Chương 4, nước. Lý Ẩn còn nhớ rõ, ra đến phát trước, Hạ Huyên đặc biệt cho hắn một cái lời khuyên, cảnh báo. Lần thứ tư chữ bằng máu chỉ thị bắt đầu, nguy hiểm thường thường ở vào trong lúc vô hình. Phải sống sót, muốn quan sát, cẩn thận, tìm kiếm ra nào đó quy luật, dù cho lại nhỏ bé đích mất tự nhiên cũng không thể buông tha. Đã thật lâu không có thể sống qua ba lượt chữ bằng máu chỉ thị đích người rồi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Mà hắn đặc biệt cường điệu đích nhất điểm là, ngàn vạn không thể tin tưởng bất luận kẻ nào nói lời mà nói, thậm chí, ngay cả mình cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì, ánh mắt của ngươi hội sẽ lừa gạt ngươi, có lẽ ngươi rõ ràng đi ở vách núi trên vách đá, có thể ngươi lại hội sẽ cảm giác mình trên thực tế tại bằng phẳng đích mặt đất. Lý Ẩn nhớ kỹ những lời này, một khắc cũng không dám buông lỏng. Mà thôn trưởng lần này đích mời, thì là một cái thật lớn đích mất tự nhiên. "Ta là bản thôn thôn trưởng, họ Trương." Cái kia lão thôn trưởng bị trẻ tuổi nữ tử dắt dìu lấy, mang Lý Ẩn bốn người bọn họ hướng chính hắn đích phòng đi đến. "Trương thôn trưởng," Diệp Khả Hân trước một bước đưa ra nghi vấn, "vì cái gì ngươi nguyện ý để cho chúng ta ở lại đến?" "Ha ha," cái kia thôn trưởng nhưng lại cười thần bí, nói, ta cùng những cái kia chưa khai hóa đích lão ngoan đồng không giống với. U Thủy thôn không thể vĩnh viễn đều ở đây trong núi lớn bảo thủ địa phát triển. Chớ khẩn trương, các ngươi muốn ở bao lâu cũng được a. Giác Diệu lấy hắn cái kia tuổi trẻ nữ tử vội nói, ra ra, cái này thật sự được không nào? Ngày mai lại vừa vặn là băng nhi đích ngày rỗ a, ở phía sau. Băng nhi đích ngày rỗ. Lý Ẩn đích tâm một lộ bộ. Ngày mai, tiểu là căn cứ nhà trọ đích chữ bằng máu chỉ thị, chính thức tại U Thủy thôn bắt đầu ở lại đích thời gian. Mà cái kia băng nhi, tiểu là vừa rồi nâng lên đích Lý Băng sao? Lại vừa lúc là ngày rỗ. Nếu như nói là trùng hợp, đánh chết hắn hắn cũng không tin. Thôn trưởng đích phòng ở cũng tính là khí phái, lại có chút ít dương lâu đích hương vị, có 3 tầng lầu cao, bên ngoài lâu mặt đều là xi măng cốt thép, không giống với mặt khác phòng ốc đa số là bình thường đích xi măng phòng ốc. Dù sao cũng không phải lúc khách khí, Lý Ẩn bọn hắn cũng tiểu tiến vào thôn trưởng đích ra. Đương nhiên, thôn trưởng cũng rất cẩn thận, dẫn bọn hắn đi gian phòng của mình, sau khi ngồi xuống, lại để cho cái kia cái cháu gái trước ly khai, đóng kỹ cửa lại, đó lấy, hỏi, như vậy, có thể nói cho ta biết tên của các ngươi sao? Dù sao cũng là người lai lịch không rõ, thôn trưởng cũng muốn làm tin tưởng. Lý Ẩn hồi đáp, ta gọi Lý Ẩn, vị này chính là Tần Thủ Thiên, La Hàng Viêm, Diệp Khả Hân. Vừa lúc đó, đông nhiên cửa mở, đi tới một cái tóc hối cua người trẻ tuổi, lạnh lùng địa quét mắt Lý Ẩn bọn hắn, đối với thôn trưởng nói, ra ra. Quả nhiên, ta nghe người trong thôn nói, người dẫn theo bảy lai lịch không rõ đích người muốn trụ tiền đến, thật sự. A Vũ, như thế nào như vậy không biết lễ phép. Trương thôn trưởng lập tức cả giận nói, ta thỉnh ai tới, còn muốn ngươi phê chuẩn không thành. Cái kia gọi A Vũ đích người trẻ tuổi lại không chút nào nhường cho, nói, ra ra ngươi muốn mời ngươi là ai tự do, nhưng ta có thể không quen nhìn đám này không đứng đắn đích người chạy trong thôn đến. Lập tức, tính tình so sánh nhanh chóng La Hàng Viêm tức giận trong lòng, lập tức đứng người lên, nói, ngươi, ngươi nói ai không đứng đắn đấy. Lý Ẩn lập tức cũng đứng lên, thấp giọng nói, ngươi có lầm hay không? Bây giờ là so đo loại chuyện này đích thời điểm sao? Sau đó bồi lấy khuôn mặt tươi cười nói, vị tiên sinh này, chúng ta là tại thể nghiệm nhà nông phong tình đấy, tuyệt đối không có ác ý, ở lại một tháng, chúng ta sẽ ly khai. Một tháng. Cái kia gọi A Vũ đích người trẻ tuổi giận tí mặt, nói, còn muốn ở thời gian dài như vậy. Cút cho ta. Nói cho ngươi biết, cái gì chuyện ma quái, đều là trột dạ đích người nói, cái kia Lý Băng là tự sát, cục công an đều kết án rồi. Còn có người mượn quỷ thần mà nói, tin đồn thất thiệt. Tự sát. Như thế lại để cho Lý Ẩn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, cái này như trước rất làm cho người ta cảm giác khẩn trương. Quỷ câu chuyện ai cũng xem qua, tự sát người biến thành quỷ, cũng là rất thông thường đích xáo lộ, đường theo động tác võ thuật. A Vũ đích trợn mắt nhìn nhau. Lại lệnh Lý Ẩn càng thêm xác định, chuyện ma quái không phải cái gì tin đồn thất thiệt. Tốt rồi, A Vũ. Trương thôn trưởng đem quải trượng nặng nghề mà đánh liêu thoáng một phát mặt đất, nói, ngươi cho ta trở về phòng đi. Lý tiên sinh bọn hắn chính là ta đích khách nhân, ngươi có thể nào đủ đối với khách nhân vô lễ? Hừ. A Vũ nhưng căn bản không dánh mà để ý hội, sẽ nói, ra ra, ngươi thật đúng là lại để cho bọn hắn ở một tháng. Ngươi biết lai lịch của bọn hắn. Trương thôn trưởng vung vẩy khởi quải trượng, tiểu hướng cái kia A Vũ đánh tới. Thứ hai vội vàng không kịp chuẩn bị, bả vai nặng nề mà gõ một cái. Cho ta trở về phòng đi. Trương thôn trưởng một bên tức giận, đồng nhiên lại bắt đầu ho khan. Lý Ẩn thật là khó hiểu, vì mấy người bọn hắn vốn không quen biết đích người đánh cháu của mình, cái này thôn trưởng đến tột cùng đánh chính là bắt xe là cái gì bản tính, mất tự nhiên đích trình độ càng ngày càng mãnh liệt rồi. Cái kia A Vũ thì là đối với Lý Ẩn bọn hắn trợn mắt nhìn, nói, xem các ngươi đắc ý tới khi nào. Đó lấy tiểu chạy ra khỏi gian phòng, kết quả cùng một người trung niên nữ tử đụng phải cái đầy cõi lòng. A Vũ, ngươi làm cái gì vậy a? Trung niên kia nữ tử bụng lấy cái chán, nói, như vậy mạnh mẽ đâm tới đấy. Mẹ, chính ngươi đến hỏi ra ra a. Sau đó, A Vũ tiểu liền xông ra ngoài, trung niên kia nữ nhân cũng lập tức đuổi theo mau. Lại để cho các vị chê cười, Trương thôn trưởng lập tức đóng cửa lại, nói, các vị cái gì cũng đừng để ý, cho dù ở lại tự là, ở lại là được. Lý Ẩn cảm giác được, tựa hồ Trương thôn trưởng thỉnh bọn hắn đến, có làm được cái gì ý tồn tại. Là cái gì đâu này? Trương nhà trưởng thôn ở bên trong, tổng cộng ở 4 người, là được hắn, còn gái Trương Anh Lan. Thì ra là vừa rồi cái kia trung niên nữ nhân, cùng với cháu trai tôn tử Trương Hồng Vũ, cháu gái Trương Tố Nguyệt, thì ra là cái kia tuổi trẻ nữ hải. Mà thôn trưởng đích con rể, thì tại 3 năm trước đây qua đời. Dùng A Vũ đích hào khí, Lý Ẩn cho rằng, mọi người cùng nhau dùng cơm thật sự là không thích hợp, cho nên đề nghị, cơm tối bọn hắn tiểu thiên vị giải quyết, không cần làm phiền thôn trưởng rồi. Dù sao để phòng vạn nhất, cũng dẫn theo đại lượng đích đồ ăn. Lệnh Lý Ẩn ngoại ý muốn chính là, thôn trưởng thật không có kiên trì, nghe hắn nói như vậy, cũng sẽ cùng ý rồi. Đêm đã khuya, chạy xiết đích nước chạy theo thác nước chút xuống mà xuống, A Tú tắc thì nước chạy hướng phía thác nước đi đến. Băng Nhi tỷ tỷ, nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Mà cùng một thời gian, tại nhà trưởng thôn phụ cận, tiểu ở cái kia buổi sáng khó xử Lý Ẩn bọn hắn đích trung niên nam nhân, hắn gọi Diêm Hạo Thiên, là trong thôn một cái rất hào sảng đích người, cũng so sánh có hy vọng của mọi người. Trước mắt hay vẫn là lưu manh một người sống một mình. Thôn trưởng đang suy nghĩ gì đấy? Cái lúc này đã nhanh đến nửa đêm sệ rồi rồi, thế nhưng mà Diêm Hạo Thiên như trước khó có thể chìm vào giấc ngủ. Theo lý thuyết đều nhanh mùa hè, thế nhưng mà hắn lại cảm giác toàn thân rét run, cho nên nhiều xây một chương chăn mền. Nhưng mặc dù như thế, hay vẫn là cảm giác có rúm lại phát run. Đương nhiên, hắn cảm giác trong chăn, ở mức đấy. Lúc ban đầu còn không có quá để ý, có thể càng về sau, cảm giác toàn bộ chăn mền phảng phất bị thấm trong nước bình thường. Diêm Hạo Thiên lập tức ngồi dậy vén chăn lên, cả cái giường không biết khi nào hoàn toàn bị nước thấm rồi. Hắn lập tức ngồi dậy, đem làm hai chân chạm đến sàn nhà đích thời điểm, cũng là thấm trong nước. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn bắt đầu kinh nghi bất định bắt đầu. Gian phòng rất đen, bởi vì không có đèn điện, hắn căn bản không cách nào phân biệt rõ phương hướng, chỉ có thể đủ lục lọi đi về phía trước. Bởi vì thời gian dài sinh hoạt ở chỗ này, đã rất quen thuộc rồi, cho nên cũng không có đụng vào đồ dùng trong nhà. Lục lọi đến ngăn kéo, phát hiện thượng diện cũng đều là nước. Kéo ra ngăn kéo, lấy ra dầu hỏa đèn cùng một hộp diêm. Nhen nhóm đèn về sau, hắn thoáng an tâm. Giờ phút này, đã qua liễu nửa đêm xế rồ. Thời gian tiến nhập 6 nguyệt 7 ngày. Diêm Hạo Thiên đi ra phòng ngủ, đi vào bên ngoài xem xét, phát hiện mặt đất đích giọt nước tương đương nghiêm trọng. Hạ mưa to rồi hả? Thế nhưng mà, ngoài cửa sổ rõ ràng là trăng sáng nhô lên cao, ở đâu có chút mưa xuống đích dấu hiệu. Rất nhanh hắn cảm giác được, nước là từ trần nhà nhỏ đến đấy. Diêm Hạo Thiên giơ lên dầu hỏa đèn, xem xét, trên trần nhà quả nhiên là có nước. Nhưng hắn chứng kiến cái kia cảnh tượng đồng thời, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Sao? Làm sao có thể? Tuyết trắng đích trên trần nhà, rõ ràng để lại từng dãy đích dấu chân, do nước tạo thành đích dấu chân. Cái kia dấu chân, rõ ràng có thể thấy được năm chỉ ngón chân, thử hỏi người có khả năng ngược lại dán tại trên trần nhà đi đường sao? Diêm Hạo Thiên lấy lại bình tĩnh, cắn chặt môi, nhìn xem những ngày kia trần nhà bên trên đích dấu chân, rõ ràng kéo dài đến trong phòng bếp. Tuy nhiên phi thường sợ hãi, nhưng Diêm Hạo Thiên hay vẫn là muốn đi xem. Có lẽ có thể tìm được cái gì giải thích, đã hiểu loại này quỷ dị đích hiện tượng. Hắn run rẩy, dần dần đi về hướng phòng bếp. Phòng bếp cũng không phải rất lớn, hoàn toàn có thể nhìn một cái không sót gì, căn bản không chỗ có thể giấu người. Ngoại trừ cái kia chén lớn thụ, mà trên trần nhà đích dấu chân, rõ ràng tiểu là kéo dài đến chén thụ phía trên, sau đó di động đã đến chén thụ chỗ rửa vào đích trên vách tường. Không, không có khả năng đấy. Diêm Hạo Thiên giơ cao lên dầu hỏa đèn, chậm rãi đi về hướng chén thụ. Mỗi một bước cũng như dẫm băng mỏng. Rốt cục đi đến chén thụ trước đích thời điểm, hắn dùng tay trái bắt lấy chén thụ đích môn, hít sâu liều thoáng một phát. Sẽ không đâu, cùng ta không quan hệ. Lý Băng, ngươi là tự sát, không phải ta hại ngươi đấy, ngươi đừng đến tìm ta. Sau đó hắn mạnh mà đem chén thụ đích môn hoàn toàn mở ra, dầu hỏa đèn đích chiếu rọi ánh vào hắn tầm mắt chính là bầy đặt được chỉnh tề đích nguyên một đám chén cùng thìa, hết thảy đều rất bình thường. Hô, Diêm Hạo Thiên giờ phút này cảm giác toàn thân đều muốn hư thoát, bất quá cuối cùng là dễ dàng xuống. Quả nhiên là mình dọa chính mình a, nhưng là trên trần nhà đích dấu chân, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ai trò đùa dai? Nhưng là trong thôn không có nhân hòa chính mình từng có quan hệ a? Còn có, chỉ cần những cái kia dấu chân đích nước động, có thể đánh dụng được nhiều như vậy nước sao? Hay vẫn là trước tiên đem nước đều múc đi ra ngoài đi, nếu không căn bản không có biện pháp để đi ngủ. Vì vậy hắn liền đem chén thụ đích môn khép lại, quyết định trước cầm chậu rửa mặt đi múc nước. Ngay tại chén thụ đích môn sắp đóng lại đích ngáy mắt, một chỉ không có chút huyết sắc nào đích tay rõ ràng theo chén thụ trong rối ra, tướng môn đứng vững đính trụ. Diêm Hạo Thiên còn trả lại không kịp phản ứng, lại có một tay rối ra, một bả nhéo ở liễu cổ của hắn. Lập tức chén thụ đại môn mở ra, Diêm Hạo Thiên đích thân thể cứ như vậy bị nhéo vào chén thụ nội. Chén thụ đích môn nặng nề mà đóng lại, hồi lâu đều không có phản ứng, mà những cái kia giọt nước tắc thì giống như bị hấp thu bình thường, xông vào mặt đất, biến mất. Một trận gió thổi tới, chén thụ môn lại lần nữa bị thổi khai mở, bên trong như trước chỉ là bầy đặt được chỉnh tề đích chén cùng thìa. Chương 5, A Tú. Lý Ẩn nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ đích trăng sáng, nơi tay bề ngoài đích kim đồng hồ vượt qua nửa đêm xệ rổ thời điểm, tiểu ý nghĩa bọn hắn đã bị trói buộc tại nơi này trong thôn rồi. Chỉ có một nguyệt về sau, đã đến 7 nguyệt 8 ngày nửa đêm xệ rổ mới có thể ly khai cái này. Một tháng, thật đúng là lớn lên hiếm thấy a. Dung đã từng đích chữ bằng máu chỉ lệnh mà nói, hắn trả hết nợ tích nhớ rõ. Diệp Khả Hân lần thứ nhất mang chính mình đi gặp Hạ Huyên đích tình cảnh. Ở tại 1006 thất đích Hạ Huyên, lúc ấy cho Lý Ẩn đích ấn tượng đầu tiên tự là không thể nào. Hắn tiểu là tại nơi này khủng bố đích chỗ ở liều 4 năm đích người, một năm trước Hạ Huyên ở lại thời gian vì 4 năm, thiệt hay giả? Đeo phó không gọng kính, ăn mặc thẳng bị phòng gián đích âu phục, dáng người thon dài, khuôn mặt nho nhã hiền lành, thoạt nhìn như thế nào cũng vô pháp cùng Lý Ẩn trong suy nghĩ đích lầu trưởng Hoa lên ngang bằng. Ngươi là mới đích hộ gia đình. Hạ Huyên khi đó rất dễ dàng tiểu đã tiếp nhận hắn, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Đúng vậy, Hạ tiên sinh, ta cái gì cũng đừng nói nữa. Hạ Huyên lập tức lại để cho hắn trong phòng tòa hạ ngồi xuống, sau đó đối với Diệp Khả Hân nói, Khả Hân, đi thông chi mọi người đến nhân vật mới đích sự tình a. Khả Hân khi đó nhìn xem Hạ Huyên, mặt không khỏi như quả táo chín bình thường, rõ ràng đều có chút không dám nhìn thẳng hắn. Đó lấy ngại ngùng gật gật đầu, đi ra ngoài. Hạ Huyên đích gian phòng cùng Lý Ẩn đích không sai biệt lắm đại, bất quá so sánh dưới bố trí được càng thêm một mạc nhất điểm. Ngươi đừng quá khẩn trương, Hạ Huyên mỉm cười nói, lần thứ nhất tiến vào cái này nhà trọ đích người đều không biết làm sao, mà khi ta nói cho hắn biết chân tướng về sau, đều có một loại thế giới quan sụp đổ đích cảm giác, rất khó tiếp nhận cùng tin tưởng. Ta đến bây giờ, đối với đây hết thảy đều cảm giác là như lọt vào trong sương mù đấy. Lý ẩn vịn cái chán, nói, Hạ tiên sinh, ta thật sự muốn một mực ở chỗ này, uống cà phê hay vẫn là trà. Hạ Huyên lại không trực tiếp trả lời, mà là theo trong tủ quậy lấy ra một cái gốm sứ ly, nói, ta nơi này có Hàng Châu đích trẻ xuân trà Long Tĩnh, cà phê lời mà nói, cũng đều là Colombia cùng bờ ra dịu đích nhập khẩu cà phê, phụ mẫu ta ở nước ngoài gửi cho ta đấy. Cà phê a, ta một mực đều cảm giác loại vật này cùng thuốc đông y không có khác nhau. Lý ẩn cười khổ mà nói, ân, trà tốt rồi, đúng rồi, không muốn thêm cậu kỳ tử. Tốt. Muốn hay không thêm điểm chút cây hoa cúc? Có thể. Hạ Huyên nhìn về phía trên cũng tiểu 24-25 tuổi, so Lý ẩn hơi chút lớn hơn một chút, nhưng là làm việc cũng rất lão luyện, hắn thao, ngâm, hết trà về sau, thân thiết địa đem nó đưa cho Lý ẩn, đó lấy, nói ra, kế tiếp lời nói của ta, ngươi tận khả năng địa đi tin tưởng a, ta có thể hướng ngươi đảm bảo, ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Bất quá, ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu, ta cũng không có xác thực đích cam đoan. Ta minh bạch. Đó lấy, Hạ Huyên liền đem hết thể nói cho Lý ẩn. Đem làm hết thể nói xong đích thời điểm, Lý ẩn đích biểu lộ đã là kinh ngạc đến tột đỉnh rồi. Hán, thật sự không tiếp thụ được quỷ dị như vậy thuyết pháp. Nhưng, đây cũng là thật sự. Hắn đã thử qua đi đến ngõ nhỏ bên ngoài xem tại đây, quả nhiên. Nhà trọ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đây, xác thực là một cái không cách nào đã hiểu đích dị thường kiến trúc. Ta hiểu ngươi bây giờ đích tâm tình, nhưng, ta phải nói cho ngươi biết. Ly khai cái này nhà trọ vượt qua 48 tiếng đồng hồ sẽ chết. Ngươi nếu như không tin lời mà nói, ta có thể cho ngươi xem nhất điểm thu hình lại. Ta vì có thể làm cho người tin tưởng điểm này, trước kia đã từng. Ta tin. Lý ẩn nhưng lại rất dễ dàng đã tiếp nhận điểm này, nói tiếp đi, như vậy. Các ngươi, ở đằng kia chút ít chữ bằng máu chỉ thị đích địa điểm, đều gặp. Gặp. Đúng vậy. Hạ Huyên nói đến đây, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, thật đáng tiếc, ta theo tiến vào cái này nhà trọ bắt đầu, sẽ thấy cũng không phải vô thần luận người rồi. Duy tâm. Đích tồn tại. Lý ẩn giờ phút này tay cũng bắt đầu bất trụ địa phát run lên. Hạ Huyên đẩy trên sống mũi đích kính mắt, nói, ta, có thể sống tới ngày nay, quay đầu đi qua quá khứ, quả thực tiểu là ác mộng à. Chỉ cần chỉ là nhớ lại thoáng một phát, ta cũng hoài nghi chính mình lúc ấy là như thế nào gắng gượng qua đến đấy. Lý ẩn cái lúc này, đưa ra một cái nghi vấn. Người mới vừa nói, bình thường trong căn hộ không có chữ bằng máu chỉ thị khoảng cách vượt qua nửa năm, như vậy. Cùng một cái hộ gia đình lời mà nói, chữ bằng máu chỉ thị bình thường có khả năng khoảng cách bao lâu? Cái này rất khó nói. Hạ Huyên tiếp tục nói, lúc ban đầu có thể so với khá, cách mấy tháng sẽ có lần thứ nhất mới đích chữ bằng máu xuất hiện. Nhưng là, càng là đến đằng sau, khoảng cách thời gian cũng lại càng dài. Ta đã hoàn thành 5 lần chữ bằng máu chỉ thị, trên xuống lần thứ nhất chữ bằng máu chỉ thị, khoảng cách hiện tại đã sắp qua 1 năm rồi. Cái kia, chẳng phải là nói không tuyên bố chỉ thị dưới tình huống, chúng ta nhất định phải một mực ở lại đây. Đúng. Không có cách nào. 10 lần chữ bằng máu chỉ thị có thể ly khai thuyết pháp, cũng là ta vừa trụ tiến đến đích thời điểm, lão hộ gia đình nói cho ta biết đấy. Mà những cái kia lão hộ gia đình về sau, cũng đều chết rồi. Lý ẩn rất rõ ràng. Chỉ sợ chính mình sau này, cũng muốn tại nơi này trong căn hộ, sinh hoạt rất dài một đoạn cuộc sống. Đó lấy, Hạ Huyên dẫn hắn nhận thức từng cái trong căn hộ đích các bạn hàng xóm. Cho Lý ẩn mang đến khắc sâu ấn tượng đích có phía dưới mấy người, ở tại 706 thất đích Hoa Liên Thành cùng ý vợ chồng, đôi phu phụ kia đều rất tuổi trẻ, tựa hồ vừa mới tốt nghiệp đại học, bọn hắn so Lý ẩn sớm một năm trụ tiến cái này nhà trọ, cùng hắn rất nói chuyện rất là hợp ý, còn có hai người, cũng làm cho hắn khó có thể quên. Một cái, là ở tại 502 thất đích đường Văn Sơn, còn có một, là ở tại 402 thất đích tiểu điện Thiết Hạch Tử. Đường Văn Sơn, là cái cực kỳ âm trầm ít nói, hai mắt cực kỳ lạnh như băng đích thanh niên, chứng kiến bất luận kẻ nào, đều là một bộ đối phương cùng hắn là bất cộng đái thiên cựu nhân bình thường đích biểu lộ, mà tiểu điện Thiết Hạnh Tử là một cái theo Nhật Bản đến Trung Quốc du học đích sinh viên, tiếng Trung nói đến phi thường tốt, mà nàng thì là rất tỉnh táo, bình tĩnh đích biểu lộ, làm cho người ta cảm giác nhìn không thấu nàng. Mà Hạnh Tử nàng cho Lý ẩn lưu lại khắc sâu ấn tượng đích một nguyên nhân khác phải. Nàng lớn lên mỹ đến lệnh Lý ẩn giật nảy mình, là cái tiêu chuẩn đích gỗ thịt lọ ly. Mà ở Lý ẩn bắt đầu ở trong căn hộ ở lại về sau, tự nhiên thường xuyên gặp được thân là bên cạnh hàng xóm đích tiểu điện Thiết Hạnh Tử. Lúc ban đầu hắn là hy vọng có thể cùng những này có kinh nghiệm đích hộ gia đình hảo hảo liên hệ. Diệp Khả Hân phi thường bình dị gần gũi, nhưng tiểu điển Thiết Hạch Tử cho người đích cảm giác luôn rất không có thể tiếp cận, bình thường lúc không có chuyện gì làm, nàng đều là bưng lấy một bản tiếng Nhật Bản đích nguyên thị vật ngữ. Lý ẩn nhớ rõ, ngày hôm qua lúc ra cửa, hắn vẫn cùng Diệp Khả Hân đặc biệt đi tiểu điển Thiết Hạch Tử ra đạo đường. Mà nàng, cũng như cũng là như vậy lạnh như băng, từ đầu đến cuối, cũng không có đã từng nói qua một câu. Ngược lại là Hoa Liên Thành vợ chồng rất nhiệt tình, liên tục nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận, nhất định phải còn sống trở về. Cái này lệnh Lý ẩn rất cảm động, một năm xuống, lẫn nhau ở giữa cảm tình cũng rất sâu rồi. Mọi người, dù sao đều là giúp nhau đến đỡ lấy, sống đến bây giờ đấy. Nghĩ tới đây, Lý ẩn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn nhìn bên cạnh ngủ say đích La Hàng Viêm cùng Tần Thủ Thiên. Cùng với, không ngừng cùng chuyện dở đấu tranh lấy đích Diệp Khả Hân. Khả Hân, chịu đựng a, chúng ta nhất định phải có hai người tỉnh dậy mới có thể. Lý ẩn nói ra, ngươi lại kiên trì một chút đi, ừ, lại uống chút trà a. Ta không sao. Nàng tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là đánh cho cái sâu sắc đích áp, ta không thể ngủ lấy đấy. Lý Ẩn vì vậy đành phải cùng nàng nhiều lời lời nói, làm cho nàng tốt tập trung tinh thần. Cái kia, chúng ta trò chuyện, Á Khả Hân, ngươi ưa thích Hạ Huyên đúng không?
A, đúng vậy.
Ân.
A, không, ta không phải.
Khả Hân vội vàng khoát tay, nói, ta không phải cùng Hạ Huyên. Diệp Khả Hân có thể sống đến bây giờ, cùng Hạ Huyên đích tồn tại có chút ít quan hệ. 3 năm rồi, nàng đơn giản chỉ cần chống được Liễu hiện tại.
Hạ
Huyên hắn, Diệp Khả Hân giờ phút này sắc mặt trở nên đỏ bừng, hắn chưa hẳn để ý ta à huống chi, hiện tại, đệ nhất cân nhắc chính là sinh tồn vấn đề a, ta, nghĩ cũng không dám nghĩ những này. Lý Ẩn cười nói, chúng ta nhất định có thể cùng một chỗ còn sống ly khai chết tiệt nọ nhà trọ đấy.
Nhất định.
Diệp Khả Hân nghe được Lý Ẩn những lời này, cũng thoáng an tâm một ít. Hàng Viêm hắn à, tính cách cũng tương đối nóng động, ta chính là so sánh lo lắng hắn. Lý Ẩn quay đầu lại nhìn xem ngủ say đích La Hàng Viêm, nói, hắn cũng coi như rất đáng thương, phụ mẫu đều mất sau một mình đến ca thành phố sinh hoạt, không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy.
Đúng vậy a.
Diệp Khả Hân gật gật đầu, nói, còn có Thủ Thiên hắn cũng thế. Bởi vì vợ đích gặp ở ngoài mà ly hôn, một mình một người chán trường địa tại đêm khuya khắp nơi lắc lư, uống rượu mua say, kết quả bóng dáng đã bị. Tần Thủ Thiên trước kia cùng Diệp Khả Hân nhận được qua đồng nhất lần chữ bằng máu chỉ thị, cái kia lần thứ nhất chỉ có 3 người, kết quả một người khác chết rồi, chỉ có Tần Thủ Thiên cùng Diệp Khả Hân sống sót. Cho nên, Diệp Khả Hân đối với Tần Thủ Thiên cũng có mãnh liệt đích đồng bọn ý thức, rất hy vọng hắn có thể sống sót. Ngày hôm sau, rốt cục đã đi đến. Nói như vậy, Lý Tiên Sinh cùng Diệp tiểu thư còn không có rời giường. Sáng sớm, Trương thôn trưởng sẽ tới ân cần thăm hỏi bọn hắn, mà La Hàng Viêm tắc thì trả lời hắn Lý Ẩn cùng Diệp Khả Hân rất mệt à, vẫn còn nghỉ ngơi.
Không có vấn đề gì đấy, Trương thôn trưởng đỗng nhiên nhìn chung quanh một phen, xem bốn bề vắng lặng, liền thấp giọng hỏi La Hàng Viêm, "La Tiên Sinh à, tại đây cũng không còn người khác, ngươi tiểu nói cho ta biết à. Ngươi lão bản, lúc nào đến à?"
"À,
lão bản?"
La Hàng Viêm ngây ngẩn cả người, hỏi, "Cái gì lão bản?"
"Ha ha, còn chăng a.
Ta biết rõ lão bản của các ngươi dặn dò qua các ngươi, nhất định phải trang giống như, không có sao. Ta đã cùng người trong thôn thông qua tức giận, bọn hắn còn không đến mức dám không nhìn mặt mũi của ta. Các ngươi tùy tiện tại thôn các nơi xem, ta tuyệt đối không có ý kiến."
Ta
không rõ.
Đúng, ngươi không rõ là được rồi.
Yên tâm đi, các ngươi ở tại trong thôn đích trong khoảng thời gian này, ta tuyệt đối sẽ cực kỳ chiêu đãi các ngươi, lão bản của các ngươi đã cùng ta liên hệ tốt rồi nha.
Nhìn xem Trương thôn trưởng cái kia ân cần như vậy bộ dạng, La Hàng Viêm bắt đầu ý thức được, vị này thôn trưởng tựa hồ đã hiểu lầm sự tình gì. Nhưng là, tựa hồ cũng là bởi vì cái kia lão bản, thôn mới khiến cho bọn hắn lưu lại, thậm chí đối với chính mình đích thân cháu trai tôn tử độc thủ, nhưng lại đối với bọn họ nhiệt tình như vậy.
Như vậy, tạm thời tiểu lại để cho hắn tiếp tục hiểu lầm đi xuống đi.
Ra ra.
Trương Tố Nguyệt đông nhiên vội vã địa chạy tới, thở không ra hơi nói, ra ra, phát sinh đại sự rồi.
Hạo Thiên thúc hắn, không thấy rồi.
Hạo Thiên.
Trương thôn trưởng lập tức nhướng mày, lập tức đối với La Hàng Viêm nói, La Tiên Sinh, ta đi trước xử lý một ít chuyện.
Không thấy rồi, đối với hết thảy đều cực kỳ mẫn cảm đích La Hàng Viêm mà nói, điều này thật sự là rất dễ dàng khiến cho liên hệ đích từ ngữ.
Lý Ẩn nhiều lần khuyên bảo hắn, bất luận cái gì đích mất tự nhiên đều phải muốn tuyệt đối chú ý bởi vậy, hắn lập tức nói, thôn trưởng, ta cùng đi với ngươi xem một chút đi.
Chạy xiết đích thác nước trước, A Tú cởi vớ giày, đem chân ngâm trong nước, lay động lấy hai chân.
A Tú,
nàng lập tức quay đầu lại xem xét, đúng là nàng đích bên cạnh hàng xóm, từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên đích Lương Nhân Bân. Tướng mạo phi thường tuấn tú đích Lương Nhân Bân, cùng A Tú vẫn là phi thường thân mật.
A Tú đích cha mẹ sau khi chết, minh xác đưa ra hy vọng A Tú gả cho Nhân Bân đích nghĩ cách.
Bất quá, A Tú cho rằng cha mẹ giữ đạo hiếu vì lý do, một mực kéo lấy hôn sự, nông thôn đích người, dù sao so người trong thành có càng nhiều bảo thủ quan niệm.
Nhưng là, Lý Băng đích sự tình phát sinh về sau, A Tú tiểu đối với Nhân Bân cũng đứng xa mà trông rồi.
Hôm nay là Băng Nhi tỷ tỷ đích ngày rỗ, A Tú quay đầu đi, nói, ta sẽ bái tế nàng.
Mặc kệ trong thôn đích nhiều người sao kiêng kỵ nàng, ta tuyệt đối sẽ không quên cái này thời gian đấy.
Khổ như thế chứ.
A Tú, vì Lý Băng ngươi muốn từ trước đến nay ta như vậy phản bội xuống dưới.
Nàng cũng đã chết rồi, ta còn có thể làm như thế nào?
Ta không muốn phải nhìn nữa ngươi.
A Tú tiếp tục lạnh lùng nói, ngươi tới nữa, ta tiểu không khách khí.
Lương Nhân Bân vẻ mặt đau khổ, nói, tốt.
Được rồi. Dù sao hôm nay cái này thời gian, cùng ngươi nói cái gì cũng vô dụng.
Nhưng là, A Tú, ngươi cần phải nhớ kỹ, ta đối với ngươi, thủy chung là thiệt tình đấy.
Nhân Bân sau khi rời đi, A Tú cúi xuống thân thể, múc nước rửa liễu rửa mặt.
Mà đúng lúc này hậu, nàng theo giữa ngón tay, thấy được.
Phản chiếu tại trên nước đấy, không phải là của nàng mặt, mà là mặt khác đích một cái nữ nhân.
Nàng chậm rãi bắt tay lấy ra, trên mặt nước, như trước chiếu đến chính cô ta đích mặt.
Băng Nhi tỷ tỷ.
A Tú lại một chút cũng không có sợ hãi, nói, ta biết đến, ta biết rõ ngươi rất hận.
Cho dù biến thành như vậy, ngươi như cũng là của ta Băng Nhi tỷ tỷ.
Ta sẽ không sợ ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không tổn thương ta.
Ngươi cho dù đi làm đi,
đem lúc trước bức cho ngươi chết đích người, toàn bộ đều giết chết.
Toàn bộ.
Chương 6, huyết tinh đích thị yến, 1.
Cái này thôn trang nhỏ, ở đâu có cảnh sát?
Có đại sự xảy ra, thì ra là thôn trưởng quản sự, mà mọi người ai không biết ai à?
Bình thường trộm cướp, nhu sát cho tới bây giờ cũng sẽ không phát sinh, cho nên, Diêm Hạo Thiên đích mất tích, đã trở thành cái thôn này đích một đại sự. Mà Diêm Hạo Thiên đích mất tích cũng thành liễu một đại sự. Người trong thôn thậm chí tự phát tổ chức, đến phụ cận các nơi tìm kiếm hắn. Diêm Hạo Thiên dù sao nhân duyên cũng không tệ, mọi người cũng không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Phát hiện hắn mất tích đích thời điểm, còn đã xảy ra một cái bạo động. Đây là Lý Băng đích báo thủ, là nàng đích báo thủ a. Lúc ấy, La Hằng Viêm hãy cùng tại Trương thôn trưởng bên người, đi Diêm Hạo Thiên trong nhà xem xét, cũng biết Diêm Hạo Thiên, tự là ngày hôm qua cái trung niên nam nhân. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn đi ra Diêm Hạo Thiên ra đích thời điểm, một cái làn da thoáng ngăm đen đích nữ tính, đột nhiên hoảng sợ địa hô lên thượng diện những lời này. Lý Băng cái tên này, đã không phải là lần đầu tiên nghe được, La Hằng Viêm liệu định, lần này đích chữ bằng máu chỉ thị, hơn phân nửa cùng nàng có quan hệ. Vì vậy, không cần nghĩ ngợi hỏi, có ý tứ gì? Lý Băng nàng rốt cuộc là ai? Cái kia màu da ngăm đen đích nữ tính thoạt nhìn ước chừng không đến 20 tuổi, vóc dáng rất cao, nàng vừa muốn nói cái gì, phía sau nàng một cái cao lớn thu kệch đích nam nhân vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp xuống dưới, quát bảo ngưng lại nói, A Cầm, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Không thể nào. Các vị, các ngươi chớ để ý. Ai biết được. Đông nhiên một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, La Hằng Viêm lập tức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại ngày hôm qua bọn hắn gặp được cái kia chọn lấy thùng nước đích nữ hài A Tú. A Tú, ngươi. Cái kia cao lớn thu kệch nam nhân vội nói, ngươi đang nói cái gì? Những năm gần đây này, thôn cũng không chỉ một lần phát sinh việc lạ a. Ha ha, các ngươi đều có tật giật mình, không dám nói thêm cái gì, thế nhưng mà, ta rất rõ ràng đây này. Đây là Băng Nhi tỷ tỷ đối với các ngươi đích nguyền rủa a. Lúc này thời điểm người trong thôn đa số đều tụ tập tại đây, mọi người xem lấy A Tú đích ánh mắt, nhất thời cũng không dám nói lời nói, mỗi người đều là thần sắc sợ hãi, cảm thấy bất an. La Hằng Viêm bắt đầu cảm giác được, trong chuyện này xác thực tồn tại tương đối lớn đích nguyên cơ. Mặc dù là nghe nói có chuyện ma quái thuyết pháp, nhưng cụ thể còn không rõ ràng lắm. Quả thật là cái kia gọi Lý Băng đấy, oan hồn bất tán. Hừ, A Tú, ngươi đừng tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Lúc này thời điểm, một người đeo kính kính đích tóc ngắn nữ hải, cùng một cái thân thể mập mạp đích nam nhân đều đi tới. Cái kia béo nam nhân thì là hung dữ địa chằm chằm vào nàng, nói, ngươi cũng đừng quên, Lý Băng là tự sát, không liên quan chuyện của chúng ta. Tự sát? Tống Thiên, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói a. Lúc trước, ngươi là như thế nào đối đãi Băng Nhi tỷ tỷ hay sao? A Tú hung dữ địa theo dõi hắn, nói, Băng Nhi tỷ tỷ là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên đấy. Thế nhưng mà, chuyện kia về sau, các ngươi tất cả mọi người đem nàng cho rằng ôn thần bình thường đối đãi, đối với nàng châm chọc khiêu khích, thậm chí còn hướng nàng ném thạch đầu. Ta tận mắt nhìn thấy qua nhiều lần. Ngươi, cái kia béo nam nhân Tống Thiên bị nàng dừng lại một chầu trách móc, nói, cái kia, thì tính sao? Nàng là mẹ của nàng trộm đàn ông sinh đích con hoang. Chúng ta lưu cái này con hoang ở tại thôn, đã là đối với nàng lớn lao đích ân huệ rồi, nàng còn có tư cách ghét bỏ cái gì? Ngươi còn dám đem cái kia hai chữ nói một lần. Lúc này thời điểm đích A Tú trong cơn giận dữ, thậm chí chỗ xung yếu tới. Nhưng mà Tống Thiên bên người cái kia đeo mắt kính đích tóc ngắn nữ tử tốc độ nhanh hơn, một cái bước xa tiến lên, tiểu đối với nàng quạt một bạt hai. May ly động đến hắn thử xem. Ở trước mặt ta đánh ta đích nam nhân, ngươi cho ta không tồn tại sao? Ngươi! Cát Linh! A Tú nhất thời có chút kinh ngạc, bụng lấy bị đánh đích mặt, xem nàng một bộ hùng hổ bộ dạng, đồng nhiên một đầu vọt tới cái kia tóc ngắn kính mắt nữ, đón lấy gắt gao nắm chặt tóc của nàng, hô, ngươi cũng là đồng lõa. Băng Nhi tỷ tỷ đích chết ngươi cũng có phần. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đấy. Cho dù tất cả mọi người tiến lên đi muốn kéo ra A Tú, thế nhưng mà khí lực nàng quá lớn, đem tóc ngắn kính mắt nữ tóc tóm được một đoàn loạn, thậm chí còn đi bắt mặt của nàng, thấy một bên đích La Hằng Viêm mở rộng tầm mắt, ngày hôm qua đối với cô bé này đích ấn tượng đầu tiên là rất điềm đạm nho nhã chất phác đích nhà nông nữ hải, không nghĩ tới rõ ràng như vậy mạnh mẽ. Hẳn là đầu năm nay liền cả nông thôn cũng bắt đầu đã bị không phải chủ lưu đích độc hại rồi hả? Nhưng là, cuối cùng cơ bản đã minh bạch Lý Băng sự kiện đích chân tướng. Nói cách khác, nàng là cùng trong thôn trẻ tuổi đích người cùng nhau lớn lên đấy, cùng cái này A Tú quan hệ tốt nhất. Rồi sau đó đến nàng bị phát hiện nhưng thật ra là mẫu thân yêu đương vụng trộm sinh hạ đấy, đối với quan niệm bảo thủ đích dân quê mà nói, dĩ nhiên là không quen nhìn nàng. Đoán chừng đối với nàng đã tiến hành phi thường đại đích vũ nhục, nàng không chịu nổi, cho nên lựa chọn phí hoài bản thân mình. Thế nhưng mà, cho dù nàng thật sự âm hồn bất tán, chính mình cùng Lý Ẩn bọn hắn, cùng hắn hoàn toàn không oán không cừu, không có đạo lý tổn thương bọn hắn à. Nhưng là, cái kia nhà trọ là không thể nào lại để cho bọn hắn đến không có địa phương nguy hiểm đi đấy, đã muốn bọn hắn ở một tháng, cái này một tháng tuyệt đối không có khả năng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Về sau, hỏi thăm thoáng một phát thôn trưởng, hắn giải được càng thêm kỹ càng liêu chút ít. Lý Băng đích cha mẹ đều là bạn thôn người, nàng từ nhỏ cùng trong thôn đích hải tử cùng nhau lớn lên, nhân duyên một mực đều rất tốt, tính cách phi thường hoạt bát sáng sủa. Trong đó, A Tú cùng nàng đích cảm tình là tốt nhất, hòa thân tỷ muội cơ hồ không có khác nhau. Người trẻ tuổi ở bên trong, cùng Lý Băng niên kỷ tiếp cận nhất đấy, tự là nhà trưởng thôn đích Hồng Vũ, Tố Nguyệt, Lương Nhân Vân, vừa rồi đích Tống Thiên, Cát Linh vợ chồng, cùng với cái kia làn da ngăm đen đích Thiết Cầm, cái kia cao lớn thu kịch đích nam nhân là phụ thân nàng Thiết Mục, là trong thôn đích thợ đá. 5 năm trước kia đích một ngày buổi tối, Lý Băng đích mẫu thân, bởi vì uống rượu quá nhiều, lại còn nói lỡ miệng, nguyên lai, Lý Băng là nàng cùng trước kia một cái đến thôn đích người xứ khác thông dâm sinh hạ đấy. Nàng cẩn thận tính toán qua, hai tử hẳn là cái kia người xứ khác đấy. Chuyện này, lệnh Lý Băng đích phụ thân giận tím mặt, cơ hồ đem thê tử đánh chết. Về sau,
hắn càng là nổi giận đùng đùng rời đi thôn, nói muốn đi tìm đến cái kia gian phu, đến nay cũng không có trở về. Mà Lý Băng mẹ con, tự nhiên tại trong thôn nhận hết bạch nhãn, kết quả Lý Băng đích mâu thân tại buồn bực không vui phía dưới bệnh chết. Mà lúc kia, chỉ có A Tú trợ giúp Lý Băng xử lý mâu thân của nàng đích tang sự. Những ngày tiếp theo, đối với Lý Băng mà nói, xác thực giống như địa ngục bình thường. Người trong thôn, xem ánh mắt của nàng, đều giống như là ở xem đồ bỏ đi bình thường. Tất cả mọi người cảm giác nàng rất dơ bẩn, vừa nhìn thấy nàng hoặc là tiểu tránh đi, hoặc là tiểu đối với nàng tiến hành vũ nhục. Cuối cùng nhất, cuộc sống như vậy rằng co đại khái một năm đích thời gian, một ngày nào đó, Lý Băng nhảy vào dưới thác nước, tự sát. A Tú bởi vậy khóc vài ngày đích thời gian, cuối cùng nhất nàng còn một tay vi Lý Băng xử lý tang sự. Trở lại nhà trưởng thôn về sau, La Hằng Viêm đem Sở Kiến Sở Văn, chứng kiến hết thảy, đều nói cho vừa mới tỉnh lại đích Lý Ẩn, cùng với Tần Thủ Thiên. Lý Ẩn muốn là xác nhận cửa phòng chăm chú giam giữ, lập tức giảm thấp xuống thanh âm, đối với La Hằng Viêm cùng Tần Thủ Thiên nói ra, đại khái tình huống ta hiểu được. Tại đây, không thể ở nữa đi xuống. À, La Hằng Viêm còn không có kịp phản ứng, Tần Thủ Thiên cũng đã lĩnh hội. Trương Hồng Vũ cùng Trương Tố Nguyệt, còn có hai người đích mẫu thân Trương Anh Lan, đều lúc trước đối với Lý Băng lời nói lạnh nhạt ta. Phải, cái này, nói như vậy lời nói, nếu như Lý Băng thật sự hóa thành oan hồn muốn báo thù, như vậy, cái nhà này ở bên trong thì có ba người, có thể là nàng đích báo thù đối tượng. Chúng ta đợi ở chỗ này, chẳng lẽ không sẽ bị tai họa sao? Lý Ẩn mà nói xác thực có đạo lý. Nhưng, nghỉ ngơi ở đâu đi tốt đâu này? A Tú. Lý Ẩn không cần nghĩ ngợi nói, A Tú đích ra, ta cũng nghĩ thế an toàn nhất đấy, bởi vì theo đạo lý mà nói, Lý Băng hoàn toàn không có khả năng hướng nàng báo thù. À. La Hằng Viêm ngây ngẩn cả người, lập tức nói, có thể, thế nhưng mà, cha mẹ của nàng đều qua đời, một thân một mình sinh hoạt, chúng ta ba cái đại nam nhân trụ tiến đi. Sống chết trước mắt rồi, còn chú ý sự tình như này. Tần Thủ Thiên đẩy trên sống mũi đích kính mắt, nói, ngươi nghĩ ra được so A Tú ra càng thêm an toàn đích nơi sao? Hoàn toàn chính xác. Cái này U Thủy Thôn, nếu như nói có một cái tuyệt đối địa phương an toàn, như vậy, nhất định là tại A Tú trong nhà. Nhưng, chúng ta chẳng lẽ cưỡng ép hiếp trụ tiến đây? Cùng nàng thương lượng nhìn xem, Tần Thủ Thiên giờ phút này cũng rất buồn rầu, nàng ngày hôm qua đối với chúng ta cũng coi như nhiệt tình, có lẽ sẽ đáp ứng. Bất quá dân quê quan niệm bảo thủ, không thân chẳng quân đấy, thu lưu chúng ta, khó tránh khỏi làm cho người ta lời ong tiếng ve. Cũng không còn biện pháp khác. Vì vậy, Lý Ẩn tự mình ra mặt, đi tìm A Tú. Một phương diện khác, thôn phụ cận trong rừng. Người muốn chết à? Cát Linh đem cái kia làn da ngăm đen đích thiết cầm một bả đổ lên trên mặt đất, mắng, nói cái gì Lý Băng đến báo thủ rồi hả? Ngươi còn ngại chuyện ma quái đích đồn đãi không nhiều đủ a? Có thể. Thế nhưng mà, thiết cầm toàn thân phát run nói, các ngươi quên rồi sao? Hạo Thiên Thúc đối với chuyện ma quái thuyết pháp một mực chẳng thèm ngó tới, còn nói, nếu có quỷ, hắn thật đúng là muốn gặp đây này. Lời này, chính là một cái cuối tuần trước kia nói a. Cái kia thì thế nào? Làm sao có thể sẽ có quỷ? Nhưng là, thật sự thật quỷ gì a? Nhà trưởng thôn đích con rể cũng là không hiểu thấu địa tiểu chết rồi, mọi người tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều đang buồn chồn a. Hơn nữa, mỗi lần đều đang Lý Băng ngày dô bắt đầu đích một tháng thời gian ở bên trong gặp chuyện không may, cái này, đây cũng quá quỷ dị rồi. Ngươi đi luôn đi. Cát Linh oán hận địa lại đá nàng một cước, nói, ít nhất vài câu ngươi sẽ chết ta. Quỷ? Quỷ ở nơi nào a? Lý Băng, mày lì hiện tại liền chạy ra khỏi đến làm ta sợ a. Ha ha, không có chúng a, ngươi không có. Ngươi? Cát Linh mà nói đến một nửa nói không nổi nữa. Bởi vì nàng rõ ràng địa trông thấy thế trên mặt đất đích thiết cầm mở lớn lấy đích trong mồm, thình lình nhìn thấy một trương âm bạch đấy, tóc hai bù xù đích gương mặt. Ngươi? Đột nhiên Cát Linh một bà kéo thiết cầm, nói, miệng há đại điểm chút. Linh tỷ, ngươi muốn điều gì a? Cho ta đem miệng há mở lớn. Lúc này thời điểm này mặt lô đã nhìn không tới rồi, thiết cầm đích trong miệng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là Cát Linh không thể tin được vừa rồi một màn kia là ảo giác, bởi vì thái thanh tích rồi. Nàng mở to con mắt nhìn về phía thiết cầm đích thiết hầu, cơ hồ muốn đem mặt cũng dán tiến thiết cầm đích trong một rồi, nhưng là như trước không thu hoạch được gì. Cát Linh lập tức đem thân thể không ngừng lui về phía sau, hoảng sợ địa nhìn xem thiết cầm. Thời gian dần qua, nàng bắt đầu phát hiện không đúng. Ngươi, trên người của ngươi như thế nào nhiều như vậy nước? À, thiết cầm nhìn kỹ, xác thực trên người liên tục không ngừng địa tuôn ra nước đến, quần áo hấp nước dính sát lấy thân thể. Kế tiếp Cát Linh chứng kiến chính là làm nàng nhai tí đều nước đích một màn. Thiết cầm phần bụng đích quần áo dán chặt lấy thân thể về sau, nàng rõ ràng thấy được quần áo lồi ra liễu một cái rõ ràng đấy, mặt người hình dáng. A, Cát Linh lập tức hoảng sợ địa bụng lấy gương mặt, lập tức nắm lên trên mặt đất một tảng đá, tiến lên thoáng một phát đá ngã thiết cầm, nhắm ngay nàng ngực chính là cái người kia mặt hình dáng, tiểu hung hăng địa đập phá xuống dưới. Mà tảng đá kia vừa vặn có bén nhọn đích một mặt, cái kia bén nhọn một mặt dốc sức liều mạng gai đất nhập thiết cầm ngực. Mà thiết cầm vội vàng muốn ngăn cản Cát Linh, nhưng mà đã mất đi lý trí đích Cát Linh, khí lực to đến kinh người, hai ba cái nện xuống đi, thiết cầm đích ngực đã huyết nhục mơ hồ, cũng không biết đập phá bao lâu. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía thiết cầm đích mặt. Giờ phút này, nàng đã đều không có huyết sắc, vốn là da tay ngăm đen trở nên tái nhợt vô cùng, trong miệng tuôn ra đại lượng địa máu tươi. Nàng tháo ra thiết cầm đích quần áo, lộ ra bụng của nàng.
Giờ phút này, gần kề chỉ có thể nhìn đến chính mình ném ra đích miệng vết thương, ở đâu còn xem tới được người nọ mặt. Quỷ, là quỷ. Nàng lập tức vứt xuống dưới trên tay đích hòn đá, toàn thân co rúm lại lấy không ngừng đem thân thể sau này rời, tự nhủ, không, không phải ta. Lý Băng, cùng ta không có sao, ngươi là tự sát, ta là mắng qua ngươi, đánh qua ngươi, có thể ta không có giết ngươi à. Không phải lỗi của ta, ngươi đừng đến tìm ta, đừng đến. Lập tức, nàng treo chống lấy chính mình bỏ lên, dưới chân sinh như gió địa nhanh chóng đào tẩu. Có thể a, các ngươi tưởng ở bao lâu đều được. A Tú đích trả lời lại để cho Lý Ẩn bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Thật sự, có thể. Lý Ẩn lại hỏi một câu, chúng ta bốn người. Có thể a. A Tú dáng tươi cười chân thành nói, các ngươi là phóng viên tiên sinh a. Chỉ cần các ngươi đem Băng Nhi tỷ tỷ đích chết đưa tin đi ra, vạch trần thôn đích tội ác, ở bao lâu đều không có sao á. Rõ ràng còn là bị trở thành phóng viên. Lý Ẩn nghĩ thầm, chẳng lẽ ta lớn lên tiểu giống như vậy đám chó săn sao? A Tú đích phòng ở cũng không tính đại, ở năm người mà nói hoàn toàn chính xác chen chúc hơi có chút, bất quá dù sao buổi tối chỉ cần ngủ hai người khác phụ trách nhiệm cảnh giới. Như vậy đủ rồi. Cái kia tốt, chúng ta đi trước thu thập hành lý, thật sự đã làm phiền ngươi. Lý Ẩn liên tục đúng A Thanh Tú nói lời cảm tạ, chúng ta khẳng định giao tiền thuê nhà, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt đấy. Lý Ẩn sau khi rời đi, A Tú khép cửa phòng lại, lên then cửa. Sau đó, đi trở về đến gian phòng đích trong phòng bếp. Nhà nàng đích phòng bếp ngược lại khá lớn, bày đặt một cái rất lớn đích vạc nước. A Tú đi đến vạc nước trước, đem vạc che mở ra, nhìn về phía bên trong. Một người nam nhân đích thân thể chính ngâm tại trong chung nước, sắc mặt đã trở nên so giấy càng tái nhợt. Nam nhân này, đúng là mất tích đích Diêm Hạo Thiên. Hạo Thiên thúc à, ta cũng không có quên, lúc trước, ngươi như thế nào đối với Băng Nhi tỷ tỷ đấy? Ỷ vào ngươi nhân duyên so sánh tốt, như một người nhiều chuyện bình thường khắp nơi tuyên dương Băng Nhi tỷ tỷ đích sự tình. Cho nên nha. A Tú lấy ra một bả cái kéo đến, nắm chặt Diêm Hạo Thiên tóc, đem hắn đích đầu cầm ra mặt nước, sau đó, cậy mở miệng của hắn. Đón lấy, đem cái kéo vươn vào trong miệng của hắn, vậy mà cắt xong liễu đầu lưỡi của hắn. Băng Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. A Tú cái kia xinh đẹp đích trên mặt lộ ra đích nhưng lại làm cho người sợ đích tàn nhẫn, ngươi cho dù đem bọn họ nguyên một đám đưa đến nơi này a, ta sẽ hảo hảo xử lý bọn hắn đấy. Đón lấy, nàng lại đi vào gian phòng đích phòng trong, đem một cái khóa lại đích ngăn tủ mở ra, lấy ra một cái bình nhỏ, đem đầu lưỡi thả đi vào. Trong tủ chén còn tồn phóng rất nhiều đồng dạng chứa đầu lưỡi đích cái chai. Nàng đóng lại ngăn tủ, đã khóa lại, chợt nghe phòng bếp lại chuyển tới liễu một tiếng sâu sắc đích tiếng nước. Nàng vội vàng chạy về trong phòng bếp đi, xem xét. Trong chung nước, không còn là Diêm Hạo Thiên, mà là vừa mới bị cắt linh giết chết đích Thiết Cẩm. A Tú cười lạnh, lại lần nữa đã giơ tay lên bên trên sắc nhọn đích cái kéo. Chương 7, huyết tinh đích thị yến, 2. Ngươi, các ngươi muốn dọn đi A Tú ra. Trương thôn trưởng nghe Lý Ẩn vừa nói như vậy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vội vàng thấp giọng hỏi, cái này, ta tại đây chiêu đãi không chu toàn sao? A Tú ra như vậy nhỏ, các ngươi ở đâu? Thôn trưởng ngươi chiêu đãi được rất chú đáo, có thể chúng ta là muốn thể nghiệm nhà nông phong tình, thôn trưởng ngươi chiêu đãi được quá tốt, ngược lại không có chân thật tại nông thôn đích cảm giác. Cái này đương nhiên là ngay cả bán thỉa tính là chân thật cũng chưa nói tới đích lời nói dối. Trên thực tế, cái này thể nghiệm nhà nông phong tình đích sức sẹo lời nói dối, gạt được ai hả? Thôn trưởng rõ ràng cho thấy bởi vì cái nào đó hiểu lầm mà lưu bọn hắn ở lại đấy, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao rồi. Thôn trưởng thấy hắn kiên trì, đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nói, à, thì ra là thế à. Ngươi, đây là ý gì? Ta hiểu được. Bất quá, Lý tiên sinh, ngươi cần phải nhớ kỹ một việc. Trương thôn trưởng dị thường nghiêm túc địa đối với Lý Ẩn nói ra, thì ngươi cần phải nhớ kỹ nha. A Tú nàng, nếu như đối với ngươi nâng lên cái gì chuyện ma quái, cùng với thôn trước kia mất tích đích một nhóm người đích sự tình, ngươi có thể ngàn vạn chớ tin, cái kia đều là nàng nói mò đấy. Đúng, đích thật là có một ít người, tại Băng Nhi nàng ngày dô bắt đầu đích trong một tháng, hội, sẽ, thần bí địa mất tích, bất quá, cái kia cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp. Hiện tại đích người, thậm chí nghĩ lấy đi thành thị ở bên trong phát triển, rất nhiều người đều cảm thấy cả đời dừng lại ở trong thôn không có tiền đồ, nhất là người trẻ tuổi, bọn hắn hội, sẽ, chạy tới thành thị ở bên trong làm công, nhu cầu phát triển, cảm giác, cảm thấy thành thị ở bên trong tiểu khắp nơi đều có hoàng kim rồi. Về phần tại sao đều tuyển Băng Nhi đích ngày rỗ, ta tưởng, bọn hắn cần phải thậm chí nghĩ đem hết thể quy về chuyện ma quái đích nghe đồn, như vậy, người trong thôn cũng không biết bọn hắn trên thực tế là đi nội thành, nếu không vạn nhất bị những cái kia dài dòng đích người trong thôn tìm được nội thành đến thì phiền toái. Cái này logic rất gượng ép, Lý Ẩn càng cảm giác thôn trưởng tựa hồ là tận lực tại lén gạt đi cái gì. Tóm lại, Thỉnh Lý tiên sinh ngươi, không nên tin A Tú nói bất luận cái gì lời nói, Trương thôn trưởng nghiêm túc và trang trọng nói, nàng cùng Băng Nhi đích cảm tình thật tốt quá, cho nên mới phải bộ dạng như vậy. Ly khai nhà trưởng thôn về sau, Lý Ẩn càng thêm xác định, thôn trưởng biết rõ lấy cái gì lại không nói cho chính mình. Mà A Tú nàng có phải hay không cũng lén gạt đi cái gì đâu này. Đi vào A Tú gia phụ cận đích thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới một người đeo kính đích thanh niên chính đi về hướng A Tú ra phương hướng. Mà chú ý tới Lý Ẩn bọn hắn đích thời điểm, lập tức nhíu mày đến. Các ngươi, chính là bốn cái từ bên ngoài đến đích người trong thành. Đeo mắt kiếng đích thanh niên đúng là Lương Nhân Bân, hắn bất mãn nói, tới đây làm cái gì?
Dù sao thôn trưởng cùng bọn họ bắt chuyện qua, cho nên, xem tại thôn trưởng đích trên mặt mũi, hắn cũng chỉ là thái độ so sánh lãnh đạm mà thôi. La Hằng Viêm cũng nhận ra Lương Nhân Vân, buổi sáng hôm nay hắn nhìn thấy qua người này, lúc ấy A Tú đi đánh cắt linh đích thời điểm, Lương Nhân Vân cũng đi kéo qua nàng. Ta nhớ được ngươi. La Hằng Viêm thoáng suy nghĩ một chút, nói, ngươi gọi là Nhân Vân A. Lương Nhân Vân. Hắn lạnh lùng hồi đáp, phụ thân ta là trong thôn duy nhất đích bác sĩ, cùng nhà trưởng thôn quan hệ cũng rất mật thiết. Ta là không biết Trương thôn trưởng suy nghĩ cái gì, bất quá A Vũ cùng ta đề cập qua rồi, hắn nói các ngươi tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Ta khuyên ngươi nhóm, đám bọn họ hay, vẫn là sớm một chút ly khai A chuyện ma quái cái gì đấy, đều là lời nói vô căn cứ, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy đảo tin tức rồi. Lúc này thời điểm, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi, Vân Vân, đợi một tí. Các ngươi đều cầm hành lý. Muốn đi A Tú ra. Các ngươi muốn ở nhà nàng hay sao?
Đúng vậy.
Lý Ẩn hồi đáp. Lương Nhân Vân lập tức giận tí mặt, đem thôn trưởng đích khuyên bảo quên được không còn một mảnh, rít gào nói, các ngươi xem như người thế nào? Lại để cho đi cùng A Tú cùng một chỗ ở. Các ngươi dám? Ngươi cái này cái gì thái độ? La Hằng Viêm cũng nổi giận, chúng ta tiểu dám liêu thì thế nào? A Tú là gì của ngươi, ngươi quản được lấy sao? Nàng là ta vị hôn thê. Lương Nhân Vân ba bước cũng làm hai bước đi tới, một bà kéo lấy Lý Ẩn đích cổ áo, nói, ngươi cho ta lập tức cút ra thôn. Còn dám bước vào đến một bước, ta tiểu phế đi ngươi. Bác sĩ đích nhi tử, cũng nên có chút lòng từ bi a. Lý Ẩn nhưng lại không hoảng hốt bất luận nói, Lương tiên sinh, kính xin ngươi buông tay. Chúng ta ở một tháng tiểu ly khai, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Ngươi đi luôn đi. Lương Nhân Vân nội chạy lên não, mãnh liệt đích một quyền muốn đánh đi qua quá khứ, nhưng mà Lý Ẩn lại một phát bắt được quả đấm của hắn, nói, Lương tiên sinh, thỉnh ngươi không nên ép ta. Một tháng này ở bên trong, bọn hắn liền cả nửa bước cũng không thể dùng ly khai U Thủy thôn. Cho nên, phải biểu hiện được cường ngạnh. Hiện tại chịu thua, tương lai nếu như thôn dân liên hợp muốn đuổi đi lời của bọn hắn thì phiền toái. Ngươi. Lương Nhân Vân còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên, hắn thấy được Lý Ẩn sau lưng chạy tới đích hai người, vì vậy, bùng, hô, A Vũ, A Nguyệt. Người tới chính là Trương nhà trưởng thôn đích Trương Hồng Vũ cùng Trương Tố Nguyệt. Ngươi làm cái gì đấy? Nhân Vân. Tố Nguyệt vừa rồi tựu chứng kiến Nhân Vân sẽ đối Lý Ẩn động thủ, vội vàng tiến lên khuyên can, cái này, như vậy không tốt rồi, Nhân Vân. A Nguyệt, ta và ngươi đều là cùng A Tú cùng nhau lớn lên đấy, ngươi nói, chẳng lẽ ta bỏ mặc bọn này người lai lịch không rõ ở đến A Tú ra đây? Ta đúng A Thanh Tú đích cảm tình, ngươi cũng biết đấy. Tố Nguyệt gật gật đầu, nói, ta biết rõ A, cho nên mới chạy đến cái này nhìn xem đấy. Sau đó nàng nhìn về phía Lý Ẩn, nói, Lý tiên sinh, La tiên sinh, Tần tiên sinh, còn có Diệp tiểu thư. Các ngươi đi thôi. Ngươi xem, người trong thôn cũng không hoan nghênh các ngươi. Ai nói hay sao? Ta cũng rất hoan nghênh bọn hắn. Một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến, mọi người đưa ánh mắt đều chuyển hướng về phía cùng là một người, A Tú. Nàng lạnh lùng địa nhìn xem Lương Nhân Bân, nói, Lương Nhân Bân, ngươi trưởng buồn sự A. Ngươi là ai đích vị hôn thê? Ngươi muốn phế liêu ai hả? A Tú, ngươi hãy nghe ta nói, bốn người này tuyệt đối không có hảo ý. Vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. A Tú căn bản bất chính lập tức hắn, trực tiếp đi về hướng Lý Ẩn, nói, Lý tiên sinh, ngươi đừng để ý, ngươi đi theo ta A. Không thể nhịn được nữa đích Lương Nhân Bân lập tức một phát bắt được A Tú đích tay, nói, A Tú. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chính là chỗ này cái ý tứ. Ta không phải ngươi đích cái gì vị hôn thê, cũng sẽ không biết gả cho ngươi. Ngươi là như thế nào đối với Băng Nhi tỷ tỷ đấy, ta nhớ được rành mạch. Đón lấy nàng còn đưa ánh mắt nhìn về phía A Vũ cùng Tố Nguyệt, nói, hai người các ngươi cũng không phải vật gì tốt. A Vũ, ngươi đã từng muốn cường bạo Băng Nhi tỷ tỷ đúng không? A Vũ lập tức sắc mặt trắng bệch, cả giận nói, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta biết đến. Ngươi đối với Băng Nhi tỷ tỷ nói, dù sao nàng cũng là mẫu thân của nàng Hồng Hạnh xuất tường sinh đích tiệt chủng, thực chất bên trong cũng nhất định chạy phóng đãng đích huyết, cái kia lần thứ nhất ngươi đem nàng áp đảo rừng cây hạ cường hành yếu thế đối với nàng thi bạo, nếu như không phải Trương thôn trưởng vừa mới trải qua cái kia, Băng Nhi tỷ tỷ nàng. A Vũ lập tức nhìn xem bốn phía người quăng đến đích ánh mắt, bệ bộn giải thích, nàng nói vậy. Các ngươi chớ tin nàng. Tố Nguyệt, ngươi tin tưởng ca ca đích đúng không? Còn ngươi nữa, Tố Nguyệt. A Tú lạnh lùng địa chỉ về phía nàng nói, ngươi mặc dù không có trực tiếp đối với Băng Nhi tỷ tỷ làm cái gì, thế nhưng mà, ngươi cũng là cùng nàng cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn đấy, nàng phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi thủy chung khoanh tay đứng nhìn. Mẫu thân của nàng qua đời đích thời điểm, ngươi cũng không còn đến an ủi qua nàng. A Tú, ta. Tố Nguyệt tựa hồ tưởng giải thích cái gì, có thể cái gì cũng nói không được. Lý Ẩn nhìn xem một màn này, nghĩ thầm, cái này A Tú đối với Lý Băng đích cảm tình thật đúng là không phải bình thường đích sâu, thậm chí là một loại khắc cốt minh tâm đích cảm tình rồi. A Vũ, Lương Nhân Vân cũng là kinh ngạc hỏi, ngươi không đến mức A. Sự tình như này, ngươi thực làm. Ngươi điên rồi ngươi. Không phải ta. A Vũ hay, vẫn, là chưa từ bỏ ý định điệu giải thích, A Tú lời mà nói. Ngươi tin? Nàng còn nói Lý Băng đích âm hồn bất tán muốn tìm chúng ta báo thủ, chẳng lẽ ngươi cũng tin? Ta và ngươi từ nhỏ cởi chuồng chơi đến lớn, ngươi nói lời nói là thật là giả ta không nhìn ra được. Lương Nhân Bân đón lấy không hề để ý tới hắn, tiếp tục đối với A Tú nói, A Tú. Tốt, ta đã biết. Về sau, không cần về sau rồi, hôm nay không phải Lý Băng đích ngày rỗ sao.
ta sẽ cùng ngươi đi bái tế nàng, ta cho ta làm đích chuyện sai hướng nàng sám hối, được không?
Thỉnh ngươi đừng như vậy, ta là thật sự thích ngươi a.
A Tú nhưng lại lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, nói, ngươi yêu thích ta.
Tốt, cái kia chứng minh cho ta xem.
Chứng minh?
Chứng minh như thế nào?
Nàng chỉ vào xa xa núi bên cạnh đích thác nước, nói, ngươi, theo cái kia thượng diện nhảy đi xuống, à, đừng quên trước tiên đem đầu lưỡi của ngươi cắt điệu rơi.
Ngươi làm như vậy, ta tiểu tin tưởng ngươi đích thật là yêu thích ta đấy.
Nàng nói những lời này đích thời điểm, một chút cũng không có hay nói giỡn đích hương vị.
Hơn nữa, hai mắt trở nên tràn ngập án độc cùng tàn nhẫn.
Cái này lại để cho Lý Ẩn cảm thấy tâm phát lạnh.
A, A Tú.
Lương Nhân Bân cũng bị nàng cái này ánh mắt nhìn đến có chút sợ hãi, nói, ngươi,
ngươi không phải nói thật sao?
Không đi nhảy sao?
Cái kia, chỉ cắt điệu rơi đầu lưỡi cũng được.
Làm không được lời mà nói, đừng nói là yêu thích ta.
A Tú lần này lạnh như băng đích oán hận ánh mắt, lại để cho Lý Ẩn, La Hàng Viêm bọn người là không rét mà run.
Cùng một thời gian, Cát Linh chạy vội trở về nhà ở bên trong, làm đích chuyện làm thứ nhất, tự là giữ cửa một mực địa đóng lại.
Ta giết người.
Ta giết người.
Cát Linh rửa lấy môn, nhớ lại lấy vừa rồi một màn kia, như trước kinh hồn chưa định.
Lúc này thời điểm, vùng trong truyền đến trượng phu Tống Thiên đích thanh âm, làm sao vậy?
Mất hồn rồi hả?
Nàng dãy rủa lấy đứng lên, đi vào vùng trong, đối với đang tại trong phòng ngồi đích trượng phu nói, uy.
Ta nói, chúng ta, đi cho Lý băng đốt, nấu, điểm chút tiền giấy a.
À.
Tống Thiên sững sờ, nói, ngươi.
Ngươi không sao chớ.
Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng Hạo Thiên Thúc không thấy Liễu là vì chuyện ma quái?
Ta, trong nội tâm của ta không nợ a.
Nàng lúc này thời điểm, còn bất chợt chầm chầm vào ngoài cửa sổ xem.
Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm.
Tống Thiên vội vàng đem nàng đỡ lên giường toa hạ, ngồi xuống, nói, ngươi đã bị A Tú đích ảnh hưởng tới đúng không?
Là có mấy người mất tích, nhưng là không nhiều lắm a.
Thì ra là nhà trưởng thôn đích con rể là bị chết có chút kỳ quặc, hảo hảo đích rõ ràng toàn thân là ruộng được tới nước ngã vào nhà trưởng thôn cửa ra vào.
Bất quá, điều này cũng không có thể nói là chuyện ma quái a.
Còn không đều là A Tú biên đi ra đấy.
Kỳ thật a, tất cả mọi người tại nghị luận, có phải hay không A Tú giết những người kia?
Bất quá ta cảm thấy không có khả năng a, nàng một cái con gái yếu ớt như thế nào giết được nhiều người như vậy?
Ta không biết, ta nhìn thấy, ta.
Ngươi như thế nào nói năng lộn xộn đấy?
Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.
Có kiện sự tình, ta vừa rồi nghĩ đến, cảm giác cần phải cùng cái kia bốn cái từ bên ngoài đến đích người trong thành có chút quan hệ.
Cái gì?
Cát Linh nghe xong, vội vàng truy vấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đại khái.
Hơn một tháng trước a, có người cho thôn trưởng mang đến một phong nội thành gửi tới tín.
Cái này còn đầy hiếm thấy đấy, thôn trưởng nhìn lá thư này về sau, thái độ trở nên rất kỳ quái, đối với chuyện ma quái thuyết pháp trở nên càng thêm kiêng kỵ rồi. Cho nên ai cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì rồi.
Đưa tin.
Ta như thế nào không biết.
Ngươi đương nhiên không biết rồi, ngươi một mực cũng không quá quan tâm trong thôn đích sự tình.
Ta đoán chừng, nói không chừng bốn người kia, cùng lá thư này có quan hệ a.
Nếu không thôn trưởng làm gì vậy chiêu đãi đám bọn hắn ở nhà hắn đi hả?
Nghe, tựa hồ rất có đạo lý.
Tốt rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo đợi, ta đi trước nhà xí.
Nói xong Tống Thiên đã đi ra ngoài.
Nhà xí ngay tại bên ngoài gian phòng, Tống Thiên kéo cửa ra về sau, tiểu đi tới bên trong đích bình nước tiểu, cởi xuống quần. Ngồi chồm hổm xuống.
Đúng vào lúc này, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy chỗ ngông đít truyền đến một cổ cảm giác mát, cực lớn đích tiếng nước truyền đến.
Còn trả lại không kịp phản ứng,
cực kỳ hoảng sợ đích một màn xuất hiện.
Cọ rửa bình nước tiểu đấy, không phải nước trong, mà là
đỏ thâm đích máu tươi.
Mà hôn tạp tại máu tươi bên trong đích, còn có rất nhiều khối thịt vụn, nội tạng, thậm chí
một khỏa bị cắt một nửa đích đầu lâu.
Hoa a a a a, Tống Thiên vội vàng nhắc tới quần đứng lên, phóng tới nhà xí đại môn. Nhưng mà, nhà xí đích môn rõ ràng khóa lại rồi. Hắn lập tức dùng thân thể dốc sức liều mạng đánh tới, thế nhưng mà, như thế nào đụng, cũng không có phản ứng.
Hắn lập tức truy nện khỏi cửa, dốc sức liều mạng hô to, A Linh, A Linh.
Ngươi một cái phá sản đàn bà, nhanh lên mở cho ta môn A.
Mở cửa nhanh.
Lúc này thời điểm, hắn trong lúc vô tình trở về thoáng một phát đầu, kết quả.
Cả ngươi cứng lại rồi.
Một chỉ tràn đầy máu tươi đích tay, theo bình nước tiểu phía dưới rôi ra.
Tống Thiên lập tức cả người sủi lơ trên mặt đất, muốn nói cái gì, nhưng lại kẹt tại trong cổ họng, cái gì cũng nói không được rồi.
Đó lấy. Một khỏa hoàn toàn bị nồng đậm tóc dài bao trùm đích đầu lâu, cũng chậm rãi theo bình nước tiểu ở bên trong lộ liêu đi ra.
Chương 8, huyết tinh đích thỉnh yến, 3.
Tống Thiên ngay tại đã sợ đến can đảm đều nứt đích thời điểm, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là Cát Linh đích thanh âm, ngươi tên gì à?
Đã chết người á?
Thanh âm này lập tức giống như âm thanh thiên nhiên bình thường truyền vào Tống Thiên đích trong tai, hắn lập tức quay đầu lại hô, "À, A Linh,
mau mở ra, có."
Lập tức hắn sẽ đem ánh mắt nhìn hướng bình nước tiểu.
Chỗ đó, cũng đã là giống tuyết rồi.
Ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát, chuyện ma quái thuyết pháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Lý Ẩn dứt khoát cũng tiểu sắm vai khởi phóng viên đích thân phận đã đến, mà Tần Thủ Thiên dứt khoát cũng đem mình đích phóng viên chứng nhận đem ra, càng thêm lệnh A Tú tin phục rồi.
Lập tức, Lý Ẩn tại A Tú ra bên ngoài sảnh đích một trường trên bàn bắt tiên, trải lên một trang giấy, cũng xuất ra một cành bút đến, hỏi: "A Tú tiểu thư, kế tiếp chúng ta muốn hỏi đích sự tình rất mấu chốt, hy vọng ngươi thành thật trả lời."
Lý Ẩn rất xác định, hết thảy sẽ không giống như biểu hiện ra chỗ đã thấy đơn giản như vậy.
Nay tòa nhà trọ sẽ không sai khiến một cái đối với bọn họ không có uy hiếp tính mạng đích nhiệm vụ, huống chi đây là đối với hắn mà nói lần thứ tư chữa bằng máu chỉ thị. Lần trước trong trường học kia đích rưu linh là hoàn toàn không khác biệt giết cho đấy. Thế nhưng mà lần này, tựa hồ là rõ ràng báo thủ tính đích sự kiện linh dị. Như vậy, nàng sẽ không có lý do sẽ đối với chính mình động thủ. Độ khó ngược lại thấp hơn lần thứ ba chữa bằng máu chỉ thị. Đây là chuyện không thể nào. Cho nên Lý Ẩn rất xác định, bọn hắn nhất định không để ý đến cái gì, mà sở xem nhẹ đích sự tình, tuyệt đối là chí mạng đấy. Nay tòa nhà trọ là không thể nào cho bọn hắn có lưu một cái có thể còn sống xuống dưới đích góc trên đấy. Ở đằng kia nhà trọ cư ngụ một năm đích Lý Ẩn thật sâu tin tưởng điểm này. A Tú giờ phút này an vị tại Lý Ẩn đối diện, nhẹ nhàng cười cười, nói, phóng viên tiên sinh, cái kia, ngươi nhất định phải đem của ta lời nói đều viết xuống đến đăng đi ra ngoài a. Là, nhất định được. Cái kia tốt. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta. A Tú bắt đầu tự thuật nổi lên Băng Nhi sau khi chết chuyện đã xảy ra. Lý Băng đích chết, đối với thôn mà nói xác thực đưa tới một hồi bạo động. Mặc dù mọi người trước kia đều khinh thị Lý Băng, nhưng nhân mạng quan thiên, sau đó làm ầm ĩ liêu rất dài đích một đoạn thời gian. Còn đối với Lý Băng đích cảm tình sâu đậm đích A Tú, thì là thống khổ. Ở đằng kia về sau, A Tú một mực trải qua cái xác không hồn bình thường đích sinh hoạt, bình thường cũng không có tâm tình đi canh tác, hơn mấy tháng đều không hảo hảo ăn cơm, cuối cùng đều gầy được chỉ còn xương bọc ra rồi. Cái kia đoạn thời gian, thật sự rất thống khổ. Mà có hai người, một mực đều đến thăm nàng, tiễn đưa nhất điểm ăn tới. Hai người kia, tự là Lương Nhân Vân cùng Trương Tố Nguyệt. Đi qua quá khứ, ngoại trừ Băng Nhi, A Tú cùng Tố Nguyệt đích cảm tình là tốt nhất. Nàng mặc dù là nhà trưởng thôn đích cháu gái, nhưng là bình thường rất bình dị gần gũi, thân là nhà nông nữ hài cũng rất cần cù, chỉ là tính cách quá mức mềm yếu, khuyết thiếu chủ kiến. Cho nên, mới có thể tại Băng Nhi đích sự tình phát sinh đích thời điểm, sinh ra theo chúng tâm lý. Tuy nhiên nàng cũng đồng tình Băng Nhi, thế nhưng không dám vì nàng nói chuyện. Ngày xưa đích tình bạn đã triệt để vỡ tan rồi. A Tú giờ phút này nhìn về phía Tố Nguyệt đích trong ánh mắt chỉ có cừu hận. Đại khái đã qua một năm về sau, ở đằng kia một năm đích 6 nguyệt 6 ngày buổi tối, Tố Nguyệt lại đây xem A Tú rồi. Cho dù đàm không được vài câu lại lâm vào liêu xấu hổ, nhưng là nàng hay vẫn là liên tục dặn dò A Tú bảo trọng thân thể. Nàng sau khi rời đi, A Tú cũng như trước không cách nào chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên thời gian đã càng ngày càng muộn, thế nhưng mà nàng không hề ủ rũ. Ngày mai sẽ là Băng Nhi đích ngày rỗ rồi. Cha mẹ sau khi chết, đúng A Thanh Tú mà nói, Băng Nhi cũng không cách nào thay thế đích thân nhân duy nhất rồi. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ lúc nào, Băng Nhi đều thủ hộ lấy chính mình, mỗi thời mỗi khác, cũng như cùng một cái tỷ tỷ bình thường quan tâm cùng bảo vệ. Nàng đối với Băng Nhi đích chết, căn bản không cách nào tiêu tan. Mà đang ở đêm hôm đó, nàng chợt nghe phòng bếp đích vắng nước, truyền đến kỳ quái đích tiếng nước. A Tú lúc ban đầu bị giật mình, nhưng là nàng hay vẫn là chậm rãi đi vào phòng bếp, chuyển hướng vắng nước. Nói đến đây đích thời điểm, một bên nghe đích Diệp Khả Hân dùng mình một cái, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía phòng bếp bên kia. Đừng sợ, Diệp tiểu thư. A Tú mỉm cười nói, Băng Nhi tỷ tỷ sẽ không đả thương hại các ngươi đấy. Đón lấy, nàng tiếp tục nói. Lúc ấy, nàng cũng không biết nơi nào đến đích dũng khí, mở ra vắng nước. Mà ở trong chung nước xuất hiện đấy, lại là Tố Nguyệt đích phụ thân, nhà trưởng thôn đích con rể đích thi thể. Lúc ban đầu A Tú cực kỳ thất kinh, nhưng lập tức nàng chú ý tới, tại thôn trưởng con rể thi thể đích phần eo, vờn quanh lấy một đôi trắng non dài nhọn đích cánh tay. Mà ở A Tú chú ý tới đối thủ kia cánh tay đích thời điểm, lập tức rút về thi thể sau lưng. A Tú lập tức đem cỗ thi thể kia kiếm ra trong vạc. Nói đến đây đích thời điểm, Khả Hân nhìn về phía A Tú đích khuôn mặt nhiều hơn vài phần sợ hãi, nhưng là cặp kia trắng non cánh tay đích chủ nhân lại như thế nào cũng tìm không thấy rồi. Thế nhưng mà A Tú cũng hiểu được đi qua, là Băng Nhi a. Băng Nhi tỷ tỷ giết chết người nam nhân này, Tố Nguyệt lúc trước cũng bị hắn khuyên bảo qua, muốn nàng cùng Băng Nhi đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt đối không nên cùng nàng quá mức thân mật. Cũng bởi vì hắn, liền cả Tố Nguyệt cũng đúng Băng Nhi tỷ tỷ trở nên lạnh mặt rồi. Biết rõ ta về sau làm cái gì sao? A Tú giờ phút này đích khuôn mặt quả thực biến thành cười thảm, ta cắt đứt liễu đầu lưỡi của hắn. Bởi vì bọn họ mà nói nhiều lắm. Sau đó, ta đem hắn đích thi thể dọn đi nhà trưởng thôn đích cửa ra vào. Tần Thủ Thiên nghe thế, đẩy kính mắt, ngữ nhanh chóng vững vàng nói, "A Tú tiểu thư, ngươi rõ ràng đem chuyện như vậy nói cho chúng ta biết. Các ngươi không phải phóng viên sao? Vậy thì đem những này sự tình báo dẫn xuất đi thôi." A Tú trên mặt vui vẻ càng tăng lên, phản phất ngay tại nói xong bình thường đích hàng ngày chủ đề bình thường, "Nha, của ta lời nói không sao cả. Băng Nhi tỷ tỷ sau khi chết, ta là chết hay sống, đã sớm không ngại rồi." Thôn trưởng con rể đích đầu lưỡi bị cắt điệu rơi. Thế nhưng mà chuyện này, nhà trưởng thôn đích người cũng không nói đến đi. Ha ha, bọn hắn đại khái nghĩ tới điều gì a? Hoàn toàn chính xác có người hoài nghi tới ta, bất quá thì tính sao? Dù sao ta cùng người trong thôn quan hệ đã sớm thế như nước với lửa rồi. Cũng cựu Lương Nhân Vân còn không ngừng dây dưa ta, nhưng là ta lại thời khắc hy vọng lấy, có một ngày thi thể của hắn xuất hiện tại của ta trong chúng nước. Trong thôn mất tích đích người, toàn bộ xuất hiện tại trong chúng nước. Thi thể về sau ngươi xử lý như thế nào hay sao? Cắt điệu rơi đầu lưỡi mà thôi. Làm chuyện này về sau, nguyên lai đích thi thể hội sẽ biến mất, sau đó sẽ xuất hiện mới đích thi thể. Lý Ẩn đem hết thảy đều ghi chép xuống, sau đó cưỡng ép hiếp bảo trì trấn định, nói: "Cảm ơn ngươi, A Tú tiểu thư, tư liệu của ngươi rất trân quý." Nữ nhân này rõ ràng đã không bình thường rồi.
đối với Băng Nhi cố chấp đích cảm tình, làm nàng làm ra loại này không thể tưởng tượng đích hành vi. Cái lúc này, Tần Thủ Thiên dùng ánh mắt trưng cầu lấy Lý Ẩn, ý tứ rất rõ ràng, nữ nhân này lời mà nói, có thể tin vài phần. Lý Ẩn thì là dùng ánh mắt trả lời hắn, cơ bản có thể tin. Nếu là lúc trước, Lý Ẩn tuyệt đối sẽ cho rằng A Tú có nghiêm trọng đích chứng vọng tưởng, nhưng là bây giờ, hắn lại cho rằng cái này ngược lại càng tiếp cận với sự thật. Vạc nước, thi thể, đoạn lưỡi, A Tú, Băng Nhi. Lý Ẩn cảm giác được, đây hết thảy đích hết thảy, tựa hồ cất giấu cái nào đó bọn hắn xem nhẹ đích mấu chốt điểm chút. Đến tột cùng là cái gì đâu này? Băng Nhi đích oan hồn một mực không tiêu tan, tại hàng năm đích ngày rỗ sau một tháng, đại khai sát giới, đem thi thể đưa đến A Tú ra đến. Ngẫm lại đều bị người cảm giác sởn hết cả gai úc. Đem đến A Tú ra đến ở, thật là một cái quyết định chính xác sao? Người cho rằng? Lý Ẩn hạ giọng, hỏi, nàng còn có thể giết bao nhiêu người? Cái này sao? Đại khái, Thiết Cầm, Nhân Bân, Cát Linh, Hồng Vũ cùng Tố Nguyệt, năm người này nhất định sẽ chết đi. Lý Ẩn lại hỏi một vấn đề, một cái hắn cực kỳ quan tâm đích vấn đề. Ngươi có thể cùng Băng Nhi đích linh hồn trao đổi sao? A Tú lắc đầu, nói, không thể đây này. Nếu như có thể mà nói, ta vẫn còn thực hy vọng có thể cùng tỷ tỷ nhiều giao lưu trao đổi đây này. Ngươi không sợ sao?
Sợ?
Tại sao phải sợ? A Tú như trước bảo trì mỉm cười đích biểu lộ, nhưng cái này ngược lại càng thêm đáng sợ. Diệp Khả Hân rốt cục nhịn không được nói một câu, A Tú tiểu thư, ngươi không nên làm như vậy đấy.
Ngươi.
Lý Ẩn vội vàng ý bảo Diệp Khả Hân không cần nói nữa, nhưng đã tới đã không kịp. A Tú lạnh lùng trừng hướng nàng, nói, cái gì? Chẳng lẽ những người kia không nên chết sao? Là bọn hắn bức tử Băng Nhi tỷ tỷ đấy.
Không phải sao?
Không phải sao?
Ngươi,
lời này của ngươi. Diệp Khả Hân nói cái gì cũng không dám hơn nữa. Đêm đó, Thiết Cầm mất tích đích sự tình, cũng lệnh thôn lại lần nữa lâm vào thật lớn khủng hoảng. Lúc này, có thể nói là mỗi người cảm thấy bất an, vốn là đêm không cần đóng cửa đích nông thôn, đều đang buổi tối giữ cửa khóa phải hào hào đấy, hơn nữa đều kết bạn xuất hành. Kế tiếp đích một tháng đích trong cuộc sống sẽ phát sinh mấy thứ gì đó.
Dạ.
Lý Ẩn cùng Tần Thủ Thiên ngồi ở trong thính đường, nghe phòng trong truyền đến đích rất nhỏ tiếng ấy, bắt đầu thảo luận bước tiếp theo đích kế hoạch.
Không đúng a.
Tần Thủ Thiên cũng không phải lần thứ nhất chấp hành chữa bằng máu chỉ thị rồi, hắn không tin hết thảy chỉ là đơn giản như vậy. Lý Ẩn xuất ra đèn tin, chiếu vào tờ giấy kia, đối với Tần Thủ Thiên phân tích nói, cái kia vạc nước, tựa hồ là Băng Nhi cùng A Tú liên hệ đích chủ yếu môi giới. Mà mỗi một lần đều đưa đi nàng giết chết đích người đích thi thể, bất quá về sau cũng đều hội sẽ biến mất, chỉ có nhà trưởng thôn con rể đích thi thể ngoại lệ. Theo các loại tình hình đến xem, Băng Nhi cùng A Tú đều có thâm hậu đích cảm tình cùng liên hệ. Cho nên, nếu như chúng ta đúng A Thanh Tú tốt, nàng không có lý do sẽ đối với chúng ta ra tay. Biểu hiện ra là như thế.
Chẳng lẽ?
Không đúng sao? Quá kỳ quái đây này. Người trong thôn cũng xác thực có hoài nghi A Tú đích giết người hiểm nghi, thế nhưng mà, tựa hồ bọn hắn càng thêm tiếp nhận chuyện ma quái thuyết pháp, theo bọn hắn căm thù phóng viên, cùng bọn họ lúc ban đầu nói lời đến xem. Chuyện này tựa hồ huyên náo đầy lại đấy. Bọn hắn luôn mồm không thừa nhận chuyện ma quái thuyết pháp, nhưng ta cảm giác bọn hắn cũng vô pháp hoàn toàn bài trừ cái này thuyết pháp.
Lý Ẩn,
ý của ngươi là, hiện tại người sống ở bên trong, có lẽ tồn tại bái kiến chết đi đích Băng Nhi đích người, cho nên mới chuyển ra chuyện ma quái thuyết pháp. Dù sao, nếu như cho rằng là A Tú giết chết bọn hắn, càng thêm hợp lý nhất điểm. Mà thôn trưởng rất để ý chúng ta, nhiều lần khuyên bảo ta, A Tú mà nói đều là nói dối. Hắn vì cái gì để ý như vậy, ta có hay không tin tưởng A Tú mà nói đâu này? Chúng ta là phủ nhận vì cái này thôn chuyện ma quái, đối với thôn trưởng mà nói có cái gì ý nghĩa đâu này?
Cái này,
Tân Thủ Thiên đối với vấn đề này cũng rất khó hiểu, thôn trưởng đối với chúng ta hoàn toàn chính xác ân cần được không bình thường. Hạ Huyên nói cho ta biết, theo lần thứ tư chỉ thị bắt đầu, hết thảy hội sẽ trở nên càng ngày càng quỷ dị cùng dị thường, nhưng là, chuyện này nhưng lại vô cùng đơn giản đích vong linh báo thủ, manh mối quá mức sáng tỏ rồi. Tuy nhiên dùng sự thật mà nói đích thật là phi thường quỷ dị, nhưng tương đối phía trước ta đích ba lượt chữa bằng máu chỉ thị mà nói, chưa nói tới đặc biệt quỷ dị.
Hoàn toàn chính xác a.
Tần Thủ Thiên cũng nhớ rõ trước kia đích một ít kinh nghiệm, lúc kia, rất nhiều kinh nghiệm đến nay đều không thể đã hiểu. Băng Nhi tự sát biến thành quỷ, sau đó hướng khi còn sống xa lánh cùng vũ nhục người của nàng báo thủ.
Là đơn giản như vậy sao?
Lý Ẩn dùng bút chỉ hướng giấy mấy cái mấu chốt điểm, nói, ta chú ý tới một việc.
Thập, cái gì?
Nước.
Nước.
Băng Nhi đích xuất hiện, toàn bộ đều cùng nước có quan hệ. Ta lần thứ nhất vào thôn tử đích thời điểm, tại A Tú chọn lấy đích trong thùng nước phát hiện cái kia trường quỷ đích gương mặt, mà Băng Nhi là chết ở trong nước, nàng huống chi đem thi thể, để vào vạc nước giao cho A Tú. Cái này toàn bộ đều cùng nước có mật không thể phân đích liên quan.
Đấy.
Hoàn toàn chính xác đây này.
Có lẽ, nàng chỉ có thể phụ thuộc vào nước mà đi động.
Không, cần phải không có đơn giản như vậy.
Bất quá, nước tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua đích tín hiệu.
Ân,
ta đã biết.
Mà cùng một thời gian, ngủ không được đích người còn có một.
Cái kia chính là Tố Nguyệt.
Nàng một mình một người nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ. Cuối cùng, nàng một mình rời giường, quyết định đi ngoài phòng đích hồ cá bên cạnh tản bộ.
Buổi tối hôm nay, không có trăng sáng, tại nơi này trong thôn, tự nhiên là bao phủ tại một mảnh trong bóng tối.
Bước chậm tại hồ cá bên cạnh đích Tố Nguyệt, trong lòng không hoàn toàn nhớ lại ngày xưa sáng sủa hoạt bát, tràn ngập cười vui đích Băng Nhi. Vì vậy, chậm rãi ngồi xổm người xuống, múc nước đến. Băng Nhi, bất chi bất giác, nàng đã mặt mũi tràn đầy là nước mắt, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đúng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác mát. Túi đầu nhìn về phía một mảnh kia đen kịt đích hồ cá, nàng loáng thoáng cảm giác được, bên trong có một cái không rõ rệt bánh xe đất khuyết. Đó là cái gì? Lập tức, nàng đột nhiên lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đã đi tới. Ai? Người là ai? Tố Nguyệt giờ phút này cũng cảm giác trong lòng run sợ, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Đối phương không có trả lời. Bóng đen kia đích thân thể, đến gần liễu về sau, phát hiện vặn vẹo được phi thường lợi hại, quả thực thật giống như trong thân thể không có xương cốt bình thường. Tố Nguyệt lập tức đứng người lên, muốn chạy trốn. Nhưng là, không còn kịp rồi. Cái bóng đen kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt nàng. Thế nhưng mà, quá mờ rồi, nàng căn bản thấy không rõ đối phương đích gương mặt. Lúc này thời điểm, sau lưng đích hồ cá truyền đến tiếng nước, phảng phất có cái gì vào ra. Trước mắt đích bóng đen, vươn tay, nhéo ở liêu Tố Nguyệt đích cổ. Tố Nguyệt chỉ cảm thấy, cái tay kia, hoàn toàn bị nước thấm rồi. Băng. Băng Nhi. Nàng lúc này thời điểm, chỉ cảm thấy cánh mạng của mình sắp bị hút ra ra bản thân đích thân thể. Nàng quả nhiên hay, vẫn, là trở về rồi. Tử vong trước kia, đột nhiên một đạo ánh mặt trăng bắn xuống, ánh vào Tố Nguyệt đích tầm mắt đấy. Đúng là Băng Nhi cái kia trương hoàn toàn lạnh như băng tái nhợt đích gương mặt. Chương 9, huyết tinh đích thị yến, 4. Tố Nguyệt trong nháy mắt này mạnh mà mở hai mắt ra. Giờ phút này, nàng như trước nằm ở trên giường, căn bản không có đi ra ngoài qua. Ác ngộng. Vừa rồi đích cảnh tượng, cũng chỉ là ác ngộng mà thôi. Nhưng mà, trong lúc nàng đích hai tay chạm đến cổ đích thời điểm, phát hiện trên cổ rõ ràng tràn đầy nước. Kế tiếp, ánh mắt của nàng nhìn về phía liêu trước mắt cửa phòng ngủ. Nàng rõ ràng đóng cửa lại nữa à? Tí tách, tí tách, tí tách. Giọt giọt đích nước nhỏ trên sàn nhà. Một đôi trần chuông đích chân đang tại trên sàn nhà chậm rãi đi đi lại lại lấy. Ánh mặt trăng bắn vào trong cửa sổ, tại Tố Nguyệt đích trước mặt, một cái toàn thân âm bạch, không ngừng tích thủy đích nữ nhân, liền từ trước mặt nàng đích cửa ra vào đi tới. A a. Tố Nguyệt miệng hà lớn, chỉ có thể phát ra chút ít ý nghĩa không rõ đích thanh âm, mắt thấy một màn này tại trước mặt phát sinh. Nàng cứ như vậy ngơ ngác địa trên giường, đã qua rất lâu, rốt cục đánh bạo đứng lên. Đồng tử không ngừng co rút lại phóng đại, hoảng sợ đến căn bản nói không ra lời. Nàng chậm rãi đứng người lên, hướng cửa phòng chuyển đi. Thế nhưng mà, mỗi đi một bước đều cảm giác trọng như thiên quân. Đi ra khỏi cửa về sau, người nào cũng không có. Thế nhưng mà trên sàn nhà, giữ lại từng dãy đích nước dấu vết, tích chứng minh vừa rồi đích hết thảy cũng không phải mộng ảo. Tố Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đều đặt mình trong hầm băng bình thường. Nàng giơ chân lên, tiếp tục hướng phía trước đi đến, trần trụi đích chân đạp tại trên nước, vô cùng địa lạnh như băng. Mà lập tức, chân nhà, trên tường cũng bắt đầu không ngừng mà chạy ra nước đến. Nước đích số lượng càng ngày càng nhiều rồi. Tố Nguyệt đi tới ca ca đích cửa gian phòng. Mà lúc này, mặt đất đã bắt đầu dọn nước rồi. Trước mắt ca ca cửa phòng khẩu cũng là không ngừng mà chạy ra nước đến. Tố Nguyệt vươn tay, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Ca ca khá tốt tốt rồi nằm ở trên giường, mà gian phòng của hắn đã ở khắp nơi thấm nước. Kỳ quái chính là, A Vũ lại giấc ngủ rất sâu, một chút cũng không có tỉnh lại đích dấu hiệu. Ca, ca ca, nhanh, chạy mau. Tố Nguyệt liều sức chân khí, mới nói ra liễu mấy chữ này, nhưng mà nàng rất nhanh nói không nổi nữa. Kaka giờ phút này ngực sở che đích chăn đông, rõ ràng quỷ dị địa hở ra rồi. Lập tức, cái kia hở ra đích bộ phận, thời gian dần qua hướng lên di động mà đi. Dừng tay, băng, băng. Tố Nguyệt tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, có thể nàng một bước cũng không dám di chuyển. Đông nhiên, cái kia chăn mềm mạnh mà hở ra, hai cái trắng non đích tay mạnh mà vươn hướng A Vũ. Không. Tố Nguyệt lại một lần nữa mở to mắt. Nàng, như trước hay, vẫn là nằm ở trên giường. Mặt đất cũng không có giọt nước đích dấu vết. Ngoài cửa sổ đích ánh trăng như cũng bị một mảnh mây đen bao phủ, lại là ác ngộng. Như thế nào trong cơn ác ngộng còn có thể theo trong ngộng tỉnh lại? Đúng vào lúc này, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen, Tố Nguyệt thiếu một ít tiểu hét dầm lên. Nhưng mà, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tố Nguyệt, làm sao vậy? Nguyên lai là mẫu thân Trương Anh Lan. Mụ mụ. Tố Nguyệt lập tức khóc lên, bổ nhào vào mẫu thân trong ngực, nói, ta phải sợ, ta phải sợ. Ngươi đứa nhỏ này, sợ cái gì đâu này? Ta làm giấc ngộng. Băng Nhi, Băng Nhi nàng trở về rồi, nàng còn muốn giết ca ca. Tố Nguyệt đích mẫu thân Trương Anh Lan cười nói, ngươi nói cái gì đâu này? Cái kia không có khả năng đúng á, Băng Nhi chết rồi, làm sao có thể rồi trở về? Nhưng là ba ba. Còn có Hạo Thiên thúc bọn hắn. Ba ba của ngươi đích chết. Không phải cái gì chuyện ma quái, ngươi đừng nghe người trong thôn nói hưu nói vượng. Ai, hai tử đáng thương, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Mụ mụ. Ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ngủ ngon không tốt? À, không phải đâu, lớn như vậy đích người rồi. Như thế nào còn cùng với ta cùng một chỗ ngủ? Và ngươi, mụ mụ, ngươi đứa nhỏ này. Trương Anh Lan nói, vậy được rồi, ta đi lấy chăn mền. Mẫu thân đi rồi, Tố Nguyệt rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, một lát sau, nàng đỗng nhiên mạnh mà nghĩ tới một việc. Mẫu thân. Hai ngày này, mẫu thân không phải một mực tại thôn đích vương đại mụ ra làm cả đêm chơi mặt trược, thậm chí đều ngủ tại đó sao? Nàng hôm nay cũng căn bản không có về nhà đến a. Mà đúng lúc này hầu, một cái thân ảnh màu đen lại lần nữa xuất hiện tại cửa ra vào.
A4. Tố Nguyệt lại một lần nữa từ trên giường mạnh mà ngồi dậy. Lại là ác mộng. Tố Nguyệt dốc sức liều mạng địa trên giường thở hổn hển, càng không ngừng tả hữu nhìn quanh. Đây là sự thật hay vẫn là ác mộng? Nàng căn bản không dám ngủ tiếp đi xuống, lập tức ngồi dậy, mặc xong quần áo, xoáy lên chăn mền đi ra cửa phòng. Đó lấy, lục lọi muốn đi ca ca đích ra phòng, dứt khoát đêm nay cùng với hắn ngủ chung đi. Tầng tầng lớp lớp đích ác mộng đã lại để cho Tố Nguyệt không cách nào nữa chịu được đi xuống. Rốt cục đi vào ca ca đích cửa phòng, Tố Nguyệt lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa ra. Ca ca như cũng là hảo hảo mà ngủ ở trên giường. Nàng gión ra gión rén địa đi qua, đong đưa trên giường ngủ say đích A Vũ, nhẹ nói, ca ca. Ca ca. Thỉnh A, ta là Tố Nguyệt. Nhưng là A Vũ tựa hồ ngủ được rất chết, căn bản cũng không núp đích. Tố Nguyệt như thế nào cũng dao động bất tỉnh hắn, dứt khoát liền trực tiếp nằm ở bên cạnh hắn, dù sao giường cũng khá lớn một ít, chặt chẽ lấy ca ca, sau đó nhắm mắt lại. Hai người cùng một chỗ ngủ, cuối cùng an tâm rất nhiều. Đó lấy, nàng bất chi bất giác lại đã ngủ. Đông nhiên, mông lung gian, ở giữa, nàng cảm giác có người ở đẩy nàng, nói, Tố Nguyệt, tỉnh, tỉnh. Là ca ca đích thanh âm. Ca ca. Để cho ta ngủ tiếp một hồi a. Tỉnh, Tố Nguyệt. Tố Nguyệt còn buồn ngủ địa xoa con mắt, lập tức mở ra. Ca ca đang tại trước mặt nàng nhìn xem nàng. Chỉ là, vì cái gì ca ca đích con mắt lồi ra đến, còn chảy ra huyết đâu này? Còn có. Vì cái gì mặt của hắn hoàn toàn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào đâu này? Tố Nguyệt đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng đem con mắt rất lớn mở ra. Cái kia tóc hai bù xù đích nữ nhân, chính nắm bắt ca ca đích đầu, âm hiểm cười lấy nhìn xem nàng. Tố Nguyệt lập tức nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, như cũng là ngủ ở trên giường của mình. Hay, vẫn, là một cái ác ngộng. Tựa hồ hội, sẽ, vĩnh viễn bánh xe đất hồi trở lại xuống dưới, căn bản không ngừng nghỉ. Nàng hiện tại căn bản không biết, chính mình là ở trong ngộng, hay là đang trong hiện thực rồi. Vừa rồi đích hết thể đến tột cùng là chân thật hay, vẫn, là ảo ngộng. Nàng chẳng lẽ vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Nghĩ đến đây cái khả năng, nàng cũng cảm giác toàn thân lạnh như băng. Nàng cắn răng, đi xuống giường, đi vào ngoài phòng, mò tới trong phòng bếp. Đó lấy, cầm một bả màu đen đích dao nhọn. Sau đó, nàng sẽ cầm cây dao kia, ngồi ở trong phòng bếp, ý định cứ như vậy luộc, chịu đựng một đêm. Dù sao, nàng không muốn ngủ tiếp gặp. Chỉ mong, giờ phút này tựu là tại trong hiện thực a. Thời gian một chút địa trôi qua. Đồng nhiên, nàng mạnh mà chứng kiến, một cái bóng đen xuất hiện ở cửa phòng bếp. Mà cái bóng đen kia, tuy nhiên thấy không rõ mặt, nhưng đích thật là tóc hai bù xù đích nữ nhân. Nàng không chút do dự một cái bước xa xông lên phía trước, một đao tiểu hướng phía bóng đen kia đích ngược đâm tới. Bóng đen kia lập tức dùng hai tay bắt lấy mặt của nàng, thế nhưng mà Tố Nguyệt lại cái gì cũng mặc kệ, đem bóng đen bổ nhào trên mặt đất, một đao. Một đao, từng đao gai đất xuống dưới. Đi chết đi. Đi chết đi. Người đi chết đi, đi chết. Tố Nguyệt tuy nhiên nhìn cái bóng đen bất động rồi, nhưng vẫn là đang tiếp tục đâm vào. Ngay tại nàng đâm đã có tiếp cận hơn 100 ở dưới thời điểm, bỗng nhiên. Tí tách. Tí tách. Như vậy đích thanh âm, lại lần nữa tại thai của nàng tế truyền đến. Tố Nguyệt lại một lần nữa mở to mắt, theo trong cơn ác mộng tỉnh lại. Còn muốn nhiều lần bao nhiêu lần? Tố Nguyệt giờ phút này thật sự sắp nổi điên rồi. Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể theo trong cơn ác mộng tỉnh lại? Đến cùng nên làm như thế nào? Hết thảy đều là băng nhi đích van hồn đến lấy mạng sao? Thế nhưng mà, chính mình đối với nàng làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là ngồi nhìn mặc kệ, nàng cũng không buông tha chính mình sao? Tiểu vì cái này, muốn tra tấn chính mình sao? Tố Nguyệt cắn răng, lại một lần nữa vén chăn lên. Nàng cũng muốn nhìn xem, cái này ác mộng đến cùng có vài mấy chân trụi chân, nàng trong nhà đích từng cái địa phương đung đưa, nhưng đều không có cái gì dị thường. Đồng nhiên, nàng đã nghe được tiếng bước chân, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được sau lưng có một người đi tới. Nàng lập tức quay đầu lại đi, chăm chú đi theo. Sau đó, nàng lại một lần nữa đi tới cửa phòng bếp. Trong phòng bếp, quả nhiên có một cái bóng đen, mà cái bóng đen kia đang nhìn đến chính mình đích lập tức, đồng nhiên nhấc lên trong tay đích một bả đao, hướng chính mình đâm tới. Có chút kinh ngạc trong lúc đó, nàng đã bị bóng đen kia áp đảo trên mặt đất, đón lấy cái bóng đen kia nhấc lên dao nhọn. Lúc này đây, ác mộng sẽ không lại đã tỉnh. Chương 10, U Linh Chi Thủy. Đem làm La Hàng Viêm lại lần nữa mở to mắt đích thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình. Rõ ràng đặt mình trong tại trong một rừng cây. Làm sao lại như vậy? Chính mình rõ ràng nằm ở trên giường a. Đó lấy, một cái nguy hiểm đích tín hiệu trong đầu sinh ra đi ra. Chẳng lẽ nói, hắn lập tức trèo chống lấy thân thể đứng lên, mà cái này rậm rạp chẳng chịt đích rừng cây trong lúc đó, tràn ngập khôn cùng đích hắc ám, phảng phất tùy thời sẽ có một cái quái vật theo cái kia trong bóng tối xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác được cực độ rét lạnh, thế nhưng mà, hắn một cử động cũng không dám. Hắn vào ở nhà trọ đích thời gian dù sao quá ngắn, cơ hồ không có bao nhiêu kinh nghiệm. Giờ này khắc này, căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Nhưng, hắn không rõ, tại sao phải tìm tới chính mình? Không có lý do gì a. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên hắn nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm, "Ngươi, ngươi không phải cái kia người trong thành sao?" Quay đầu lại xem xét, nói chuyện đích dĩ nhiên là Lương Nhân Bân. Không chỉ là hắn, phía sau của hắn còn đi theo Tống Thiên, Cát Linh, Hồng Vũ ba người. Các ngươi, lập tức Hàng Viêm hiểu rõ ra, các ngươi sẽ không phải cũng thế. Sau khi tỉnh lại tiểu không hiểu thấu tại đây rồi, Hồng Vũ nhìn xem bốn phía, nói,
chẳng lẽ lại là các ngươi dở trò quỷ?
Nói năng gì đấy? Hàng Viêm hiện tại cũng không có cùng hắn cãi nhau đích tâm tư, ngược lại là Tống Thiên cùng Cát Linh hai người lộ ra thực tế sợ hãi. Nhất chấn định đích người, ngược lại là Lương Nhân Bân. Hắn không chút hoang mang nói, chúng ta đi trở về đi thôi, cái này rời thôn tử cũng rất gần. Mọi người lúc này mới chấn định lại đến, cất bước đi về phía trước. Dù sao cũng tiểu rời thôn tử không xa nha. Ngược lại là La Hàng Viêm rất khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn mình đích bóng dáng, tiểu lo lắng sẽ phát sinh biến hóa. Cũng may bóng dáng thủy chung rất bình thường, xem ra tại đây như trước thuộc về nhà trọ quy định đích rú thủy thôn trong phạm vi. Nhân Bân. Bỗng nhiên Tống Thiên hô, A Tú. A Tú nàng gần đây có hay không cổ quái biến hóa?
Có ý tứ gì?
Lương Nhân Bân khó hiểu hỏi, lời này của ngươi đến cùng.
Ta.
Nhớ lại kinh khủng kia đích kinh nghiệm, Tống Thiên hay, vẫn, là toàn thân run rẩy, nhưng hắn hay, vẫn, là cố lấy dũng khí hỏi, A Tú nàng có phải hay không tại làm lấy sự tình gì? Hắn gần đây bắt đầu hoài nghi, A Tú có phải hay không là đối với bọn họ rơi xuống cổ? Hay hoặc là trong truyền thuyết cái gọi là hàng đầu sư? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích trên người mình phát sinh đích linh dị hiện tượng. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Lương Nhân Bân cả giận nói, ngươi cho rằng A Tú làm cái gì?
Nàng
có phải hay không là biết cái gì yêu thuật đâu này?
Tổng cảm giác là lạ đấy.
Ta hoài nghi nàng khả năng hiểu được triệu hoán quỷ hồn, nếu không, như thế nào hội, sẽ, trùng hợp như vậy, nàng mỗi lần tại Lý Băng ngày rỗ đích thời điểm nguyền rủa chúng ta, tổng có thể ứng nghiệm.
Ngươi xem, Hạo Thiên Thúc, A Cầm đều mất tích.
Im ngay. Lương Nhân Bân buộc phát ra lửa giận, xông đi lên muốn động thủ, vội vàng bị A Vũ ngăn lại. Nhân Bân,
ngươi làm cái gì vậy mà?
Ta cũng hiểu được nàng không bình thường.
Cát Linh cũng liền giúp đỡ khoang, nàng luôn chết như vậy dồn khí chìm đấy.
Cả ngày thậm chí nghĩ lấy như thế nào trả thù chúng ta, vì Lý Băng, nàng chỉ sợ cái gì cũng làm được đi ra.
Đúng, không phải nghe nói qua có cái gì hàng đầu sư đấy sao?
Nói không chừng nàng chính là chỗ này loại nhân vật.
Hoặc là, nói không chừng tiểu là thỉnh bút tiên các loại.
La Hàng Viêm ở một bên nghe bọn hắn nhao nhao lấy những chuyện này, thật sự cảm thấy đau đầu.
Hàng đầu sư?
Đương nhiên không phải.
Hạ Huyên cùng bọn họ đề cập qua, nhà trọ cho đích chữ bằng máu chỉ thị, tuyệt đối là thuần túy đích linh dị nguyền rủa hiện tượng, không có khả năng có bất kỳ nhân loại đích nhân tố ở trong đó.
A Tú, tuyệt đối không có khả năng sẽ ở trong chuyện này phát ra nổi làm như vậy dùng.
Bất quá, cũng không có biện pháp hướng bọn hắn nói ra điểm này đến.
La Hàng Viêm hiện tại chỉ muốn sớm một chút trở lại A Tú ra đi, dù sao dừng lại ở cái này âm ú ẩm ướt đích trong rừng rậm, ai biết bước tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì.
Ẩm ướt.
Hắn đột nhiên nhớ lại, Lý Ẩn khuyên bảo qua hắn, nước là một cái mấu chốt đích yếu tố. Cái này mặt đất đích bãi cỏ sát thực tương đương địa ướt át, La Hàng Viêm thoáng một phát cảnh giác mà bắt đầu.
Theo thời gian chuyển rời, hắn cảm giác được gió lạnh trận trận, lập tức nói ra, các ngươi đừng cãi rồi.
Hay, vẫn là
nhanh lên đi thôi.
Những người kia cũng tiểu không hề cãi lộn rồi.
La Hàng Viêm bỗng nhiên cảm giác có chút kỳ quái.
Chuyện gì xảy ra?
Hắn cảm giác giống như có một địa phương rất không tự nhiên.
Thế nhưng mà nhất thời cũng nói không xuất ra cái kia mất tự nhiên đích địa phương ở nơi nào.
Mấy người bọn hắn tiếp tục đi tới, La Hàng Viêm giờ phút này cũng là kinh hãi lạnh mình, tùy thời sợ hai chung quanh sẽ xuất hiện cái gì.
Mà đúng lúc này hầu.
Nhân Bân.
A Tú
nàng gần đây có hay không cổ quái biến hóa?
La Hàng Viêm cả kinh, như thế nào?
Lại hỏi lời này rồi hả?
Mà vấn đề đích người, lại không còn là Tống Thiên, mà cải thành Cát Linh rồi.
Càng kỳ quái chính là, Lương Nhân Bân nhưng thật giống như căn bản không nhớ rõ mới vừa rồi bị hỏi qua vấn đề này rồi, mà là cùng vừa rồi đồng dạng, nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì?
Lời này của ngươi đến cùng.
Đón lấy Cát Linh phải trả lời, A Tú nàng có phải hay không tại làm lấy sự tình gì?
Lập tức, Lương Nhân Bân lại tức giận rồi, nói, ngươi tại nói bậy bạ gì đó?
Ngươi cho rằng A Tú làm cái gì?
Đoạn đối thoại này, cùng vừa rồi không sai chút nào.
Gần kề chỉ là Tống Tiên mà nói cải thành do Cát Linh mà nói rồi.
La Hàng Viêm lập tức cắt ngang lời của nàng, ngươi vì cái gì hòa giải vừa rồi giống như lúc mà nói.
Nhưng mà Cát Linh căn bản không để ý tới hắn, nói tiếp, nàng
có phải hay không là biết cái gì yêu thuật đâu này?
Tổng cảm giác là lạ đấy.
Ta hoài nghi nàng khả năng hiểu được triệu hoán quỷ hồn, nếu không, như thế nào hội, sẽ, trùng hợp như vậy, nàng mỗi lần tại Lý Băng ngày rỗ đích thời điểm nguyền rủa chúng ta, tổng có thể ứng nghiệm.
Ngươi xem, Hạo Thiên Thúc, A Cầm đều mất tích.
Im ngay.
Ta cảm thấy được nàng không bình thường.
Cát Linh lần này nói rất đúng vừa rồi lời của nàng luôn chết như vậy dồn khí chìm đấy.
Cả ngày thậm chí nghĩ lấy như thế nào trả thù chúng ta, vì Lý Băng, nàng chỉ sợ cái gì cũng làm được đi ra.
Đúng, không phải nghe nói qua có cái gì hàng đầu sư đấy sao?
Nói không chừng nàng chính là chỗ này loại nhân vật.
Hoặc là, nói không chừng tiểu là thỉnh bút tiên các loại.
Quả thực giống như thu hình lại cất đi bình thường, lại là Lương Nhân Bân sông đi lên, Á Vũ ngăn lại hắn.
Đủ, đã đủ rồi.
La Hàng Viêm quát bảo ngưng lại ở bọn hắn, nói, các ngươi
điên rồi sao?
Vì cái gì lặp lại cùng vừa rồi giống như lúc mà nói?
Các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?
Tất cả mọi người như đang nhìn người ngoài hành tinh bình thường nhìn xem La Hàng Viêm, Á Vũ trừng mắt hắn nói, ngươi đây là ý gì?
Các ngươi trở nên thật kỳ quái.
La Hàng Viêm nói, các ngươi, có phải hay không chúng ta rồi hả?
Đến tột cùng làm sao vậy?
Cùng Hạ Huyên nói đồng dạng.
Càng là đến đằng sau, chữ bằng máu chỉ thị lại càng quỷ dị.
Càng là khó có thể đã hiểu,
vượt qua người đích thưởng thức. Mà hắn cũng nói, nếu như gặp được loại tình huống này, trước không cần khẩn trương, phải nghĩ biện pháp tìm ra hiện tượng quỷ dị đích quy luật. Nhưng La Hàng Viêm giờ phút này hoàn toàn rối loạn một tấc vông, tâm trí của hắn dù sao không kịp Lý Ẩn cùng Tần Thủ Thiên bọn hắn, cùng Hạ Huyên càng là không cách nào so sánh với, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy người trước mắt là chúng ta rồi. Lập tức, hắn không hề để ý tới bọn hắn, quay đầu bỏ chạy đi. Rất nhanh, hắn dần dần phát hiện, phản phất hắn một mực tại nguyên chỗ đảo quanh bình thường, chung quanh đích cảnh sắc, cơ hồ không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là rừng cây vốn đi ra chỗ là cây cối cùng bãi cỏ, cho nên ngay từ đầu hắn không có phát hiện. Nhưng hiện tại xem ra, quả thực phi thường quỷ dị. Lúc này thời điểm, sau lưng vang lên tiếng bước chân đến. La Hằng Viêm quay đầu lại xem xét, lại là mấy người bọn hắn. Mà cái kia quỷ dị đích hiện tượng lại lần nữa trình diễn rồi. Nhân Bân, lần này vấn đề đích người biến thành A Vũ, A Tú. A Tú nàng gần đây có hay không cổ quái biến hóa? Giờ phút này, La Hằng Viêm cảm giác được cái kia mất tự nhiên đích địa phương càng ngày càng mãnh liệt rồi. Có ý tứ gì? Lời này của ngươi đến cùng. Nhân Bân như cũng là cái kia phó nghi hoặc đích biểu lộ, tuyệt không như vừa rồi đã bị hỏi hai lần rồi. Mà A Vũ cũng bị dị địa nói tiếp vừa rồi Tống Thiên cùng Cát Linh đều nói qua mà nói, A Tú nàng có phải hay không tại làm lấy sự tình gì? Ngươi tại nói bậy bạ gì đó? Ngươi cho rằng A Tú làm cái gì? Nàng có phải hay không là biết cái gì yêu thuật đâu này? Tổng cảm giác là lạ đấy. Ta hoài nghi nàng khả năng hiểu được triệu hoán quỷ hồn, nếu không, như thế nào hội, sẽ, trùng hợp như vậy, nàng mỗi lần tại Lý Băng ngày dỗ đích thời điểm nguyền rủa chúng ta, tổng có thể ứng nghiệm. Ngươi xem, Hạo Thiên Thúc, A Cầm đều mất tích. Im ngay. Ta cảm thấy được nàng không bình thường. Nàng luôn chết như vậy dồn khí chìm đấy. Cả ngày thậm chí nghĩ lấy như thế nào trả thù chúng ta, vì Lý Băng, nàng chỉ sợ cái gì cũng làm được đi ra. Đúng, không phải nghe nói qua có cái gì hàng đầu sư đấy sao? Nói không chừng nàng chính là chỗ này loại nhân vật. Hoặc là, nói không chừng tiểu là thỉnh bút tiên các loại. Hoàn toàn giống như lúc. A Vũ giờ phút này giống như bị Tống Thiên cùng Cắt Linh phụ thể bình thường. Mà Lương Nhân Bân lại lần nữa nộ chạy lên não, một cái bước xa xuống tới, một quyền đánh hướng A Vũ. Một quyền này đánh cho rất nặng, A Vũ đông chốc bị quật ngã trên mặt đất, thậm chí đều ra máu mũi. Vừa rồi đều là A Vũ ngăn lại Lương Nhân Bân, mà bây giờ biến thành chính hắn bị đánh rồi. Đón lấy Lương Nhân Bân đem A Vũ cơi dưới khuôn mặt, một quyền lại một quyền địa nhắm ngay khuôn mặt của hắn bị đánh một trận xuống dưới. Ở dừng tay, La Hằng Viêm muốn đi đến đi ngăn trở, thế nhưng mà trên chân phảng phất là tưới chỉ bình thường. Dừng tay a, hết thảy trước mắt tựu giống như một cái hắc ám đích đinh ốc bình thường, hắn cảm giác thân thể phảng phất cũng bị cuốn vào cái này đinh ốc bình thường. Mà lúc này đây, phát hiện Hằng Viêm mất tích đích Lý Ẩn cùng Tần Thủ Thiên chia nhau tại thôn đích các nơi tìm kiếm hắn. Hằng Viêm, La Hằng Viêm. Lý Ẩn không ngừng mà hô hào tên của hắn, hy vọng hắn có thể nghe được. Nhưng là, bất kể thế nào tìm, cũng không có tung tích. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được, sau lưng có người tiếp cận, vội vàng quay đầu lại đi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, nhưng lại A Tú. A Tú, ngươi, các ngươi đang tìm ai? A Tú cười mỉm nói, La tiên sinh, không thấy rồi hả? Đúng đấy. Lý Ẩn gật gật đầu, nói, hắn vốn ngủ ở gian ngoài đấy, thế nhưng mà, hiện tại không có việc gì đấy. Ta tưởng, La tiên sinh đại khái là ở đâu tản bộ đi a. A Tú không có lộ ra chút nào lo lắng đích thần sắc, như trước chuyện trò vui vẻ bộ dạng. Mà cái này, lệnh Lý Ẩn cảm giác được sờn hết cả gai úc. Nàng, đến cuối cùng. Làm sao vậy? Lý Ẩn tiên sinh. A Tú từng bước một địa hướng hắn đi tới, mà Lý Ẩn không tự giác địa lui về phía sau lấy. Ngươi. Lý Ẩn thần sắc ngưng trong hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhân loại sẽ không tham gia đến linh dị khủng bố hiện tượng bên trong, Hạ Huyên là đã nói như vậy. Lý Ẩn đối với cái này nhất điểm cũng không có chút nào hoài nghi. Nhưng là, A Tú thật là một nhân loại sao? Có bất kỳ chứng cứ cho thấy nàng là một nhân loại sao? Nhưng mà A Tú nhưng lại đáp phi sở và nói, cái thôn này, cái này U Thủy thôn, là vì dựa lấy cái này Hắc Ô Sơn tuyệt hảo đích thế núi cùng nguồn nước, có thể phát triển. Cho dù ở trong núi lớn này, chúng ta cũng có thể trải qua tự lực cánh sinh đích thời gian. Cha mẹ của ta à, cùng Băng Nhi tỷ tỷ đích cha mẹ, đều một mực tận sức tại cái thôn này đích khai khẩn cùng kiến thiết. Ngươi biết không? Lý Ẩn tiên sinh, lúc ban đầu thật sự rất vất vả thành lập một cái như vậy đích thôn. Ta vừa ra sinh, nhất định phải đi đào bùn đất, nấu nước, mỗi ngày trời chưa sáng tựu rời giường. Với ta mà nói, cái này núi, cái này nước, đều là không cách nào không bao giờ nhạt phai. Tuy nhiên rất vất vả, nhưng là ta cùng Băng Nhi tỷ tỷ đích đẹp nhất tốt cùng quý giá đích chi nhớ. Đối với thân là nông dân làm bọn chúng ta đây mà nói, thật sâu tin tưởng, chỉ cần cần cù tiểu nhất định có thể đạt được hạnh phúc. A Tú tiểu thư, nhưng là ta hiện tại chân thành hy vọng cái thôn này hủy diệt. Cái gì cần cù đích người tiểu nhất định sẽ đạt được hạnh phúc a? Đều là giả dối. Mặc dù Băng Nhi tỷ tỷ cùng nàng đích mẫu thân vì cái này thôn đích kiến thiết bỏ ra lớn như vậy đích cố gắng, gần kề bởi vì bọn họ cái kia tự cho là đúng đích giá trị xem bỏ qua nỗi thống khổ của bọn hắn, đem tỷ tỷ nàng đã đánh vào địa ngục đích thâm nguyên, thậm chí không tiếc bức tử nàng. Đừng nói nữa. A Tú tiểu thư, coi như là biến thành quỷ thì như thế nào? A Tú đích mặt đông nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, giọng điệu cũng là càng ngày càng hung ác, cho dù Băng Nhi tỷ tỷ hóa thành lệ quỷ cũng so với cái kia cái gọi là người muốn tới được xinh đẹp. Không, không phải như thế. Lý Ẩn đích cái trán không ngừng xuất mồ hôi hột, hắn như trước đang không ngừng địa lui về phía sau, ngươi căn bản không biết đấy. Ngươi cái gì cũng không hiểu, chính thức đích địa ngục. Ngươi biết chính thức đích địa ngục là như thế nào sao? Chính thức đấy. Khủng bố. La Hằng Viêm đi ở hắc ám đích trong rừng, mà Lương Nhân Bân đi ở trước mặt của hắn. Nhân Bân. Lời nói vừa lối ra, La Hằng Viêm cũng cảm giác được vô cùng địa quái dị, thế nhưng mà, hắn như trước mặt không biểu tình địa tiếp tục nói, A Tú. A Tú nàng gần đây có hay không cổ quái biến hóa? Lúc này đây, biến thành là chính bản thân hắn. Nguyên lai, căn bản không cách nào mình lựa chọn, không tự chủ được, nói ra những lời này. Đem làm đem hàng đầu sư cùng bút tiên những lời này nói ra về sau, Lương Nhân Bân quay đầu lại, hai mắt trở nên vô cùng ác độc. Lập tức, hắn tiểu vọt lên, một bả ép đến Liễu La Hằng Viêm, vung vẩy khởi nắm đấm hướng hắn đánh cho xuống. La Hằng Viêm bỗng nhiên minh bạch đến, là địa phương nào lại để cho hắn cảm giác mất tự nhiên rồi. Bởi vì, mỗi luân hồi lặp lại lần thứ nhất cái kia đối thoại, trong năm người bọn họ thì có một người hội sẽ không hiểu thấu địa biến mất. Cho nên lúc ban đầu người nói chuyện là Tống Thiên, hắn sau khi biến mất, biến thành Cát Linh, nàng sau khi biến mất tắc thì biến thành A Vũ. Mà bây giờ, A Vũ cũng đã biến mất. Thế nhưng mà, kể cả chính hắn ở bên trong, chỉ là cảm giác mất tự nhiên mà thôi. Bọn hắn đều biến mất đi nơi nào? Rất nhanh, hắn được ra đáp án. Trước mắt, đánh hắn đích không còn là Lương Nhân Bân, mà là một cái thân thể có đến mấy mét cao đích cực lớn áo trắng nữ nhân. Còn nữ kia người há miệng ra, mà mở ra đích miệng rõ ràng kéo dài đến dài hơn 2 mét. Tại trong miệng của nàng, rõ ràng tích đầy liễu đại lượng đích nước. Mà Tống Thiên, Cát Linh, A Vũ cùng Lương Nhân Bân, bốn người bọn họ đều đang cái kia trong nước dốc sức liều mạng dãy rủa. Cực lớn miệng của nữ nhân ba, hướng La Hằng Viêm không ngừng mà tới gần. Chương 11, không cách nào chạm đến đích bờ bên kia. Chính thức đích địa ngục. A Tú có chút nghi hoặc địa nhìn trước mắt đích Lý Ẩn, rồi sau đó người thì là càng ngày càng là bất an rồi. Hằng Viêm đích mất tích, nội tâm của hắn sợ hãi nhất đích sự tình, rốt cục đã xảy ra. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng hắn xác thực cũng ôm một tia may mắn, có phải hay không có thể cứ như vậy bình yên địa vượt qua một tháng đích thời gian. Nhưng hiện tại xem ra không được. Căn cứ từ mình quá khứ đích kinh nghiệm, cùng Hạ Uyên theo như lời nói, đại khái có thể phán đoán được đi ra. Tại chữ bằng máu chỉ thị đích địa điểm mất tích, cơ bản sẽ cùng tại gặp bất trắc rồi. Tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng mà Lý Ẩn hay vẫn là rất khó tiếp nhận La Hằng Viêm cứ như vậy chết rồi. Hắn còn nhớ rõ, La Hằng Viêm lúc trước bóng dáng tiến vào nhà trọ lúc, một bộ thất kinh, đều nhanh muốn khóc lên đích thống khổ bộ dáng, là mình đi an ủi hắn, hơn nữa nói cho hắn biết, hoàn thành 10 lần chữ bằng máu chỉ thị có thể ly khai. Tuy nhiên không biết muốn hao phí bao nhiêu năm đích thời gian, nhưng ít ra đã có hy vọng. Nhưng là bây giờ, cái kia rốt cục một lần nữa đã có hy vọng, nguyện vọng cùng chính mình cùng một chỗ sống sót đích người. Ở đằng kia trong căn hộ, hộ gia đình cùng hộ gia đình gian, ở giữa, mặc dù có lẫn nhau tín nhiệm đấy, nhưng càng có lẫn nhau để phòng đấy. Mà Lý Ẩn có thể hoàn toàn mở rộng cửa lòng, triệt để tín nhiệm đích đối tượng, chỉ có Hạ Uyên, Diệp Khả Hân, La Hằng Viêm, Hoa Liên Thành vợ chồng cùng 106 thất đích ngoại khoa bác sĩ Đường Lan Huyễn. Trước đó lần thứ nhất, Lý Ẩn tìm được đường sống trong chỗ chết, trở lại nhà trọ về sau, bọn hắn 6 người tụ tập tại Hoa Liên Thành vợ chồng ra, cùng một chỗ ăn xong bữa nồi lẩu. Dù sao tại đây giống như địa ngục bình thường đích trong căn hộ, có thể sinh tồn lấy là được lớn nhất đích hạnh phúc. Lúc kia La Hằng Viêm cũng phải dùng thoát chết được trở lại nhà trọ, cho nên mọi người nói nhất định phải chúc mừng thoáng một phát. Ngày nào đó, là vì số không nhiều đấy, tại trong căn hộ khoái hoạt đích thời gian. Mọi người nói chuyện cười đùa, nói xong chính mình đích chuyện cũ, hơn nữa hy vọng tương lai có thể cùng một chỗ dắt tay ly khai cái này nhà trọ. Tất cả mọi người đều kỳ vọng lấy ngày nào đó đích tiến đến. Nhưng đáy lòng đều tin tưởng, có thể ly khai nhà trọ đích người, kỳ thật cực nhỏ cực nhỏ. Không ai có thể đem nhà trọ đối với chính mình bóng dáng ở dưới nguyền rủa giải trừ, cũng chỉ có thể căn cứ nhà trọ đích quy tắc hành động. Nhưng Lý Ẩn hay vẫn là hy vọng có thể cùng La Hằng Viêm bọn hắn cùng một chỗ sống sót, cùng một chỗ ly khai nhà trọ. Thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là tan vỡ sao? Mà cùng một thời gian, Tần Thủ Thiên tiến nhập cái kia phiến rừng rậm tìm kiếm La Hằng Viêm. Tuy nhiên cùng La Hằng Viêm tiếp xúc đích không lâu sau, nhưng là cái này chất phác ngay thẳng đích tiểu tử làm hắn rất có hảo cảm. Tuy nhiên tại trong căn hộ, bản thân thường thường cũng khó khăn bảo vệ, nhưng là dù sao đều là gánh vác lấy giống nhau vận mệnh đích người, đem làm cái nào đó hộ gia đình chết đi, không khỏi sinh lòng thọ tử hồ bi đích cảm giác. Tần Thủ Thiên thật sự không muốn chứng kiến người bên cạnh cứ như vậy chết đi. Đồng nhiên, trước mắt xuất hiện một đầu lao nhanh đích dòng sông, cái kia sông ước chừng có hơn 10 m rộng. Như thế nào hội? Tần Thủ Thiên lập tức ngạc nhiên, theo lý cái này sẽ không xuất hiện dòng sông mới đúng a? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn giờ phút này cự ly này đầu sông gần kể chừng 5 m đích khoảng cách, nhưng lại cũng không dám nữa về phía trước lại lần nữa phóng ra từng bước. U ám đích rừng rậm ấy ư, tại đây không có một tia ánh sáng đích dưới bầu trời, xuất hiện như vậy một đầu cổ quái đích dòng sông, không khỏi lệnh Tần Thủ Thiên không rét mà run. Mà giờ khắc này, Lý Ẩn lời mà nói, đã ở trong lòng của hắn hồi tưởng lại. Nước. Muốn lui về phía sau, có thể Tần Thủ Thiên đích trong nội tâm, lại không khỏi lo lắng đến La Hằng Viêm. Quay đầu lại. Hay, vẫn, là. Tiến lên. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn túi đầu. Thế nhưng mà, cái này một túi đầu, nhưng lại ngạc nhiên địa kêu sợ hãi lên tiếng đến. Vốn là khoảng cách mình còn có 5 m đích cái này đầu sông. Giờ phút này,
rõ ràng ngay tại chính mình dưới chân gần kề không đến vài mấy centimet chỗ. Nó vậy mà di động rồi hả? Chuyện khi nào tỉnh? Quả nhiên cùng Hạ Huyên nói đồng dạng. Càng là đằng sau, chữ bằng máu chỉ thị lại càng quỷ dị. Trốn. Giờ phút này đích tần thủ thiên căn bản không hề do dự, quay đầu lại tiểu mở rộng bước chân, thế nhưng mà. Rõ ràng một cước bước chân vào trong nước. Sau đó, cả người tiểu trầm xuống. Cũng may tần thủ thiên bơi lội kỹ thuật cũng không tệ lắm, hắn lập tức không chút nghĩ ngợi, hướng phía trên bờ bơi đi. Nhưng là, hắn tuy nhiên không ngừng mà du động, có thể đã qua đại khái 2 phút nhiều, hay, vẫn, là du không đến bên cạnh bờ. Thế nhưng mà, bờ, rõ ràng ngay tại trước mắt. Quỷ dị, cái này vượt quá tưởng tượng đích tình hình quỷ dị đã muốn đem tần thủ thiên triệt để đánh bại. Trước khi đích chữ bằng máu chỉ thị, chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy không thể tưởng tượng nổi tình hình. Quả thực, không giống như là đưa thân vào chân thật đích thế giới bình thường. Hơn nữa, tần thủ thiên lại bắt đầu phát hiện một việc. Cái kia chính là, cái này đầu sông, trở nên so vừa rồi, càng thêm rộng lớn rồi. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có rộng hơn 10 thước. Mà về phần chiều sâu, hắn đoán chừng tuyệt đối không có khả năng hội, sẽ, ít hơn so với 10m. Thậm chí, khả năng càng sâu. Dù không đến bên cạnh bờ, lại là sâu như vậy đích dòng sông. Cái này căn bản là tuyệt cảnh. Một khi khí lực dùng hết, như vậy cũng chỉ có chỉ còn đường chết rồi. Lý Ẩn. Tần thủ thiên rắc cuống họng dốc sức liều mạng hô to, cứu mạng A. Lý Ẩn, Lý Ẩn. Điện thoại di động của hắn đã bị nước thấm ướt, căn bản không cách nào sử dụng. Chỉ có dựa vào gọi, hy vọng Lý Ẩn có thể nghe thấy. Hắn hiện tại hoàn toàn chỉ dùng để tận lớn nhất đích lượng hô hấp hô lên Lý Ẩn đích danh tự, dù là đem biết hầu hô ách liêu cũng phải nhường Lý Ẩn nghe thấy. Mà giờ khắc này, Lý Ẩn cũng loáng thoáng đã nghe được ai tại kêu gọi chính mình. Ai? Lý Ẩn lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía thôn đằng sau cái kia phiến rừng rậm, cẩn thận lắng nghe, lại tựa hồ đã nghe được kêu gọi thanh âm của mình. Hàng Viêm, Thủ Thiên. Hắn lập tức khẩn trương lên, vội vàng chạy về phía cái kia phiến cánh rừng. Mà phía sau hắn đích Ga Tú, nhìn qua Lý Ẩn địa bóng lưng, khoe miệng lộ ra một tia âm tà đích dáng tươi cười. Lý Ẩn dùng hết lớn nhất đích khí lực chạy như điên, không ngừng tìm kiếm lấy thanh âm đích nơi phát ra, hơn nữa cũng hô, Hàng Viêm, là ngươi sao? Hàng Viêm, Thủ Thiên, ngươi ở đâu? Trả lời ta. Ngươi ở đâu ở bên trong? Hắn không muốn phải nhìn nữa có người chết. Đã. Hắn đã chứng kiến quá nhiều người ở trước mặt mình chết đi rồi. Trả lời ta. Thủ Thiên. Lý Ẩn cơ hồ hô ách liêu cúng họng, mà đang ở hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng, phía trước truyền đến Thủ Thiên đích la lên. Ta tại đây. Lý Ẩn, cứu ta. Cùng một thời gian, A Tú về tới trong nhà của mình. Nàng đóng cửa lại, sau đó dùng thân thể đứng vững đính trụ, tự nhủ, nhanh đây này. Băng Nhi tỷ tỷ, hết thảy đều muốn đã xong. Hết thảy đều. Hội, sẽ, đã xong. Nàng chậm rãi đi trở về gian phòng của mình, chứng kiến trên giường như trước ngủ say lấy đích Diệp Khả Hân. Tuy nhiên không biết vì cái gì Băng Nhi tỷ tỷ sẽ đối các ngươi cũng ra tay. Nhưng nàng làm như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng. Các ngươi, nhất định cũng làm liễu cái gì thực xin lỗi tỷ tỷ đích sự tình a. Đó lấy, nàng tiểu đi vào phòng bếp, hướng cái kia vạc nước, từng bước một đi đến. Tần Thủ Thiên giờ phút này, rõ ràng đã tại nước sông đích trung tâm. Nước chảy cực kỳ chảy xiết, hắn cũng dần dần du mệt mỏi. Cái lúc này đích nước sông đã vượt qua 100 mét rộng. Ngay tại hắn đã lúc tuyệt vọng, đột nhiên chỉ thấy xa xa một cái quang điểm lập lòe. Lập tức đã nhìn thấy cầm đèn tin đích Lý Ẩn đội vàng chạy tới. Đem làm Lý Ẩn chứng kiến cái này đầu rộng lớn đích sông lớn, cùng với tại trong sông không ngừng rẽ rựa đích Tần Thủ Thiên, vội vàng bỏ đi áo, liền chuẩn bị nhảy vào trong sông. Có thể Tần Thủ Thiên lại hô to, "Lý Ẩn, đừng nhảy xuống ngươi tiểu không cách nào trở lại bên cạnh bờ rồi. Cầm dây thừng, đem ta rồi, kéo lên đi." "Tốt, ngươi chịu đựng." Lý Ẩn nói xong cũng buông sau lưng đích ba lô, kéo ra khóa kéo, lấy ra một cây rất dài đích thô dây thừng. Bởi vì muốn tới bực này hung hiểm đích địa phương, bọn hắn tự nhiên cũng muốn có chỗ chuẩn bị. Các loại khẩn cấp cứu hộ đích dược phẩm, cùng với vũ khí cùng đều có mang theo. Chỉ tiếc tại Trung Quốc, muốn mua đến súng ống tương đương khó khăn, cho nên vũ khí cũng đều chỉ là vũ khí lạnh mà thôi. Thủ Thiên, ngươi lại lội tới nhất điểm. Nói xong, Lý Ẩn tiểu kéo ra cái kia đoàn trưởng dây thừng, chuẩn bị muốn ném Tần Thủ Thiên. Cái này đầu to và dài đích dây thừng, ước chừng có hơn 10m trường, cũng may ba lô khá lớn, mới có thể bỏ vào. Lúc này Lý Ẩn cũng rất khẩn trương. Mặc dù quá khứ vì ứng đối ván này mặt, nhiều lần huấn luyện qua, nhưng dùng đến cái này dây thường hay, vẫn là lần đầu. Tần Thủ Thiên lập tức tiếp tục hướng bên cạnh bờ bơi đi, tuy nhiên không ngừng bị nước chảy trùng kích lấy thân thể, có thể muốn sống đích tín niệm làm hắn liều chết trèo chống lấy. Ta ném đã tới. Cái kia dây thường dài xẹt qua bầu trời, mà Tần Thủ Thiên giỗi ra tay phải, gắt gao bắt lấy dây thường dài đích một đầu, sau đó đem một mực cột vào trên cánh tay. Tốt. Lý Ẩn nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị muốn rồi, đột nhiên hắn cảm giác chân ở mức đấy. Lập tức, thân thể mạnh mà hướng phía dưới xông lên. Lọt vào trong nước. Không. Nhưng mà, vô tận đích nước đã đem Lý Ẩn đích thân thể vây quanh, mà hắn lập tức lại lần nữa chụp vào bên cạnh bờ, thế nhưng mà, bờ lại khoảng cách hắn đã có 5-6 mét xa. Sao? Làm sao có thể? Cái này chết tiệt nhà trọ, nào có như vậy không để cho người sống lộ đấy. Mặc dù như thế, Lý Ẩn hay vẫn là cầm chặt lấy dây thừng, dốc sức liều mạng hướng bên cạnh bờ bơi đi. Thế nhưng mà, như thế nào du, cũng vô pháp bơi tới bên cạnh bờ, hơn nữa, cùng bờ đích khoảng cách cũng càng ngày càng xa.
Không, không muốn. Lý Ẩn đích tâm thoáng một phát chìm xuống rồi. Hắn sẽ chết.
Sẽ chết tại nơi này U Thủy thôn ở bên trong.
Chỉ là lần thứ tư chữ bằng máu chỉ thị sẽ chết rồi hả?
Đây vẫn chỉ là lần thứ tư a.
Lý Ẩn cũng sẽ biết bơi lội, nhưng là nếu như một mực cái dạng này, sớm muộn hội sẽ khí lực dùng hết đấy.
Huống chi cái này nước chảy như thế kịch liệt, sớm muộn bọn hắn sẽ chết tại đây đầu trong sông.
Không muốn.
Ta không muốn chết, ta không muốn chết a.
Đúng vào lúc này, trong sông đột nhiên xuất hiện
một cái cực lớn đích nước xoáy.
Cái này nước xoáy đem Lý Ẩn cùng Tần Thủ Thiên đều mang tất cả ở trong đó, hai người cũng không khỏi tự chủ địa bị cuốn vào trong sông.
Lý Ẩn cùng Tần Thủ Thiên giờ phút này đều là bị cái này nước xoáy cuốn được đầu óc choáng váng, cũng không biết ăn vào liêu bao nhiêu lít nước.
Mà nước xoáy cũng càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn đã không cách nào đem thân thể bảo trì tại trên mặt nước rồi.
Bắt lấy dây thừng.
Lý Ẩn.
Bất thình lình đích thanh âm, quả thực giống như âm thanh thiên nhiên bình thường.
Lý Ẩn miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ thấy một đầu to và dài đích dây thừng từ phía trên không bước xuống dưới đến, hắn vội vàng vươn tay bắt lấy.
Mà Tần Thủ Thiên, giờ phút này chỉ còn lại có một tay vẫn còn trên mặt nước.
Hắn và Lý Ẩn ở giữa khoảng cách cũng có 5-6 mét, tại đây vòng xoáy khổng lồ ở bên trong, điểm ấy khoảng cách quả thực giống như danh trời.
Lý Ẩn gắt gao bắt lấy dây thừng, đây là hắn sinh tồn được đích lớn nhất hy vọng.
Nắm chặt.
Ta kéo ngươi đi lên.
Đây là
Khả Hân đích thanh âm.
Diệp Khả Hân tại A Tú lúc trở lại đã tỉnh, chỉ là tại giả bộ ngủ.
Nghe tới A Tú cái kia cổ quái đích thoại ngữ về sau, lập tức lấy ba lô, chạy ra khỏi phòng.
Cuối cùng, đã tìm được rừng rậm tại đây.
Lý Ẩn gắt gao lôi kéo dây thừng, mà Tần Thủ Thiên đích thân thể đã hoàn toàn địa chìm vào liêu trong nước.
Khả Hân.
Lý Ẩn hô to, khoảng cách cái này đầu sông xa một chút.
Cái này đầu sông sẽ tự động tiếp cận ngươi dưới chân.
Khả Hân nếu cũng rớt xuống sông, cái kia hết thể tiểu đều đã xong.
Tuy nhiên Khả Hân là nữ hài tử, nhưng nhà trọ đích từng hộ gia đình đều thời khắc đi phòng tập thể thao tiến hành thân thể rèn luyện. 3 năm qua, tay của nàng lực đã luyện được tương đương cường.
Lưng của nàng trong bọc cũng một mực bị lấy dây thừng.
Nghe Lý Ẩn nói như vậy, Khả Hân vội vàng giao thân sát hướng lui về phía sau, không ngừng chú ý đến dưới chân, không hề đứt đoạn địa lôi kéo Lý Ẩn.
Cái này dây thừng lúc trước là Hạ Uyên tự mình chọn lựa đấy, cứng cỏi trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, mà Khả Hân đích khí lực cũng không nhỏ.
Trong nháy mắt, Lý Ẩn khoảng cách bên cạnh bờ chỉ có 10m tả hữu rồi.
Toàn thân ngâm trong nước đích Lý Ẩn, trong lòng cũng là may mắn bắt đầu.
Mà giờ khắc này, cái kia nước xoáy tựa hồ cũng dẹp loạn rồi.
Nhưng là, đáng sợ hơn đích sự tình đã xảy ra.
Khả Hân bỗng nhiên cảm giác dưới chân chấn động lên, lập tức,
cái kia sông chung quanh đích mặt đất rõ ràng bắt đầu hở ra rồi.
Kỳ thật nếu như từ không trung quan sát, sẽ phát hiện đây là một đầu vòng tròn đích dòng sông.
Lý Ẩn,
Khả Hân kinh hãi, vội vàng tiếp tục lôi kéo dây thừng.
Mà giờ khắc này, cái kia sông rõ ràng tăng lên.
Nghìn cân treo sợi tóc đích lập tức, Lý Ẩn rốt cục tiếp cận bên cạnh bờ, mà giờ khắc này cái này đầu sông đã có 5 mét cao.
Đó lấy, Khả Hân mở to hai mắt, trước mắt nàng chỗ đã thấy, quả thực là khó có thể tưởng tượng đích các ngộng.
Mặt đất không ngừng mà hở ra, mà cái kia dưới sông đích bùn đất, rõ ràng lộ ra một cái lớn đại đích màu trắng con mắt.
Cái này đầu sông,
lại là cái này cực lớn miệng của nữ nhân ba bên trong.
Chương 12, chân tướng.
Lý Ẩn giờ phút này vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, thân thể đã đến dòng sông đích biên giới lúc, rõ ràng cách mặt đất đã có 10m rất cao.
Cái này độ cao té xuống,
nhưng không thể do dự,
hắn cầm chặt lấy dây thừng, dẫm phải sông đích biên giới, mạnh mà nhảy xuống tới.
Thì ra là đồng thời ở nơi này, cực lớn miệng của nữ nhân tiểu phút chốc khép lại rồi.
Lập tức, nàng cái kia vô cùng khổng lồ đích đầu lâu, cũng hóa thành một cổ khói nhẹ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lý Ẩn đích thân thể ngã trên mặt đất, bất quá bởi vì đều là ướt át đích bãi cỏ, tăng thêm dưới cỏ chỉ là bùn đất, cho nên bị thương không nghiêm trọng lắm.
Bất quá, cũng là cảm giác được thân thể toàn tâm địa đau đớn.
Nhưng là, khi thấy cái kia cực lớn đầu lâu về sau, quỷ dị này không hiểu đích chẳng diện, đã làm hắn hoàn toàn quên đau đớn.
Lý Ẩn.
Tại trong căn hộ sinh hoạt 3 năm đích thời gian, Diệp Khả Hân có thể sống tới ngày nay, tự nhiên cũng được chứng kiến không ít quỷ dị không hiểu đích hiện tượng, cho nên nàng cũng đã chết lặng.
Nhưng Lý Ẩn nhưng lại cực độ ngạc nhiên, cái này cực kỳ khoa trương đích đáng sợ cảnh tượng, làm hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Chúng ta
lại để cho tại như vậy khủng bố đích thôn.
Làm một tháng,
Lý Ẩn giờ phút này đầu óc trống rỗng.
Tuy nhiên đã dự đoán qua các loại tình huống, nhưng thực tế tình hình xa xa vượt qua dự tính của hắn.
Khả Hân,
lúc này đích Lý Ẩn toàn thân đều là nước, nhưng lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.
Một tháng chỉ mới qua liễu 1/3 đích thời gian mà thôi.
Kế tiếp,
làm như thế nào vượt qua?
Cái kia kế tiếp đâu rồi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?
Ta còn là quá ngây thơ rồi.
Cho rằng tại nhà trọ ở 1 năm, coi như là rất có kinh nghiệm.
Thế nhưng mà cùng Hạ Uyên so với, ta còn là chênh lệch quá xa rồi.
Khả Hân thở dài, nói, được rồi, Lý Ẩn, dù sao, ngươi cũng sống sót rồi, chúng ta đi trước ca.
Thủ Thiên chết rồi.
Khả Hân nghe được Lý Ẩn nói ra những lời này, tâm lập tức trầm xuống.
Hắn
đã chết.
Đúng.
Vừa rồi, hắn đã ở trong nước.
Như thế nào hội?
Diệp Khả Hân đích đầu buông xuống dưới, nội tâm một hồi còn đau.
3 năm này đến, bên người đích hộ gia đình đã chết quá nhiều, Khả Hân cũng đã nhanh chết lặng.
Trước đó lần thứ nhất, thật vất vả cùng Thủ Thiên cùng chết ở bên trong chạy trốn, không nghĩ tới lần này tiểu.
Khả Hân cũng không có rơi lệ.
chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất đã trải qua. Nàng đích nước mắt tại tiến vào cái này tòa nhà trọ về sau tiểu cơ hồ chảy khô. Bất quá ít nhất Lý Ẩn ngươi sống sót rồi. Khả Hân nâng dậy hắn nói, chúng ta nhất định phải giúp nhau đến nữa, sống quá một tháng này. Ân, còn có đại khái 2 tuần nhiều một chút, chúng ta là có thể ly khai U Thủy thôn rồi. Còn có 2 tuần nhiều, không có gì địa phương là an toàn được rồi. Lý Ẩn rất rõ ràng điểm này. Cái này U Thủy thôn không tồn tại bất kỳ địa phương nào là có thể lại để cho bọn hắn an tâm vượt qua một tháng đấy. Trong những ngày kế tiếp, hay vẫn là sẽ không ngừng xuất hiện quỷ dị như vậy đích hiện tượng. Băng Nhi, nàng đến tột cùng muốn như thế nào mới thỏa mãn? Vì cái gì liền cả Thủ Thiên cùng mình cũng muốn giết? Hàng Viêm, hắn còn sống không? Chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Băng Nhi nếu như mục đích ở chỗ hướng cái thôn này hãm hại qua người của nàng báo thù, không có lý do hội sẽ ngay cả mình cũng không dung tha. Như vậy, chỉ có thể cho rằng nàng đã hóa thành không khác biệt giết chóc đích ác quỷ. Như vậy, A Tú đâu này? Băng Nhi đối với A Tú, phải chăng tiểu cũng không ra tay đâu này? Cái này suy luận là có khả năng đấy. Như vậy, nếu như đúng A Thanh Tú biểu hiện thiện ý, phải chăng có thể thoát chết được? Chúng ta hồi trở lại A Tú ra đi. Trước mắt, đây là hắn lựa chọn duy nhất. Vô luận A Tú đến cỡ nào nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại chỉ có dựa vào A Tú cái này duy nhất đích cây cỏ cứu mạng rồi. Đem làm hai người bọn họ trở lại A Tú ra đích thời điểm, gõ cửa lúc, chỉ nghe A Tú cảnh giác hỏi, là ai? Chúng ta. Lý Ẩn hưu khí vô lực nói, A Tú tiểu thư. Thỉnh ngươi mở cửa. Đem làm A Tú mở cửa đích thời điểm, Lý Ẩn thoáng nhìn liêu phòng ốc nằm một người. Đó là Lương Nhân Bân. Giờ phút này đầu lưới của hắn đã bị cắt mất, toàn thân là ruộng được tưới nước té trên mặt đất, hẳn là chết rồi. A nha, cho các ngươi thấy được. A Tú nhưng lại một bộ chẳng hề để ý đích biểu lộ, tùy tiện á, dù sao các ngươi cũng biết. Ta chỉ là cắt điệu rơi đầu lưới của hắn mà thôi. A Tú. Lý Ẩn không dám đắc tội nàng, đành phải nói, thỉnh ngươi dừng tay A ngươi, có thể không nghĩ biện pháp cùng Băng Nhi câu thông, làm cho nàng đừng có lại giết. Im ngay. A Tú lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì, gọi Băng Nhi cái tên này. Ngươi. Tuy nhiên ta không rõ vì cái gì Băng Nhi tỷ tỷ sẽ đối với các ngươi ra tay. Thế nhưng mà, nếu như nàng làm như vậy, đã nói lên có lý do của nàng. Nàng cười lạnh nói, tốt rồi, vào đi. Các ngươi có thể tiếp tục ở lại đi, báo đạo đích sự tình cũng đừng quên A. Nếu không ta vì cái gì thu lưu các ngươi. Điên rồi. Nữ nhân này tuyệt đối điên rồi. Nhưng cho dù biết rõ nàng điên rồi thì như thế nào. Cái tên điên này nữ nhân, nhưng lại có thể tại đây U Thủy Thôn sống sót đích duy nhất hy vọng. Ngày kế tiếp, Nhân Bân, A Vũ bọn hắn đích mất tích đã dẫn phát thôn đích cực lớn chấn động. Tuy nhiên những năm qua cũng sẽ có người mất tích, thế nhưng mà năm nay mất tích đích người nhiều lắm. Hơn nữa thôn trưởng đích Tôn Nhi, cháu gái đã ở trong đó. Nhưng là, tuy nhiên hoài nghi A Tú đích người càng đến càng nhiều, thế nhưng mà, không ai dám đến khó xử nàng. Lý do rất đơn giản. Chuyện ma quái mà nói đã xâm nhập nhân tâm, như vậy một khi đi tổn thương liếu với tư cách Băng Nhi cảm tình bằng hữu tốt nhất đích A Tú, không phải muốn chết sao. Ở đằng kia về sau, người trong thôn chứng kiến A Tú, đều sợ hãi địa đường vòng đi. Ai cũng không dám nói nàng một câu nói bậy, thậm chí không ít người còn muốn lấy đi đút lót nàng, cho nàng đưa rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn hỗ trợ thay nhà nàng đích thổ địa tấy mạ tưới tiêu. Bất quá, trong những ngày kế tiếp, rõ ràng một mực đều rất bình tĩnh, không còn có phát sinh dị thường hiện tượng. Chỉ sợ lần này duy nhất một lần giết nhiều người như vậy, Băng Nhi cũng muốn tạm dừng một thời gian ngắn. Vì vậy, cứ như vậy, mang chờ đợi lo lắng đích tâm tình, 7 nguyệt 7 ngày, rốt cục đã đi đến. Lý Ẩn cùng Diệp Khả Hân tuy nhiên thoáng buông lòng rất nhiều, nhưng rất khẳng định, đêm nay nửa đêm sẽ rổ trước kia, tuyệt đối sẽ phát sinh cực độ chuyện kinh khủng. Các ngươi, đêm nay nửa đêm 0:1 đến tụ đi. Cơm tối trên bàn cơm, A Tú có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nói ra, cũng tốt. Cái kia, kính xin hảo hảo báo đạo a. Dù sao, nếu như các ngươi không báo đạo mà nói, hậu quả các ngươi cũng biết. Hậu quả? Lý Ẩn đương nhiên biết rõ. Bất quá hắn cũng không có báo đạo tin tức đích ý định. Vô luận gặp được cỡ nào hung ác tàn nhẫn đích oan hồn lệ quỷ, chỉ cần có thể trốn về nhà trọ, là có thể triệt để an toàn. Cái kia nhà trọ tuy nhiên đáng sợ, nhưng mà cũng là an toàn nhất đích cảng tránh gió. Hạ Huyên cũng nhiều lần đề cập qua, hắn đã hoàn toàn xác định, vô luận đáng sợ cỡ nào đích quỷ hồn, đều khó có khả năng tiến vào được nhà trọ. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Ẩn cùng Khả Hân liền lập tức thu dọn đồ đạc, làm tốt ly khai đích chuẩn bị. Nhanh như vậy muốn đi? A Tú lúc này vẫn còn thu thập trên mặt bàn đích bát đũa, nghi hoặc hỏi, các ngươi vì cái gì vội vã như vậy lấy ly khai? Chúng ta có việc gấp, đến nỗi ngay cả giả đi. Bất quá, muốn vượt qua Hắc Ô Sơn rất hao phí thời gian đây này. Hơn nữa cái này chọn, dưới núi cũng không có xe bus, các ngươi đi như thế nào ạ? Xe của chúng ta đứng ở dưới núi, cần phải không có vấn đề. A, tùy cho các ngươi. Đó lấy, hai người bỏ chạy cũng giống như mà thẳng bước đi. Một tháng này, Lý Ẩn cùng Khả Hân đều đúng A Thanh Tú tỏ vẻ ra là cực kỳ thân mật đích thái độ, nhiều lần giúp nàng lo liệu chuẩn bị nội trợ, tận lực không cho nàng bận rộn. Nếu như Băng Nhi cùng nàng cảm tình thực tốt như vậy, hy vọng làm như vậy có thể làm cho nàng đối với chính mình hạ thủ lưu tình a. Đương nhiên, nếu như đơn giản như vậy có thể sống sót, cái này lần thứ tư chữa bằng máu chỉ thị không khỏi rất đơn giản. Lý Ẩn chính mình cũng không tin có khả năng này. Lý Ẩn cùng Khả Hân đi tới thôn đích biên giới khu vực, lúc này mới dừng lại, ngồi xuống. Hai người đều nhìn xem trên cổ tay đích bề ngoài. Vì phòng ngừa bề ngoài đích thời gian xuất sai lầm, bọn họ đều là mua Thụy Sĩ đích nổi tiếng nhãn hiệu bề ngoài, cho dù giá tiền rất quý, nhưng số tiền này tuyệt đối không thể tỉnh, vạn nhất thời gian phạm sai lầm, bọn hắn sớm ly khai thôn, làm cho bóng dáng thao túng bọn hắn tự sát, cái kia chính là khóc không ra nước mắt rồi. Lý Ẩn, Khả Hân lúc này đã khẩn trương tới cực điểm, tâm không ngừng mà nhúc nhích. Rốt cục, phải ly khai cái thôn này rồi. Nghe kỹ, Khả Hân. Lý Ẩn thần sắc ngưng trọng nói, cái kia đoạn đường núi tương đương khó đi, chúng ta một chuyến này chỉ sợ thật sự rất gian nan, dù cho rất thuận lợi cũng muốn tốn hao 3 giờ mới có thể đi đến dưới núi. Đón xe từ đến ca thành phố, cần tốn hao 2 giờ tả hữu. Mà tiến vào nội thành, lại đến nhà trọ cái kia, cũng cần ước chừng 1 giờ tả hữu. 6 giờ. 6 giờ đem quyết định sinh tử của bọn hắn. Có thể tại 6 tiếng đồng hồ người hiểu biết ít nhập nhà trọ lời mà nói, là có thể sống sót. Hạ Huyên nói với ta. Lý Ẩn tiếp tục nâng lên, tuy nhiên nhà trọ phi thường tàn khốc, thường thường rất nhiều tình huống đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đích cục diện. Nhưng là, vẫn có một số nhỏ người có sống sót đích khả năng. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho. Khả Hân nhẹ gật đầu. 3 năm qua, nàng lại làm sao không biết đạo lý này. Tuy nhiên 6 tiếng đồng hồ rất dài dằng dặc, nhưng quỷ hồn không có khả năng thời thời khắc khắc đều công kích ngươi. Nếu không, dùng huyết nục chi thân thể, Hạ Huyên cùng Diệp Khả Hân có thể sống tới ngày nay sao? Thời gian không ngừng mà trôi qua, khoảng cách nửa đêm xế rộ, cũng càng ngày càng gần rồi. Ú Thủy Thôn ở bên trong, A Tú đích trong phòng. Trong phòng bếp, cái kia vặt nước, cái nắp đã bị mở ra. Thôn trưởng một nhà bây giờ là thống khổ đây này. Ha ha, thật sự là buồn cười a. A Tú giờ phút này đích khuôn mặt cực độ địa vặn mẹo, một đôi mắt nhìn về phía trên giống như tu la bình thường ác độc, trong tay của nàng cầm cái thanh kia cái kéo, nói, Băng Nhi tỷ tỷ, ngươi giết được tốt, ngươi giết điệu rơi bọn hắn tất cả mọi người liệu a. À, đúng rồi, còn có A Vũ cùng Tố Nguyệt đích mâu thân đâu rồi, nàng cũng phải chết à, bởi vì nàng cũng đã nói ngươi đích nói vậy. Đúng, ngươi ngày mai đem nàng cũng đã giết ta, sau đó ta đến cắt đứt đầu lưỡi của nàng, ha ha, không tệ à. Một tay theo trong chun nước mạnh mà rũa ra, giống như không có xương cốt bình thường, một cái vặn vẹo đích thân thể theo trong chun nước chậm rãi bay lên, phiêu tan tóc trắng bệnh đích gương mặt, ý nghĩa không rõ địa vùng vẩy lấy đích hai tay. Nàng cao cao địa quan sát lấy A Tú, thân thể cao đã đến trên trần nhà. Băng Nhi tỷ tỷ, A Tú hưng phấn mà hô to, ngươi rốt cục chịu gặp ta rồi. Mà giờ khắc này, tại thôn biên giới đích Lý Ẩn lại nhìn một chút đồng hồ. Còn không hề đến 5 phút đồng hồ, có thể ly khai thôn rồi. Muốn đã đi ra. Lý Ẩn giờ phút này như trước khẩn trương địa đề phòng bốn phía, đồng nhiên, hắn chú ý tới một bóng người đang theo tại đây tiếp cận. Ai? Lý Ẩn lập tức hoảng hốt, hô, ngươi là ai? Hắn cầm đèn tin chiếu hướng bóng người kia, nhưng lại một cái tuổi còn rất trẻ đích nữ nhân, nhìn về phía trên 24-25 tuổi bộ dạng. Ăn mặc, nhưng lại người trong thành bộ dạng, trên tay cầm lấy một cái túi sách. Ngươi? Lý Ẩn nhìn xem nữ nhân này, tựa hồ là một cái người. Các ngươi là ai? Nữ nhân kia kinh ngạc nói, chẳng lẽ thôn trưởng phái người tới đón ta? Không đúng, ta không có nói cho hắn biết ta hôm nay đến a. Ta? Lý Ẩn làm hồ đồ rồi, lập tức hỏi, ngươi nhận thức thôn trưởng? Ân, các ngươi đích ăn mặc không giống người trong thôn a. Các ngươi là ai? Chúng ta là tới ngắm cảnh, thể nghiệm nhà nông phong tình đấy. A. Nữ nhân kia hiểu ý cười cười, nói, đầy thú vị đích mà. Bất quá hơn nửa đêm đấy, làm gì vậy dừng lại ở cái này hả? Cái này? Tốt, được rồi, tùy cho các ngươi rồi. Ta muốn đi trong thôn nhìn một chút, rất nhiều năm không có trở về rồi. Cái kia, tiểu thư, ngươi trước kia ở tại trong thôn. Lý Ẩn hỏi. A. Nàng như trước dáng tươi cười chân thành nói, đúng vậy, ta ly khai thôn có đã nhiều năm nữa nha. 2 tháng trước ta cho thôn trưởng viết thơ, nói ta lần này hội, sẽ trở về đầu tư lại để cho thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Cái gì? Ngươi phải? A, đúng rồi. Quên tự giới thiệu, tên của ta gọi Lý Băng. A Tú đích trong phòng, cái kia cao lớn đích áo trắng nữ nhân, chậm rãi vươn tay, hướng A Tú rối tới. Không có đồng tử đích trong đôi mắt, lại lộ ra trận trận đích âm trầm cùng khủng bố. Chương 13, trong nước đích Đắc Linh. Lý Ẩn lúc này đích rung động trình độ, vượt xa bất luận cái gì thời khắc. Sao? Làm sao vậy ạ? Lý Băng khó hiểu địa nhìn xem Lý Ẩn cùng Khả Hân vô cùng chấn ngạc đích gương mặt, lập tức hiểu được, nói, a, ta đã biết. Người trong thôn nói cho các ngươi biết, ta chết đi đúng không? Năm đó, của ta thật là tưởng nhảy xuống thác nước, thậm chí đều đem giày cởi bỏ, chuẩn bị nhảy đi xuống đích thời điểm. Rồi lại cảm giác, cứ như vậy chết đi, quá không cam lòng rồi. Cho nên ta đã đi ra thôn, tưởng đi trước tìm ta phụ thân. Cẩn thận hồi tưởng lại lời mà nói, trong thôn hoàn toàn chính xác không ai nói, tìm được qua Lý Băng đích thi thể. Chỉ nói là, nàng nhảy xuống thác nước tự sát, mà làm ra cái này một phán đoán đích căn cứ, tự gần kề bởi vì nàng lưu lại đích giày a. Nước chảy như thế chảy xiết, tìm không thấy thi thể cũng là rất bình thường đấy. Cũng khó trách người trong thôn, hội, sẽ, hiểu lầm Lý Băng đã bị chết. Ngươi, mới vừa nói ngươi 2 tháng trước viết thơ cho thôn trưởng. Lý Ẩn đột nhiên hỏi, vậy tại sao thôn trưởng hắn không nói ra đến? A, ta muốn hắn giữ bí mật đấy. Ly khai thôn về sau, tuy nhiên không tìm được phụ thân, nhưng là dựa vào tại thành thị ở bên trong làm công, gây dựng sự nghiệp, cuối cùng mở một nhà tiểu nhà hàng, không nghĩ tới vài năm xuống rõ ràng phát triển vi mắc xích, dây chuyền, tiệm ăn uống, mở công ty, đã thành chủ tịch. Buôn bán lời nhiều tiền như vậy, ta đệ nhất nghĩ đến đúng là thôn. Tuy nhiên, từng có thống khổ như vậy đích nhớ lại, thế nhưng mà nơi này có cha mẹ của ta, A Tú, Tố Nguyệt các nàng. Đều là ta không cách nào phai mờ đích nhớ lại. Cho nên ta quyết định hồi trở lại thôn gia nhập tư, lại để cho thôn có thể làm giàu. Bất quá, ta tưởng cho A Tú một kinh hỉ, để cho ta tự mình xuất hiện tại trước mặt nàng, nói cho nàng biết ta còn sống. A Tú nàn. Dê phải. Ta biết rõ. Lý Ẩn đã cắt đứt lời của nàng, A Tú rất phải niệm ngươi. Vậy sao? Nàng coi như không tồi. A Tú hiện tại, có thể xem như được không nào? Ta vẫn cùng thôn trưởng nói, ta có thể sẽ trước phái mấy cái trong công ty đích quản lý đến thôn đến khảo sát, quy hoạch cụ thể đích đầu tư hạng mục công việc. Bất quá, vì tránh cho nhiều người nhiều miệng, bọn hắn hội, sẽ, tự xưng là tới thể nghiệm nhà nông phong tình đấy, lại để cho thôn trưởng chớ nói ra ngoài, hảo hảo tiếp đãi bọn hắn. Hơn nữa cho dù là tại thôn trưởng trước mặt, cũng không muốn nâng lên ta, coi như thành thật sự đến thể nghiệm nhà nông phong tình đấy. Bất quá về sau ta còn là ý định tự mình đến một chuyến. Thì ra là thế. Thôn trưởng là đem bọn họ trở thành là băng nhi phái tới đích người rồi. Hắn nâng lên đích lão bản, tự nhiên thì ra là băng nhi rồi. Khó trách đối với bọn họ như vậy ân cần, còn muốn bọn hắn nhiều đi trong thôn đi một chút nhìn xem. Nhưng mà kế tiếp, một vấn đề tiểu sinh ra. Cái kia giết chết Hàng Viêm cùng Thủ Thiên đích cực lớn nữ nhân. Là ai? Nàng là ai? Mà vừa lúc này, A Tú như trước đứng ở đó âm bạch đích cực lớn trước mặt nữ nhân, như trước đem nàng cho rằng là băng nhi tỷ tỷ. Băng nhi tỷ tỷ. Giờ phút này đích A Tú cơ hồ là vui đến phát khóc, chậm rãi đi về hướng cái kia cực lớn nữ nhân, nhưng mà trong chốc lát, cái kia cực lớn nữ nhân đem thân thể của nàng một mực bắt lấy, đón lấy đem nàng cả người kéo vào liêu trong chúng nước. A Tú đến chết đi đích lập tức, cũng không minh bạch, băng nhi tỷ tỷ tại sao phải giết nàng? Cháy mau. Lý Ẩn giờ phút này lập tức cảm thấy toàn thân sợ run. Lý Băng còn sống, cho nên cái kia nữ quỷ, mặc kệ nàng là ai, nhưng tuyệt đối không có khả năng hội sẽ bởi vì A Tú còn đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Mà ở lúc này, trên đồng hồ đích kim đồng hồ rốt cục trùng hợp tại 12h. Nửa đêm sẽ rồ đã đến. Trốn. Kha Hân. Theo Lý Ẩn một tiếng sấm giống như đích giống to, một bên đích Lý Băng bị giật mình, lập tức Lý Ẩn cùng Kha Hân tiểu dốc sức liều mạng mở rộng bước chân về phía trước chạy tới. Ở tại nơi này tòa nhà trọ, bọn hắn tại rèn luyện thân thể lúc hao phí dài nhất thời gian đúng là huấn luyện chạy bộ. Kỳ thật trung thực giảng, nếu như một cái quỷ quyết tâm muốn giết ngươi, ngươi cho dù chạy trốn so lưu tưởng còn nhanh làm theo sống không được. Nhưng là, dù sao chạy trốn nhanh đến người tóm lại sinh cơ lớn hơn rất nhiều. Lý Băng cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng giờ phút này tưởng lập tức nhìn thấy A Tú đích tâm tình chiếm được thượng phong, nếu không nàng cũng sẽ không biết vội vã như vậy tại nơi này điểm tới đến thôn. Ngay tại nàng mới vừa gia nhập thôn đích thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một cái u bạch đích bóng dáng cùng chính mình gặp thoáng qua. Cái kia, đó là cái gì? Lý Băng lập tức cảm giác toàn thân tựa hồ cũng lạnh như băng rồi. Kha Hân, nhất định phải coi chừng nước, tuyệt đối không thể tiếp cận có nước đích địa phương. Lý Ẩn nắm chặt Kha Hân đích tay, hai người sóng vai tại trên sơn đạo đi tới. Trước mắt, bọn hắn cũng không có chạy bộ, mà là tận khả năng bước chân vượt qua được lớn hơn một chút. Dù sao lộ trình rất dài, hiện tại tiểu chạy trốn lời mà nói, kế tiếp đích lộ căn bản là không có cách nào khác đi nha. Con đường núi này thật sự là cực kỳ khó đi, Lý Ẩn thời khắc chú ý đến bốn phía, tuy nhiên trước mắt còn không có động tĩnh gì, thế nhưng mà, hắn biết rõ, thoáng có chỗ chủ quan, tiếp theo hội sẽ chết. Sống sót, nhất định phải sống sót. Khả Hân giờ phút này cũng là giống như chim sợ cành cong, đi không đến hai bước phải trở về đầu nhìn xem, hoặc là ngẩng đầu nhìn xem, túi đầu nhìn xem, chỉ sợ quỷ hội sẽ từ chỗ nào cái địa phương đã chạy tới. Dù sao trong 3 năm này, nàng có nhiều lần đều là trên lệch một chút như vậy điểm chút tiểu bị mất mạng rồi. Nàng nhớ rõ, nhất mạo hiểm đích lần thứ nhất là ở một cái quỷ ốc ở bên trong, nàng đã bị một sợi thừng tử treo đến liêu trên xà nhà, cơ hồ muốn hít thở không thông mà chết đích lập tức, là Hạ Uyên kịp thời phát hiện cũng chém đứt dây thừng mới cứu được nàng. Lúc kia, nàng thật là hoàn toàn tuyệt vọng, thật sự cho là mình sẽ chết rồi. Từng có như vậy đích kinh nghiệm, nàng càng thêm không muốn chết. Đi liếu đại khái 20 phút, đều không có bất luận cái gì quỷ xuất hiện đích tung tích, nàng mới dần dần an quyết tâm đến chạy đi. Lý Ẩn tắc thì như cũ thời khắc bảo trì cảnh giác. Hạ Uyên cùng hắn đề cập qua, kỳ thật, những cái kia bình yên vượt qua chữ bằng máu chỉ thị đích kỳ hạn, cũng tại trở lại nhà trọ đích trên đường chết đi đích hộ gia đình, cũng số lượng cũng không ít. Thậm chí có rất nhiều người tiểu là tại nhà trọ trước cửa chết đi đấy. Đúng vào lúc này, Lý Ẩn đỗng nhiên mạnh mà thoáng nhìn, trước mắt đích lưỡng cây mục trong lúc đó, một đạo bóng trắng nhanh chóng di động đi qua quá khứ. Cái kia, đó là. Khả Hân cũng nhìn thấy đạo kia bóng trắng, lập tức cảm giác hai chân sủi lơ. Lý Ẩn lập tức kéo nàng, vung ra chân tiểu chạy như điên. Đương nhiên, ngay cả là chạy trốn đích thời điểm, ánh mắt cũng không chút nào ly khai trên tay đích kim chỉ nam, nếu không một khi lầm phương hướng, vậy thì khóc không ra nước mắt rồi. Liên tục chạy đại khái 5-6 phút đồng hồ, Lý Ẩn cũng cảm giác thân thể cực độ mệt mỏi rồi, Khả Hân cũng không còn tốt hơn chỗ nào, hai người cũng bắt đầu thở không ra hơi bắt đầu. Lý Ẩn. Khả Hân thở phì phò nói ra, nàng. Không có theo tới a? Không, không biết a. Lý Ẩn lúc này đã ở hết nhìn đông tới nhìn tây, cao thấp trái phải trước sau đều nhìn, nhưng là chung quanh nơi này chỉ là từng dãy cây cối cùng núi đá, phi thường u tĩnh. Giống như, không có a. Hai người đích trái tim đều đang kịch liệt lúc đích, mảy may đích vung lòng tiếp theo có lo lắng tính mạng. Bọn hắn, đều rất rõ ràng điểm này. Cái lúc này, Lý Ẩn mạnh mà chứng kiến, đạo kia bóng trắng, xuất hiện ở Khả Hân đích sau lưng.
Có thể,
Khả Hân.
Ngươi, phía sau của ngươi.
Lý Ẩn cái này vừa nói, sợ tới mức Khả Hân cơ hồ trái tim dừng lại. Nàng vội vàng nhìn lại, thế nhưng mà, lại cái gì cũng không có.
Ngươi làm cái gì a?
Lý Ẩn, ngươi muốn hủ chết ta à?
Nhưng mà vừa rồi, cái kia bóng trắng sắc thực xuất hiện ở Khả Hân đích sau lưng.
Cái này u tĩnh đích rừng cây, giờ phút này biến thành muốn cắn nuốt sạch hai người bọn họ đích khủng bố tồn tại bình thường.
Mà ba giờ đều muốn như vậy vượt qua.
Không đều không đợi đến nhà trọ, chỉ sợ muốn tinh thần hỏng mất.
Nhưng là, lại phải tiến lên.
Dừng lại tại đây, chỉ biết càng thêm nguy hiểm.
Chúng ta đi.
Khả Hân.
Lý Ẩn cắn chặt hàm răng, cùng Khả Hân cùng một chỗ tiếp tục hướng đi về trước đi.
Không thể chết.
Tuyệt đối không thể chết.
Giờ này khắc này, mỗi đi một bước, đều là cẩn thận.
Bất quá, cũng may kế tiếp phần lớn thời giờ ở bên trong, đều không có tái xuất hiện dị thường.
Bình tĩnh đích thời gian, giang có ước chừng 2 giờ đã ngoài.
Bọn hắn chạy tới núi đích bên ngoài khu vực, thuận lợi lời mà nói, cũng sắp muốn tới dưới núi rồi.
Chỉ cần không phải tại trong căn hộ, trên thế giới bất kỳ địa phương nào cũng không thể nói là an toàn đấy.
Cho nên bọn hắn như trước không cách nào đem căng cứng đích thần kinh trầm tĩnh lại.
Khả Hân.
Chuyện gì?
Lý Ẩn.
Lý Ẩn hít sâu liếu thoáng một phát, nói, có thể còn sống trở về mà nói.
Ngươi liền hướng Hạ Huyên tỏ tình a ít nhất, không muốn cho mình đích nhân sinh lưu lại tiếc nuối.
Ngươi đối với tình cảm của hắn kỳ thật phi thường sâu a.
Khả Hân đích mặt lập tức đỏ lên.
Tốt.
Ta sẽ cân nhắc nhìn xem.
Rốt cục, thuận lợi đi tới dưới núi, Lý Ẩn thấy được xe của bọn hắn.
Vốn tiểu sợ hãi xe có thể hay không biến mất không tại chỗ đó, hiện tại xem ra là đa tâm.
Mở cửa xe về sau, Lý Ẩn lấy ra chìa khóa xe đến, cắm vào cửa xe, thẳng đến cửa mở ra lúc, hắn và Khả Hân mới tính toán buông lỏng một hơi.
Ngồi vào về phía sau, Lý Ẩn đã phát động ra động cơ.
Khả Hân đem cửa xe đóng lại, sau đó nịt lên dây an toàn.
Xe rất thuận lợi địa thúc đẩy rồi, cái này lệnh Lý Ẩn tương đương ngoài ý muốn.
Hắn còn tưởng rằng, quá trình này trong xảy ra sự tình gì đây này.
Chỉ là, hai người đều không có phát hiện.
Tại sao xe trông ngồi, lúc này, lại có lấy một vũng lớn nước.
Nguyên lai ngươi cũng đến nơi này.
Ca thành phố, trong căn hộ.
Lầu một đích đại sảnh, lúc này tụ tập hai người.
Ngoại khoa bác sĩ Đường Lan Huyễn, cùng cái kia thủy trung âm trầm không thôi đích Đường Văn Sơn.
Kỳ thật căn cứ thời gian tính toán, Lý Ẩn bốn người bọn họ không thể nhanh như vậy trở về, nhưng Đường Lan Huyễn phi thường lo lắng mấy người bọn hắn, đều ngủ không tốt, tỉnh, dứt khoát mặc xong quần áo, đến dưới lầu đến chờ bọn hắn. Mà chứng kiến Đường Văn Sơn đã ở chỗ đó, quả thực có chút ngoài ý muốn.
Bất quá, Đường Văn Sơn như cũng là một bộ lạnh lùng như băng đích âm trầm biểu lộ, Đường Lan Huyễn cũng không còn nói thêm cái gì, ngồi ở trên ghế salon.
Không biết, bọn hắn có thể có mấy cái có thể trở về.
Ngay tại Đường Lan Huyễn lo lắng đồng thời, đột nhiên cửa thang máy mở, lại đi ra hai người đến.
Đúng là Hoa Liên Thành cùng ý vợ chồng hai người.
A nha, Liên Thành, y.
Đường Lan Huyễn lập tức đứng người lên, nói, các ngươi cũng là ngủ không được, đến cùng Lý Ẩn bọn hắn hay sao?
Hoa Liên Thành gật gật đầu, mà y thì là nói, thật lo lắng bốn người bọn họ.
Nhất là Lý Ẩn cùng Khả Hân, hy vọng ít nhất bọn hắn có thể còn sống trở về.
Hai người cũng đều ngồi ở trên ghế salon, cái này ba người ít nhất có thể tâm sự, bằng không mà nói, hào khí tiểu quá mức bị đè nén.
Hạ Huyên đại khái cũng sẽ, biết, sớm xuống cùng à, Đường Lan Huyễn một bên nhìn xem đại sảnh trên tường treo đích đồng hồ, vừa nói, lầu trưởng hắn đối với chúng ta đều rất quan tâm à.
Mọi người mặc dù nói liêu vài câu, thế nhưng mà trong nội tâm cảm giác nặng nề, luôn rất khó đem thoại để tiếp tục nữa.
Chẳng được bao lâu, muốn lâm vào trong trầm mặc.
Bọn hắn nhất định có thể còn sống trở về đấy, ý kiên định nói, nhất định sẽ.
Tiếp qua một cái trạm thu phí, Lý Ẩn xe của bọn hắn có thể tiến vào nội thành rồi.
Tại đây đầu trên đường lớn lái xe hơi, Lý Ẩn quả thực chờ đợi lo lắng.
Chia ra đến.
Ít nhất hiện tại chia ra đến.
Mà đúng lúc này hậu, tại chỗ ngồi phía sau bên trên cái kia gành trong nước, năm chỉ bạch thú ưu đích ngón tay, bắt đầu đưa ra ngoài.
Nhưng mà, Lý Ẩn cùng Khả Hân, lúc này đều là hồn nhiên chưa phát ra.
Lập tức, một chỉ nguyên vẹn đích bàn tay duỗi ra, đó lấy, lại là một bàn tay.
Tràn ngập u oán cùng căm hận đích đáng ghê tởm gương mặt, bắt đầu trồi lên mặt nước.
Cái kia gành nước bắt đầu co rút lại, cũng tạo thành cái kia nữ quỷ đích hình tượng.
Nhưng là Lý Ẩn cùng Khả Hân còn không có phát giác,
bởi vì trong xe đích kính chiếu hậu, căn bản không có chiếu rọi ra nàng đến.
Cùng bình thường đích quỷ câu chuyện hoàn toàn sự khác biệt, bình thường tại trong xe dùng để nhắc nhở lái xe phía sau ngươi có quỷ đích kính chiếu hậu, giờ phút này lại ngược lại để cho Lý Ẩn bọn hắn bị che mắt.
Đó lấy,
nàng cặp kia dính đầy nước đích tay, hướng một lòng nhìn về phía trước đích Khả Hân mới tới.
Chương 14, bỏ qua.
Ngay trong nháy mắt này,
Lý Ẩn đỗng nhiên đạp xuống liêu dừng ngay.
Sao?
Làm sao vậy?
Lý Ẩn.
Khả Hân bị hắn sợ hãi kêu lên một cái, mà cái kia u bạch đích nữ nhân, thân thể lập tức hóa thành một đám khói nhẹ biến mất.
Lý Ẩn thì là nắm chặt tay lái, nói ra, ta cuối cùng cảm thấy giống như có điểm gì là lạ.
Ở đâu, là lạ ở chỗ nào?
Giống như có chút quá phận thuận lợi.
Hạ Huyên đã từng nói với ta, đáng sợ đích không phải dị thường, mà là quá mức bình thường.
Mà chấp hành chữ bằng máu chỉ thị đích trong quá trình, không còn có so hết thảy bình thường càng thêm chuyện kinh khủng rồi.
Có thể, thế nhưng mà.
Khả Hân lại nhìn chung quanh liễu một phen, nói, cần phải, không thể nào.
Lý Ẩn suy tư một phen về sau, thở dài, nói, được rồi.
Hay là muốn cảnh giác.
Tiến vào nhà trọ trước khi,
cho dù là bước vào cái kia phiến cửa xoay đích trước một giây, cũng không có thể có chút đích buông lỏng. Nếu không, sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lập tức hắn lại lần nữa đã phát động ra xe. Rất nhanh, rốt cục đạt tới nội thành. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Ít thành phố cùng ca thành phố khoảng cách tương đương gần, cho nên mới có thể nhanh như vậy hay tiến vào ca thành phố nội thành. Bất quá bởi vì bây giờ là rạng sáng thời gian, trên đường đích cỗ xe cũng không nhiều. Nhưng là, đem làm đô thị đích đèn nghe ông quang xuất hiện đích thời điểm, hai người cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách nhà trọ đã càng ngày càng gần rồi. Nhưng tương đối đấy, phụ cận đích đường cái cũng trở nên yên lặng cùng u ám bắt đầu. Khả Hân, Lý Ẩn lúc này hay vẫn là không chút nào buông lỏng lòng cảnh giác, nói, "Chúng ta." "A a a." Khả Hân bỗng nhiên hoảng sợ vạn phần địa chỉ vào Lý Ẩn bên cạnh đích cửa sổ xe. Cái kia trương u bạch giữ tợn đích mặt quỷ, chính chống đỡ tại cửa sổ xe lên. "Cái gì?" Lý Ẩn vội vàng hướng cửa sổ xe nhìn lại, thế nhưng mà cái gì cũng không có. Hắn cắn răng, đem xe đứng ở ven đường, mở cửa xe, cùng Khả Hân đi xuống, quyết định đi bộ hồi trở lại nhà trọ đi. Hai người dốc sức liều mạng chạy trốn, thỉnh thoảng chú ý đến xung quanh, mà cái kia cư xá đích đại môn đã gần ngay trước mắt. Lại nói tiếp cái này cư xá đích cấp bậc thật sự không được tốt lắm, bên ngoài không có lưới sắt lan, ai cũng có thể ra ra vào vào, bảo an đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, quản lý rất hỗn loạn. Bất quá nếu không phải như vậy, Lý Ẩn bọn hắn bọn này không hộ khẩu sớm đã bị bảo an chú ý tới. Đương nhiên, ở tại cái kia trong căn hộ là căn bản không cần lo lắng trị an vấn đề đấy. Thậm chí có chút ít hộ gia đình buổi tối căn bản không khóa cửa, dù sao tại cái đó nhà trọ đích hộ gia đình, không có người sẽ không cho tới có tâm tư đi trộm thứ đồ vật. Chạy vào cư xá về sau, hai người đều triệt để vung ra chân, dùng 100 mét chạy nước rút đích tốc độ phóng tới nhà trọ phương hướng. Sinh tử sắp quyết định. Trước mắt đã là cái kia hẻm nhỏ. Khả Hân, chúng ta nhất định có thể sống sót. Tại chạy vào cái này đầu quen thuộc được đã không thể lại quen thuộc đích hẻm nhỏ lúc, hai người đều là trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Nữ quỷ hội sẽ làm như thế nào? Hội sẽ làm như thế nào? Hạ Huyên người liên can đang đứng tại nhà trọ cửa ra vào, nhìn xem đã chạy hướng nhà trọ đích Lý Ẩn cùng Khả Hân. Lý Ẩn. Hạ Huyên cách thủy tinh đối với hắn hô to, "Nhanh a. Nhanh. 10m, 8m, 6m, 4m, 3m, 2m, 1m." Lý Ẩn lập tức cuồng hỉ, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến nhà trọ đích cửa xoay thời gian. Đông nhiên chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, lắc đầu, lại xem xét, nhà trọ khoảng cách chính mình rõ ràng còn có 20m. Sao, làm sao lại như vậy? Như cũng là quỷ dị như vậy. Tiểu giống như cái kia không cách nào chạm đến đích bờ đồng dạng. Lý Ẩn ngây ngẩn cả người. Nếu thật là như thế, cái kia chính mình căn bản không cách nào tiến vào nhà trọ A. Nên làm cái gì bây giờ? Khả Hân cũng là kinh ngạc không thôi, rõ ràng đã đến nhà trọ cửa ra vào, lại tiểu là vào không được. Sao, làm sao lại như vậy? Lý Ẩn hay, vẫn, là tiếp tục hướng trước chạy đi, thế nhưng mà, mỗi lần đều đang sẽ phải đến nhà trọ trước cửa đích thời điểm, lại bị kéo về đến 20m bên ngoài. Đúng vào lúc này, Lý Ẩn nhìn thấy làm hắn sợ hãi nhất đồ vật. Một đôi trần chuồng đích màu trắng chân to, theo nhà trọ đích bên trái lộ ra. Một cái thân cao cùng nhà trọ không kém bao nhiêu đích cực lớn áo trắng nữ nhân, theo nhà trọ đằng sau đi ra. Hạ Huyên, Hoa Liên Thành, ý bọn họ đều là lo lắng và phần, mà Đường Văn Sơn thì là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cái kia cực lớn áo trắng nữ nhân đi tới Lý Ẩn cùng Khả Hân đích trước mặt. Không. Lý Ẩn giờ phút này cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. Không cách nào tiến vào nhà trọ, cũng đúng kháng không được nữ nhân này. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chính mình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân kia có chút túi xuống thân thể, miệng há khai mở, cái cằm lập tức kéo dài đến hơn 10m cao, mà ở trong miệng của nàng thì là vô tận đích nước. Lý Ẩn. Khả Hân lúc này đã tràn đầy nước mắt, ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Ta còn không có nói cho Hạ Huyền, nói cho hắn biết ta thích hắn. Lý Ẩn chăm chú cao mày, suy tư về đối sách. Thật không có biện pháp đối phó nàng sao? Hạ Huyền nhiều lần cường điệu, đối diện với mấy cái này quỷ mị vóc lượng, lực lượng của nhân loại căn bản không có ý nghĩa, cái gì vũ khí cũng tổn thương không được chúng. Cho nên chỉ có trốn vào nhà trọ mới có thể được cứu vớt. Khả Hân giờ phút này vẫn còn khóc, đống nhiên nàng cảm giác dưới thân thể mặt đống nhiên giống như ngâm vào trong nước, kịp phản ứng thời gian, rõ ràng đã ở đằng kia nữ quỷ đích trong mồm. Đó lấy nữ quỷ đóng lại miệng, lại lần nữa mở ra đích thời điểm, tuy nhiên vẫn có lấy đại lượng đích nước, nhưng Khả Hân dĩ nhiên vô tung vô ảnh. Khả Hân chết rồi, nàng cũng đã chết. Lý Ẩn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Vì vậy hắn không chút nghĩ ngợi địa quay đầu lại, tiểu phi tốc địa đảo tàu, đã không cách nào tiến vào nhà trọ, chỉ có trước chạy thoát. Nhưng nếu như 48 tiếng đồng hồ không tiến vào nhà trọ, tử thần đồng dạng hội sẽ hàng lâm đến trên đầu của hắn. Thế nhưng mà thoát được sao? Cái kia nữ quỷ nhẹ nhàng bước một bước, liền đuổi theo liều hắn. Cái kia trương cực lớn đích miệng chậm rãi đã đến gần Lý Ẩn. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, đống nhiên hai cái trắng bệnh đích tay theo trong miệng của nàng đưa ra ngoài, lập tức lại là một cái cực lớn đích trắng bệnh nữ nhân đầu lâu lộ ra cô gái này quỷ đích miệng. Nữ nhân kia đích mặt tràn đầy tàn nhẫn, dữ tợn cùng căm hận, trình độ kinh khủng càng lớn. Mà cái này mới ra đến đích cực lớn nữ quỷ, gắt gao kéo lấy liều nguyên lai cái kia cực lớn nữ quỷ đích thân thể, điên cuồng mà dãy rủa lấy. Lý Ẩn xem lên người, lập tức hắn đột nhiên cảm giác cái này mới xuất hiện đích nữ quỷ đích mặt rất là quen thuộc. Đó lấy, hắn nhận ra được, cái này tàn nhẫn giữ tận đích ánh mắt chính là A Tú. Lý Ẩn không chút nghĩ ngợi, quay đầu lại, tiểu hướng phía nhà trọ phương hướng nhanh chân chạy tới. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. A Tú. A Tú đích chấp niệm cùng căm hận, cư nhiên như thế đáng sợ. Thế cho nên nàng rõ ràng đã trở thành kinh khủng hơn đích lệ quỷ. Cái này hoàn toàn là Lý Ẩn bất ngờ đấy. Mà bởi vì A Tú nguyên nhân, tựa hồ hắn có thể tiếp cận nhà trọ rồi. Lập tức cửa xoay ngay tại trước mặt, Lý Ẩn lập tức một cái bước xa sông đi lên, tiến nhập nhà trọ. Sống sót rồi. Lại một lần nữa sống sót rồi. Lý Ẩn giờ phút này toàn thân không còn chút sức lực nào, người nằm một cái chữ to ngã vào đại sảnh đích trên sàn nhà, không ngừng thở hổn hển. Mà ở nhà trọ bên ngoài, A Tú đích thân thể không ngừng mà thử theo cái kia cực lớn thân thể nữ nhân nội đi ra. Bực này quỷ dị không hiểu đích hiện tượng, thấy Hạ Huyên bọn họ là trợn mắt há hốc mồm, đều quên hướng Lý Ẩn chúc mừng hắn lại lần nữa sống sót rồi. Ú Thủy thôn, đem làm hưng phấn đích Băng Nhi đi vào A Tú cửa nhà đích thời điểm, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, tuy nhiên lại phát hiện môn là hở khép đấy. A Tú đích trong nhà, nàng không có chứng kiến bất luận kẻ nào. A Tú, Băng Nhi buồn vô cớ như đất đai bị mất nhìn xem giống tuyết đích gian phòng, không biết làm sao. Cuối cùng nhất, cái này đối với tỷ muội, hay vẫn là bỏ qua, không có thể lại lần nữa gặp mặt. Mà cái kia hai cái cực lớn nữ quỷ, cuối cùng nhất không ngừng gào thét, song song hóa thành sương mù, tại nhà trọ trước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Băng Nhi tỷ tỷ, hữu duyên lời mà nói, chúng ta tới sinh, làm tiếp tỷ muội a. Nam ở trên sàn nhà, sức cùng lực kiệt đích Lý Ẩn, chỉ mơ hồ ước ước địa đã nghe được mấy câu nói đó, tiểu hôn mê rồi. Chương 1, Doanh Tử Dạ. Ca thành phố, nội danh đích khoa học tự nhiên học viện Ưng Chân đại học. Doanh Tử Dạ đảm nhiệm cái này lớp đích vật lý giáo sư đã có một năm rồi. Theo thầy Phạm tốt nghiệp đại học, thi đậu thạc sĩ học vị về sau, buông tha cho hải ngoại du học đích cơ hội, mà là lưu tại cái này sở cha mẹ ngày xưa chấp giáo cây roi đích trong đại học đảm nhiệm dạy. Mỗi một lần, nàng sở bên trên đích chương trình học, nghỉ làm suất, tỷ lệ, cơ hội là không. Cái này rất lớn trình độ bên trên, là vì Doanh Tử Dạ đích huynh thành mỹ mạo cùng tài trí khí chất. Nàng từ nhỏ vẫn ngày thường cực kỳ xinh đẹp, một trương lớn lên đích mặt trái xoan, một đầu phiêu giật áo choàng đích tóc dài, sở sở động lòng người đích đôi mắt, cùng với quả thực giống như tinh điêu tế chắc bình thường đích ngũ quan. Hơn nữa nàng bình thường cái kia ngạo nghễ lạnh như băng đích khí chất, giơ tay nhấc chân trong lúc đó toát ra đích cao quý, vô luận nam sinh nữ sinh đều đối với nàng vô cùng có hào cảm. Doanh Tử Dạ đích xinh đẹp, cũng không phải là cái loại lợi hội sẽ làm cho người bay lên nguyên thủy dục vọng đích mỹ, mà là một loại vô luận nam nữ đều thiệt tình địa cảm nhận được, một loại tự nhiên mà vậy đích khí chất hiện ra đến đích mỹ. Chấp giáo đích trong một năm, rất nhiều đệ tử đều cùng nàng quan hệ phi thường tốt. Cái này tiết khóa sau khi kết thúc, Doanh Tử Dạ sửa sang lại thoáng một phát dạy học tư liệu, hắng giọng một cái, nàng vẻ mặt bình tĩnh địa hướng phía dưới đài đích các học sinh nói, cuối cùng muốn nói cho các vị một việc. Hôm nay là ta tại Ưng Chân đại học dạy học đích ngày cuối cùng. Ta đã hướng hiệu trưởng trình liêu đơn xin từ chức. Hơn nữa, cũng cùng mới đích vật lý lao sư công việc tốt rồi giao tiếp. Lập tức dưới đài một mảnh xôn xao, trong một năm đã sớm cùng Doanh Tử Dạ đích quan hệ giống như người nhà bình thường đích các học sinh, đều nhao nhao ồn ào bắt đầu. Không ít người đều lớn tiếng hỏi, lão sư, tại sao phải từ chức ạ? Đúng vậy a, không có lý do a. Doanh Tử Dạ tiếp tục mở miệng. Cái này sở đại học là ta cha mẹ trước kia đích trường học cũ cùng đảm nhiệm giáo sư đích học phủ, bởi vậy ta đối với Ưng Chân đại học rất có cảm tình. Bất quá, bởi vì tư nhân nguyên nhân, ta không cách nào tiếp tục tại này chấp giáo rồi. Thật sự thật xin lỗi. Có lẽ về sau ta ngẫu nhiên hội sẽ trở về à, dù sao Ưng Chân đại học đích dạy học phần cứng cùng phòng thí nghiệm đều rất không tồi. Tư nhân nguyên nhân. Mọi người nghị luận nhau nhau, chẳng lẽ là lao sư muốn ra nước ngoài học, hoặc là muốn kết hôn cho nên từ trước. Tuy nhiên lưu luyến, nhưng đã Doanh Tử Dạ tâm ý đã quyết, mọi người cũng không nên nói thêm nữa cái gì. Lão sư, về sau có cơ hội nhất định phải trở về nhìn xem a. Ân, lão sư, trong một năm mọi người ở chung được rất vui sướng đây này. Tuy nhiên Doanh Tử Dạ ngày thường ăn nói có ý tứ, trầm mặc ít nói, nhưng làm việc rất nhắn mịn, ngôn ngữ ăn nói gian, ở giữa là có thể truyền lại ý của nàng. Rất nhiều người đều đối với cái này cảm giác được phi thường ôn hòa cùng thoải mái dễ chịu. Ly khai Ưng Chân đại học đích cửa trường học, Doanh Tử Dạ nhìn thoáng qua cái này sinh sống một năm đích trường học, chậm rãi quay đầu lại, đi nha. Lý Ẩn mở mắt. Lúc này, bên cạnh của hắn đang ngồi lấy Hạ Huyên, Đường Lan Huyễn hai người. Ngươi đã tỉnh đâu rồi, Lý Ẩn? Hạ Huyên nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi cũng đã hôn mê hai tuần lễ a. Hai tuần a? Lý Ẩn cảm giác ý nghĩ rất hỗn loạn, cẩn thận nhớ lại một phen. Mới nhớ tới, hắn và Khả Hân cùng một chỗ theo U Thủy thôn trốn về nhà trọ, kết quả, Khả Hân tại nhà trọ trước cửa bị cái kia quỷ dị nữ quỷ ăn tươi. Mà chính mình, là A Tu đã cứu ta a. Lý Ẩn rốt cục nhớ lại hết thảy. Vô luận như thế nào, chính mình cuối cùng là may mắn sống quá liễu lần thứ tư chữa bằng máu chỉ thị. Nhưng là, Khả Hân nàng đúng là vẫn còn không có thể tránh được một kiếp này. Khả Hân, Hàng Viêm cùng Thủ Thiên đều chết hết ta. Hạ Huyên thở dài, nói, không có biện pháp. Mỗi lần chấp hành chữa bằng máu chỉ thị, cũng nên có người hy sinh. Lý Ẩn, ngươi có thể sống sót, cũng đã coi như không tệ nữa à. Lần thứ năm chữa bằng máu chỉ thị cần phải hội, sẽ, cách một đoạn thời gian rất dài tạm biệt xuất hiện đi, ngươi cũng không thể nối chế, mấy ngày này có quan hệ tốt tốt rồi chuẩn bị. Lần thứ năm chữa bằng máu chỉ thị, có thể nói là một cái đường ranh giới a.
Đường ranh giới. Lý Ẩn sửng sốt một chút, đón lấy Hạ Uyên nói ra, cân nhắc đến ngươi lúc ấy còn không có thông qua lần thứ tư chữ bằng máu chỉ thị, không muốn cho ngươi áp lực quá lớn cho nên không cùng ngươi để. Lần thứ năm chữ bằng máu chỉ thị là một cái quá độ, mà cái này quá độ về sau. Theo lần thứ sáu chữ bằng máu chỉ thị bắt đầu, nguy hiểm cùng trình độ khủng bố, tự nhiên cũng sẽ có càng tiến một bước đích bay vọt. Bất quá, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Hạ Uyên an ủi, theo lần thứ sáu chữ bằng máu chỉ thị bắt đầu, nhà trọ sẽ cho tương đối hậu đãi đích tránh né quỷ hồn đích điều kiện. Hậu đãi đích điều kiện. Đúng. Không giống hiện tại muốn liều chết liều sống địa chạy về nhà trọ. Theo lần thứ 6 chữ bằng máu chỉ thị bắt đầu, chỉ cần thời gian kỳ hạn vừa đến. Vô luận ngươi người ở chỗ nào, chỉ cần ngươi muốn trở lại nhà trọ, tại cái gì địa phương đều có thể mở ra tiến vào nhà trọ đích thông đạo. Lại có bực này chuyện tốt. Ngươi nói là, cho dù chúng ta thân ở địa cầu đích bên kia, cũng có thể lập tức hồi trở lại nhà trọ. Đúng. Đừng nói địa cầu bên kia, ngươi tiểu là dừng lại ở hỏa tinh bên trên cũng có thể lập tức trở về. Nói một cách khác, theo lần thứ 6 chữ bằng máu chỉ thị bắt đầu, chỉ cần nhịn đến chữ bằng máu chỉ thị đích kỳ hạn chấm dứt, là có thể chạy ra tìm đường sống rồi. Còn một điều, lần thứ 6 chữ bằng máu chỉ thị bắt đầu, bình thường kỳ hạn sẽ không quá trường, như lần này suốt một tháng là ít khả năng đấy. Tối đa cũng là tiểu là một tuần rồi. Hơn nữa, càng đi về phía sau, kỳ hạn càng ngắn. Nghe nói lần thứ 10 chữ bằng máu chỉ thị đích thời điểm, kỳ hạn chỉ có không đến một ngày. Không đến một ngày. Đúng. Hạ Huyên tiếp tục nói, càng đi về phía sau, sống sót đích điều kiện lại càng hậu đãi, nhưng tương đối đấy, tỷ lệ tử vong cũng sẽ biết càng ngày càng cao. Hạ Huyên chính mình kỳ thật cũng rất sợ hãi. Có thể nhịn đến một lần cuối cùng chữa bằng máu chỉ thị sao? Rất khó khăn quá khó khăn. Nhưng, lại chỉ có thể tiếp tục nữa. Vô luận cỡ nào căm hận cái này nhà trọ, cỡ nào tưởng thoát ly tại đây, đều không thể làm được. Đi qua quá khứ đã từng có một ít hộ gia đình nếm thử muốn đem nhà trọ hủy diệt, thế nhưng mà, những người kia về sau toàn bộ đều bị bóng dáng thao túng giết chết. Bóng dáng đã bị nhà trọ triệt để địa chi phối xứng ở, hoàn toàn không cách nào vi phạm. Cho dù ở căn bản chiếu không xuất ra bóng dáng đích địa phương, cũng đồng dạng có thể thao túng chính mình. Có thể nói như vậy, muốn sông xuống dưới, chỉ có căn cứ nhà trọ đích quy tắc, sống đến một lần cuối cùng chữ bằng máu chỉ thị đích thời điểm. Không có biện pháp nào khác. Tốt rồi, không đề cập tới cái này rồi. Hạ Huyên vô vô bờ vai của hắn, nói, ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi, không muốn thư giãn, tiếp theo chữ bằng máu chỉ thị trước khi đến, hay là muốn tận lực nhiều rèn luyện thân thể, huấn luyện phản ứng của mình lực cùng ứng biến năng lực. Đối mặt quỷ hồn, nhân loại đích thân thể là cuối cùng thúc thủ vô sách đấy. Không có chút nào biện pháp a. Được rồi, không muốn những thứ này. Lý Ẩn giờ phút này chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, nói, ân. Có gì ăn hay không, ta hiện tại rất đói. A, cũng đúng. Đường Lan Huyễn lập tức nói, ta giúp ngươi đi làm ăn chút gì a, Lý Ẩn. Ân, ngươi muốn ăn cái gì? Thanh đạm nhất điểm đồ vật so sánh được rồi. Tùy tiện a cháo nhào bột mì cũng có thể. Lần thứ tư tìm được đường sống trong chỗ chết, Lý Ẩn lúc này thật sự là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bất quá, cuối cùng là tạm thời có thể qua một đoạn an tâm đích sinh sống. Cùng nhịn đến lần thứ sáu, cũng không cần khổ cực như vậy, trực tiếp có thể trở về đến nhà trọ đã đến. Đúng rồi, Lý Ẩn. Hạ Huyên nâng lên, ngươi hôn mê đích cái này hai tuần ở bên trong. Khả Hân vốn là ở đích 403 thất, đã đến mới đích hộ gia đình. Ân. Lý Ẩn hơi sững sờ, lập tức hỏi, ngươi. Ngươi nói cái gì? Mới hộ gia đình. Nhanh như vậy. Ân. Nàng là các ngươi sau khi trở về đã qua 3 ngày tiến vào nhà trọ đấy. Là cái nữ giáo sư, nàng đã đem một ít hành lý đem đến trong căn hộ đã đến. Nàng tiến vào nhà trọ đích thời điểm, tuy nhiên một lần bối rối qua, nhưng chỉ vẹn vẹn đã qua một chu tà hữu, tựu dần dần tỉnh táo lại rồi. Rất không dễ dàng a. Vậy sao? Lý Ẩn sợ hãi thán phục lại có tố chất tốt như vậy đích người. Lúc trước nhưng hắn là chấp hành liễu lần thứ nhất chữa bằng máu sau khi thành công, mới rốt cục dần dần lại để cho nội tâm đích cực độ khủng hoảng dần dần an định lại đấy. Nếu là hàng xóm mới, dù sao cũng phải đi chào hỏi, về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp đích nha. Nàng hiện tại đi ra ngoài rồi, đại khái một lát nữa sẽ trở về đi à nha. Hẳn là đã kinh hướng nàng chấp giáo đích trường học đưa ra đơn xin từ trước rồi. Như vậy a. Ăn chút gì về sau, Lý Ẩn cuối cùng lại có khí lực. Xuống giường về sau, hắn không khỏi suy nghĩ, vị kia hàng xóm mới là cái dạng gì đích người đâu. Hắn mặc quần áo tử tế, đi ra cửa phòng, đi vào bên ngoài trên hành lang, nhìn xem đối diện đích 403 thất. Nhớ lại ngày xưa cái kia ngượng ngùng đích nữ hài Khả Hân, cứ như vậy vĩnh viễn đã đi ra chính mình. Lý Ẩn không khỏi bóp cổ tay thở dài lấy. Người đã tỉnh. Lý Ẩn tiên sinh. Một cái có chút đạm mạc lại phi thường tinh tế tỉ mỉ đích thanh âm truyền vào trong tai, Lý Ẩn quay đầu lại đi xem xét, chỉ thấy một cái nữ nhân đứng ở nơi đó. Nữ nhân kia tuổi chừng 20 mấy tuổi, tóc dài xõa vai, có một trương lớn lên mặt trái xoan, cái trán bị thật dài tóc cắt ngang trán che khuất, nhàn nhạt đích lông mi xuống, là một đôi có chút vô thần đấy, giống như thủy tinh bình thường đích con mắt. Nét mặt của nàng lộ ra rất nhạt mạc, một bộ phi thường tùy ý bộ dạng, nhưng giữa lông mày lại lộ ra một loại nhìn thấu hết thể đích cơ trí. Lý Ẩn trong khoảnh khắc đó, đôi trước mắt đích nữ tử giật nảy mình, trong lúc nhất thời rõ ràng là người. Nữ tử đã đi tới, nói, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Doanh Tử Dạng, là 403 thất đích mới hộ gia đình. Về sau, thỉnh nhiều chỉ giáo. Lý Ẩn lúc này mới khôi phục thái độ bình thường. Vội vàng vươn tay ra nói, ngươi tốt. Ta là 404 thất đích hộ gia đình Lý Ẩn.
cũng thỉnh ngươi chỉ giáo. Doanh tiểu thư, tại nơi này trong căn hộ, không muốn quá mức sợ hãi, chúng ta.
Ta biết rõ. Doanh tử Dạ diện mục như trước không có gì biểu lộ nói, muốn cố gắng sống quá 10 lần chữ bằng máu, mới có thể sống xuống dưới, đúng không?
Ta, biết làm đến đấy.
Cái kia.
Như vậy à?
Doanh tiểu thư ngươi trụ tiến đến đích sự tình, đối với ngươi cha mẹ là nói như thế nào?
Phụ mẫu ta đều qua đời.
Tại ta lúc còn rất nhỏ.
Đúng.
Thực xin lỗi, ta.
Không có gì.
Đều là chuyện đã qua rồi.
Ngay tại sắp đi đến 403 cửa phòng trước đích thời điểm, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi.
Ta nhớ được ngươi là Võng Lạc nhà tiểu thuyết.
Ân.
Tên sách là cái gì?
Viên đạn bay qua, phải.
Nhị chiến lược tổ 2 đề tài đích quân sự tiểu thuyết.
Vậy sao?
Nàng gật gật đầu, xuất ra cái chìa khóa mở cửa, nói, ta sẽ đi xem đấy.
Cửa đóng lại về sau, Lý Ẩn nhưng vẫn là ngơ ngác địa đứng tại cửa ra vào.
Thời thời khắc khắc. Chăm chăm vào cánh cửa kia xem, phản phất muốn xem thấu cánh cửa kia bình thường.
Những ngày tiếp theo, Lý Ẩn lại khôi phục đã đến đi qua quá khứ, ghi Võng Lạc tiểu thuyết kiếm lấy tiền nhuận bút đích sinh sống.
Mặc dù là bình thường không thú vị đích thời gian, nhưng mà so tại U Thủy thôn cái kia một tháng muốn hạnh phúc rất nhiều nhiều nữa bốn.
Cha mẹ ngẫu nhiên hay, vẫn, là hội, sẽ, gọi điện thoại đến, đương nhiên, đánh chính là bắt xe vốn là tay cơ.
Cái này nhà trọ đích điện thoại chỉ có thể hướng mặt ngoài đánh, nhưng không cách nào ngoài chăn mặt đánh tiến đến.
Bọn hắn như trước cho rằng Lý Ẩn trải qua bình thường đích phòng cho thuê viết sách đích trạch nam sinh hoạt, khuyên hắn sớm một chút tìm ổn định điểm chút đích công tác, con đường thực tế địa sống.
Chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, nhi tử cái này đã qua một năm khó có thể tin đích kinh nghiệm à.
Doanh tử Dạ đích sinh hoạt phi thường có quy luật, nàng ngày bình thường đều tham dự cùng mặt khác hộ gia đình đích thông lệ thảo luận hội nghị, tuy nhiên không thường lên tiếng, nhưng mỗi lần đều rất chân thành địa làm một ký.
Tuy nhiên nàng cùng Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử đồng dạng, đều là phi thường người trầm mặc, nhưng Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử cho người đích cảm giác là một loại cự người ngoài ngàn dặm đích lạnh như băng, mà nàng tắc thì cho người đích cảm giác là một loại giống như ấm áp gió xuân bình thường, nhàn nhạt địa quét quá lớn địa bình thường đích cảm giác, làm cho người rất thoải mái.
Nàng cùng ở bốn lâu đích Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử quan hệ vẫn còn không tệ, hai người thường xuyên có cùng một chỗ thảo luận.
Mà Lý Ẩn ngẫu nhiên cũng sẽ biết đi tìm nàng, cùng nàng đàm luận có quan hệ chữa bằng máu chỉ thị đích sự tình.
Lý Ẩn phát hiện, nàng đích tỉnh táo quả thực đã đến làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi đích tình trạng, cơ hồ chưa bao giờ đã gặp nàng lộ ra bối rối cùng thần sắc bất an.
Có lẽ, nàng là đem thống khổ áp lực tại trong lòng, không tại trước mặt người khác toát ra đến đây đi.
Đến tột cùng tiếp theo đích chữa bằng máu chỉ thị, khi nào tiến đến đâu này?
Chương 2, tà ác đích chú thị.
Ngày hôm nay, Lý Ẩn lại một lần đi vào doanh tử Dạ đích trong nhà. Nàng luôn đem gian phòng thu thập được rất sạch sẽ, mặt đất luôn trần thế bất nhiễm, đây là rất ít gặp đấy, bởi vì bình thường không có hộ gia đình sẽ có tâm tư như vậy.
Lý Ẩn sau khi vào cửa, nàng chính đeo một bộ màu đen khung đích kính mắt, xem ra tựa hồ là tại xem xét cái gì đó.
Doanh tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì thứ đồ vật sao?
Ân, sửa sang lại bút ký cùng những năm qua đích các loại tin tức.
Doanh tử Dạ lại để cho Lý Ẩn tiến vào phòng khách về sau, nói, muốn uống trà sao?
Không. Không cần, ta không khát.
Nói đến đây, ngươi ở được còn thói quen a?
Coi như đi a.
Nàng lại để cho Lý Ẩn sau khi ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống, nói, điều tra đến phát hiện sau. Nhà trọ an bài đích chữ bằng máu, cơ bản đều không ngoại lệ, đều xuất hiện ác quỷ ưu linh, bất quá.
Ta phát hiện, không có ngọn nguồn cùng lý do đích quỷ, muốn chiếm rất lớn tỷ lệ.
Đúng vậy a.
Hơn nữa cũng không còn cái gì quy luật, tự hồ chỉ là một mặt địa đem bọn ngươi lâm vào khủng bố hoàn cảnh từng cái hành hạ đến chết.
Nửa đêm đem kính mắt tháo xuống, nói, nhưng tự hồ, có thể người còn sống sót, đều có thể dần dần nắm giữ đến chữ bằng máu đích sinh lộ chỗ.
Che giấu đích sinh lộ, tức là mấu chốt.
Đúng vậy a.
Lý Ẩn gật gật đầu nói, sinh lộ vấn đề là phi thường trọng yếu đấy, nhưng là rất khó nắm chắc quy luật, cũng là hạ nguyên bọn người một mực tại nghiên cứu đích vấn đề.
Ân, ta kết hợp được hai cái tương đối trọng yếu đích ví dụ, cùng ngươi nói chuyện.
Cụ thể là,
nói đến đây, nàng đỗng nhiên thần sắc biến đổi, dùng tay bưng kín ngực trái ngực.
Tiếp theo mạnh tay trọng địa đụng vào trên ghế salon, khuôn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ.
Trái tim trái cảm, rắc.
Nhanh như vậy tiểu ban bố đạo thứ nhất chữ bằng máu.
Lập tức Lý Ẩn quay đầu lại nhìn hướng vách tường.
Trên vách tường, đại lượng vết máu bắt đầu theo trên vách tường chảy ra, hình thành nguyên một đám chữ viết.
Cái này,
Doanh Tử Dạ dần dần cảm giác đau đớn bắt đầu tan đi, nhìn về phía vách tường, thì thào nói, là cái này.
Chữ bằng máu chỉ thị.
Trên vách tường đích chữ bằng máu là, tại 2010 năm 8 nguyệt 16 ngày, 20 ngày, tiến về trước ca thành phố ngoại ô thành phố, ở vào chắc phong lộ bên trái đích một tòa tây thức biệt thự, nên biệt thự đích trong đình viện gieo trồng lấy ba khỏa cây phong.
Đặc biệt nhắc nhở, và ở biệt thự về sau, quỷ hồn hội sẽ hóa thân thành trong biệt thự cái nào đó thoạt nhìn phi thường bình thường đồ vật, làm cho các ngươi không thể nhận ra, cảm giác.
Có thể đem quỷ hồn đích hóa thân tìm ra đích người, là có thể tại kỳ hạn chấm dứt trước kia ly khai biệt thự.
Doanh tử Dạ giờ phút này trái tim cháy đích cảm giác đã đình chỉ, nhưng mà trên trán nàng đã là tràn đầy mồ hôi.
Sau đó, vậy được chữ bằng máu tiểu giống như rót vào vách tường bình thường, biến mất.
Cùng lúc đó, còn có ba người cũng đồng thời nhận được chữ bằng máu chỉ thị.
Một người trong đó, tiểu là cùng ở lầu 4 đích Tiểu Điển Thiết Hành tử.
Quỷ Úc,
tìm được quỷ hồn hóa thân sẽ xảy đến ly khai.
Nàng nhìn về phía cái kia chữ bằng máu, lông mày dần dần nhăn lại.
Tựa hồ có cái gì không đúng đích địa phương a?
còn có hai người thì là Hạ Uyên cùng 502 thất đích Đường Văn Sơn. Cái này đặc thù dưới điều kiện đích chữ bằng máu đều làm người cực kỳ để ý. Hạ Uyên thực tế bất an, đã trải qua 5 lần chữ bằng máu, hắn sao lại há có thể không biết cái này đặc thù điều kiện sau lưng nhất định cất giấu cái gì đáng sợ đích hiện tượng. Nhưng mà kế tiếp tại tầng dưới cùng đại sảnh, Hạ Uyên và ba người nhưng lại cực kỳ ngạc nhiên địa chứng kiến Doanh Tử Dạ.
Sao,
làm sao có thể? Hạ Uyên kinh ngạc địa không ngậm miệng được. Ngươi vừa mới tiến vào nhà trọ, lần thứ nhất chấp hành chữ bằng máu à? Ta là 5 lần chữ bằng máu người chấp hành, Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử cùng Đường Văn Sơn cũng đều chấp hành liệu 4 lần chữ bằng máu à? Ngươi như thế nào? Khác biệt cũng quá lớn rồi. Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh qua à?
Đúng vậy à?
Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử cũng là vẻ mặt khó hiểu, thật bất khả tư nghị à?
Không có khả năng đấy.
Ngươi thật sự là lần thứ nhất chấp hành chữ bằng máu?
Nhưng cái này không hề nghi ngờ.
Doanh Tử Dạ là tiếp nhận Diệp Khả Hân đích hộ gia đình.
Bất quá, Doanh Tử Dạ cũng không có gì quá lớn phản ứng, nói, đây là họa là phúc, cũng không còn biện pháp dự đoán.
Có lẽ ta có cái gì đặc thù tính a.
Tuy nhiên nàng lộ ra rất nhạt nhưng Lý Ẩn phát giác được, con ngươi của nàng có chút bất an địa chuyển động bắt đầu.
Đi vào Hạ Uyên trong nhà, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Hạ Uyên đích lời dạo đầu tiểu là như thế, điều này thật sự là quá để cho ta ngoài ý muốn rồi.
Cực nhỏ có hộ gia đình và ở cùng ngày liền lập tức nhận được chữ bằng máu chỉ thị đấy.
Đi qua quá khứ lão hộ gia đình cũng không có đã nói với ta như vậy đích tiền lệ.
Dưới bình thường tình huống, đồng nhất chữ bằng máu chỉ thị xác thực sẽ có chấp hành chữ bằng máu chỉ số lần bất đồng đích người tham gia, nhưng bình thường chênh lệch sẽ không quá lớn.
Tỷ như tham gia lần thứ 2 đích cùng tham gia lần thứ 3 đích cùng một chỗ, hoặc là lần thứ 4 cùng lần thứ 5 đích cùng một chỗ.
Mà lần thứ nhất chấp hành chữ bằng máu chỉ thị cùng lần thứ 6 chấp hành chữ bằng máu chỉ thị đích thâm niên hộ gia đình cùng một chỗ hành động.
Quá mức khác thường rồi.
Nàng là ai?
Vì cái gì nhà trọ đối với nàng khác nhau đối đãi?
Hạ Uyên, Doanh Tử Dạ, Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử bọn người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận khởi hôm nay đích ý định.
Ta cũng không biết tại sao phải có những này đặc thù đãi ngộ, Doanh Tử Dạ lạnh nhạt nói, bất quá, lần này đích chữ bằng máu chỉ thị, có một cái tiềm ẩn đích nguy cơ.
Không biết, các ngươi chú ý tới không vậy?
Nguy cơ?
Hạ Uyên khó hiểu hỏi, cái gì nguy cơ?
Tìm ra quỷ hồn hóa thân chính là cái kia thứ đồ vật, có thể sớm hồi trở lại nhà trọ.
Coi như không tệ đích điều kiện a, cái này đại biểu cho cơ hội sống còn lớn hơn.
Nhưng thật sự là như thế sao?
Doanh Tử Dạ lời mà nói, Hạ Uyên còn không hiểu, nhưng Lý Ẩn đã nghe rõ, nói với nàng nói, Doanh tiểu thư ý của ngươi là,
cái này đối với chúng ta mà nói ngược lại càng nguy hiểm đúng không?
Bởi vì, có thể sớm ly khai, tiểu đại biểu tìm đến quỷ hồn chỗ.
Dưới bình thường tình huống chúng ta đều tận khả năng tránh cho cùng quỷ hồn tiếp xúc, nhưng hiện tại nhà trọ lại khiến cho chúng ta đối mặt quỷ hồn.
Đây thật là nhất điểm.
Nhưng còn không chỉ như vậy.
Doanh Tử Dạ chỉ hướng vách tường, nói, chữ bằng máu đích chỉ thị, rất mơ hồ.
Tìm ra, là chỉ như thế nào địa tìm ra?
Cái kia quỷ hồn hóa thân thành cái gì hình thái đâu này?
Có lẽ là một chậu hoa, có lẽ là một bức họa, có lẽ là một mảnh nước đọng.
Mà ai biết nó có thể hay không cải biến hình thái?
Mà tìm ra, là chỉ phát giác được nó là quỷ hồn, hay vẫn là suy đoán đến nó là quỷ hồn?
Tìm đến là muốn đến mới tính toán, hay vẫn là trong nội tâm đã minh bạch cho dù
bị người khác cáo chi có tính không tìm ra?
Nếu như vật kia trực tiếp hóa thành quỷ hồn xuất hiện ở trước mặt mình, có tính không tìm ra?
Xác thực, tìm ra rất mơ hồ đích khái niệm, Doanh Tử Dạ nói không sai.
Mà một khi tính sai cái này khái niệm mà ly khai chỉ định đích địa điểm, như vậy hậu quả
thiết tưởng không chịu nổi.
Kế tiếp tiểu là vấn đề chỗ rồi.
Bởi vì không biết cái này khái niệm, cho nên chúng ta có thể làm như thế nào đâu này.
Ít nhất phải xác định nhất điểm, cái kia chính là thật sự của mình tìm ra liễu quỷ hồn.
Khó như vậy miễn hội, sẽ làm ra động tĩnh đến, sở hữu tất cả những người khác cũng sẽ biết, nghĩ biện pháp theo tìm ra đích trong dân cư hiểu rõ đến hắn là như thế nào tìm đi ra hay sao.
Mà nếu như tìm ra người không nói chỉ lo chính mình trốn chạy để khỏi chết lời mà nói, như vậy chỉ sợ những người khác sẽ không từ bỏ ý đồ a.
Doanh Tử Dạ mà nói đánh trúng liêu chỗ hiểm, mà Lý Ẩn cũng lập tức hiểu rõ ra.
Sẽ có người
tự giết lẫn nhau sao?
Ai biết được.
Nhân tính là khó khăn nhất dùng nắm lấy đấy.
Cùng quỷ hồn so với, ta cảm thấy biết dùng người loại muốn khủng bố nhiều lắm.
Doanh Tử Dạ lời mà nói, Lý Ẩn cũng rất nhận đồng.
Trước mắt nhà trọ đích hộ gia đình tuy nhiên đồng tâm đồng đức, nhưng là vì sinh tồn được, nhân tính đích kỷ mặt cũng sẽ biết bạo lộ.
Đó mới là đáng sợ nhất đấy.
Nghe cho kỹ.
Hạ Uyên hít sâu liếu thoáng một phát, nói, hậu thiên bắt đầu tiểu là chỉ định thời gian.
Ta tưởng, ngày mai sớm đến chỉ điểm địa điểm đi tìm nhìn biệt thự đích chỗ.
Tựa hồ chữ bằng máu chỉ thị giảng thuật được không quá minh xác à, hơn nữa, đến lúc đó chúng ta nhất định phải cực hạn tại trong biệt thự không cách nào ra ngoài rồi, ta có thể hỏi hỏi biệt thự người chung quanh, nhìn xem có hay không khả năng nghe nói đến biệt thự chết qua người nào, có lẽ sẽ có manh mối.
Đến lúc đó chúng ta dùng di động liên hệ.
Ngày thứ hai, Hạ Uyên bước lên tiến đến ngoại ô thành phố đích đường.
Trước mắt duy nhất biết đến, tựu là Mài Phong lộ đích biệt thự, còn có trong sân đích ba khỏa cây phong.
Hạ Uyên giờ phút này mãnh liệt địa cảm giác bất an.
Doanh Tử Dạ đích tình huống đặc biệt, cùng với cái này chữa bằng máu đích cổ quái điều kiện, đều hình như là một cái cực lớn đích bẫy dập.
Lần này đích chữa bằng máu chỉ thị, quá mức quỷ dị rồi.
Nếu như là bình thường, hắn sẽ không như vậy qua loa đề xuất tới điều tra, nhưng lần này bất an cảm, rắc, quá mức mãnh liệt, lại để cho hắn đứng ngồi không yên.
Hạ Uyên lái xe hơi bước chậm tại bóng rừng trên đường nhỏ, lúc này ánh nắng tươi sáng, bốn phía bùi hoa rực rỡ, nhìn về phía trên một bộ bình thản cảnh tượng. Nhưng Hạ Uyên lại cảm giác phía trước giống như một cái phệ người đích cực lớn lỗ đen bình thường đáng sợ. Rốt cục đi vào mài phong trên đường lúc, Hạ Uyên đem xe nhanh chóng phóng được rất chậm, nhìn kỹ hai phe, có không ít nhà lầu, nhưng đều khoảng cách biệt thự hai chữ có rất lớn chênh lệch. Trong căn hộ, Doanh Tử Dạ đã bắt đầu thu thập vật phẩm rồi. Trong tủ lạnh có sung túc đích đồ ăn số lượng dự trữ, tiết kiệm ăn lời nói, năm ngày là đầy đủ trèo chống được xuống dưới đấy. Đem làm đem đóng gói tốt về sau, mang lên liễu một phần địa đồ, nàng liền chuẩn bị xuất phát. Cái lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Là ta, Doanh tiểu thư. Là Lý Ẩn. Nàng mở cửa, hỏi, có chuyện gì sao? Lý tiên sinh. Doanh tiểu thư. Lý Ẩn như là do dự thật lâu, mới đưa một bản bút ký đưa cho nàng, nói, đây là ta ghi đấy. Căn cứ ta cái này đã qua một năm đích kinh nghiệm tổng kết đích một ít quy luật. Ngươi có thể nhìn xem, tham khảo một chút. Doanh Tử Dạ hơi sững sờ, tiếp nhận bút ký, thoáng mở ra, thần sắc nổi lên một ít biến hóa, sau đó nàng hỏi, vì cái gì giúp ta? Cái này đối với ngươi mới có lợi sao? Lý Ẩn có chút xấu hổ, nhưng đón Doanh Tử Dạ đích ánh mắt, hắn hay, vẫn, là hồi đáp, là được. Muốn giúp giúp ngươi. Tiểu đơn giản như vậy. Đương nhiên, bút ký bên trên đích nội dung ngươi cũng chỉ có thể tham khảo, không nhất định hoàn toàn là hội, sẽ, dựa theo bút ký ghi đích quy luật phát triển. Không, ta cảm giác rất có giá trị. Doanh Tử Dạ khép lại bút ký, nói, rất cảm ơn ngươi đích bút ký. Nếu như có thể đến giúp ngươi, thì tốt rồi. Mà vừa lúc này, đang tại ngoại ô thành phố đích Hạ Uyên, một cái hơi có vẻ tan hoang căn nhà lớn đưa tới chú ý của hắn. Cái kia hoàn toàn chính xác được cho một tòa biệt thự, có hai tầng lâu cao, chiếm diện tích rất lớn, màu bạc đích từ ngoài, đỉnh nhọn thức đích kiến trúc tiểu Tây phương, bên ngoài vây quanh một vòng song sát, trong sân cũng hoàn toàn chính xác có ba khỏa cây phong. Chính là trong chỗ này. Hạ Uyên lập tức dừng lại xe, trong nội tâm bắt đầu khẩn trương lên. Dù sao, khoảng cách quỷ ốc thân cận quá rồi. Hơn nữa không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, mới vừa rồi còn cảm giác tươi đẹp vô cùng ánh mặt trời, đột nhiên trở nên âm hối ảm đạm mà bắt đầu, xung quanh cũng nhiều là chút ít héo rũ đích hoa cỏ. Lúc này xe của hắn, khoảng cách biệt thự, khoảng cách có chừng hơn 100m. Hắn đã không dám lại tiếp tục tiếp cận, thậm chí còn đem xe ngược lại đi trở về nhất điểm. Cầm lấy dưới chân đích một cái màu đen cặp công văn, hắn từ bên trong lấy ra một cái kính viễn vọng đến, bắt đầu dùng hắn quan sát khởi này tòa biệt thự đến. Đầu tiên hắn là xuất ra một bản thực vật đồ giám, cùng trong sân đích cây phong tiến hành so sánh, xác định cái kia đích thật là cây phong không thể nghi ngờ. Lập tức, hắn đem kính viễn vọng di động hướng liễu lầu một đích cửa sổ. Buổi tối hôm nay nửa đêm sẽ rổ trước kia, muốn trụ tiến đi. Theo trong cửa sổ xem, tựa hồ là một gian phòng ngủ, bởi vì mơ hồ chứng kiến bên trong có một giường lớn. Đón lấy Hạ Uyên đem kính viễn vọng lại di động hướng liễu lầu hai đích cửa sổ. Mà hắn chứng kiến chính là, trước cửa sổ đứng đấy một cái đang mặc màu đen quần áo, tóc dài xõa vai, diện mục hủ hóa thối giữa, cái cằm hoàn toàn đứt gãy, chỉ dựa vào miệng phía dưới đích một cây gân hợp với đấy. Người, cái kia khuôn mặt bên trên, một đôi huyết hồng đích đồng tử, chính gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước, phảng phất ngay tại nhìn xem Hạ Uyên. Hạ Uyên đích kính viễn vọng mạnh mà đánh rơi dưới chân. Dù cho khoảng cách có hơn 100m, có thể hắn hay vẫn là sợ hãi đến tột đỉnh. Lấy thêm khởi kính viễn vọng xem xét. Lầu 2 đích trước cửa sổ đã không ai rồi. Muốn trụ tiến như vậy một cái quỷ ốc ở bên trong đây, còn muốn đi đem cái này quỷ hồn tìm ra. Ngay cả là Hạ Uyên, giờ phút này cũng hiểu được, muốn cái kia sao làm, còn không bằng đi tự sát rất tốt. Ở chỗ đó ở một phút đồng hồ đều là cực lớn đích tra tấn. Mà nhà trọ muốn bọn hắn ở suốt 5 ngày. Hắn bắt đầu hối hận sớm tới nơi này rồi. Không chút nghĩ ngợi, Hạ Uyên bắt đầu chuyển xe, quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra chút ít manh mối đến, tốt biết rõ cái này quỷ đích chân diện mục. Chương 3, nó ở nơi nào? 1. Lần này đích chữ bằng máu chỉ thị, ngoại trừ Hạ Uyên cùng Doanh Tử Dạ bên ngoài, còn có hai người tham gia. Hai người kia tiểu là ở tại 402 thất đích Nhật Bản nữ du học sinh Tiểu Điển Thiết Hạnh Tử cùng ở tại 502 thất đích Đường Văn Sơn. Dù sao, tại đây trong căn hộ, có thể sống đến thứ 5-6 lần chữ bằng máu chỉ thị đấy, thực sự quá hiếm thấy. Mà Doanh Tử Dạ là vừa vặn vào ở nhà trọ, Đường Văn Sơn cùng Tiểu Điển Thiết Hạnh Tử đều là nhà trọ đích lao hộ gia đình. Cái này tổ hợp thật sự cổ quái. Ba người là do Đường Văn Sơn phụ trách lái xe, tiến về trước ngoại ô thành phố. Sau xe tòa, Doanh Tử Dạ cùng Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử ngồi cùng một chỗ, hai người đều là tính cách rất nội tâm đích người, ngồi cùng một chỗ, cho người đích cảm giác phi thường cổ quái. Doanh Tử Dạ là một loại hồn nhiên thiên thành đích tài trí mỹ, mà Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử thì là một bộ thiếu nữ giống như nụ hoa chấm nở đích nhu nhược tư thái, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Đường Văn Sơn vốn là cho rằng hai người này đều là trầm mặc ít ham muốn kiểu nhân vật, thực tế Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử cái kia chính là trương tiêu chuẩn đích vạn năm bài tú lơ khơ mặt, Doanh Tử Dạ đích cá tính cũng là như thế, hai người ngồi cùng một chỗ, đoán chừng căn bản sẽ không nói chuyện. Nhưng trên thực tế, các nàng hai cái rõ ràng rất nói chuyện rất là hợp ý. Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử rất hiếm thấy địa không có bưng lấy cái kia bản dạy đặc đích nguyên thị vật ngữ là xem, ngược lại là đối với Doanh Tử Dạ cái này mới hộ gia đình phi thường cảm thấy hứng thú. Mà Doanh Tử Dạ đối với cái này Nhật Bản nữ hải cũng cảm giác được nàng đích cử chỉ dáng vẻ trong lúc đó không giống một người bình thường. Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử dùng hai tay nâng cái cằm, tiếp tục nói, ta một mực tại đối với cái này nhà trọ tiến hành nghiên cứu. Đến tột cùng nhà trọ cùng quỷ hồn quan hệ trong đó là cái gì, ta như trước không rõ ràng lắm. Ta suy nghĩ,
là nhà trọ chế tạo liễu quỷ hồn, hay vẫn là những cái kia quỷ hồn bản thân tiểu tồn tại, chỉ là nhà trọ lợi dụng chúng đến hành hạ đến chết chúng ta. Nhà trọ cùng quỷ hồn, ngươi cho rằng là hay không là người sáng tạo cùng được sáng tạo người đích quan hệ? Doanh Tử Dạ lắc đầu nói, trước mắt số liệu cùng tình báo đều không đủ đủ, ta cũng vô pháp ngắt lời cái gì, cũng vô pháp chứng minh chữ bằng máu chỉ thị trong xuất hiện đích quỷ mị phải chăng thuộc về nhà trọ sở tạo. Nhà trọ đích bí ẩn còn nhiều được rất đâu rồi, Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử tiếp tục phân tích nói, tỷ như ngươi mới vừa gia nhập nhà trọ tiểu nhận được chữ bằng máu chỉ thị, nhưng lại cùng với Hạ Huyền chấp hành cùng một cái chữ bằng máu chỉ thị, chỉ sợ nhà trọ bắt đầu phát sinh nào đó biến hóa. Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử lời mà nói xác thực có đạo lý. Đúng rồi, có kiện sự tình ngươi còn không biết ta. Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử bỗng nhiên đối với Doanh Tử Dạ nói, lần thứ 6 chấp hành chữa bằng máu chỉ thị bắt đầu, chỉ cần kỳ hạn vừa đến, theo bất kỳ địa phương nào đều có thể mở ra đi thông nhà trọ đích thông đạo. Nói cách khác, chỉ cần sống đến chỉ định kỳ hạn chấm dứt, tiểu cơ hồ đồng đẳng với vượt qua kiểm tra rồi. Doanh Tử Dạ đích con mắt nháy một cái, gật gật đầu, nói, còn có chuyện như vậy. Như vậy, Hạ Huyên cũng rất có lợi rồi. Hắn đây là lần thứ 6 chấp hành chữa bằng máu chỉ thị đi à nha. Vậy hắn khẳng định càng thêm hy vọng tìm ra cái kia quỷ hồn đích hóa thân. Bất quá ta tưởng hắn không có khả năng trực tiếp tiến vào cái kia quỷ ốc đi, dù sao cái kia quá mức nguy hiểm, hắn hiện tại đoán chừng tại biệt thự phụ cận nghe ngóng tin tức, nhìn xem nơi đó là hay không đã chết người nào, hoặc là có cái gì truyền thuyết à. Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử lạnh lùng cười cười, nói, ngươi cùng ta tưởng đích đồng dạng đây này. Bất quá, đã ngươi muốn đến liêu tầng này, cần phải cũng biết, Hạ Huyên nhưng thật ra là cái lao hồ ly à. Hắn có thể sống cho tới hôm nay, khẳng định cũng hy sinh mất không ít cùng hắn cùng một chỗ chấp hành chữa bằng máu chỉ thị đích tánh mạng con người. Hắn so với ai khác đều tới nguy hiểm. Nói là sớm đi dò xét, nhưng ta xem, chỉ sợ hắn cho dù phát hiện đầu mối gì, cũng chưa chắc hội sẽ nói cho chúng ta biết là nhân tâm hiểm ác, không thể không để phòng a. Ta đây biết rõ. Doanh Tử Dạ đem đầu hướng về sau ngửa ra thoáng một phát, nói, bất quá, ta tưởng hắn là nghe ngóng không đến cái gì đấy. Nếu như đơn giản như vậy là có thể tìm được manh mối, nhà trọ không có khả năng cho ra như thế hậu đãi đích điều kiện. Ta không có tính toán đi làm phí công vô ích đích sự tình. Ngươi thật giống như một chút cũng không sợ hãi. Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử càng ngày càng nghi hoặc, Doanh Tử Dạ thấy thế nào cũng không giống một cái mới tới đích hộ gia đình. Doanh Tử Dạ tắc thì đem đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Thật sự, một chút cũng không sợ sao? Xe đến ngoại ô thành phố đích thời điểm, vừa chạy đến mài phong đường, Đường Văn Sơn tiểu thấy được Hạ Huyên đích xe. Lầu trưởng hắn đã tại giao lộ nữa nha. Đường Văn Sơn đạp xuống phanh lại, chứng kiến Hạ Huyên đi xuống xe hướng bọn hắn đi tới. Đường Văn Sơn ló, hỏi, Hạ lầu trưởng, có hay không tìm ra đầu mối gì đến? Hạ Huyên thoạt nhìn sắc mặt rất là tái nhợt, hắn nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, sau đó nói, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta muốn sống qua cái này năm ngày, tuyệt đối không thể có mảy may đích chủ quan. Hạ Huyên hoàn toàn không có cùng bọn họ để trước cửa sổ chính là cái kia quỷ quái đích sự tình. Hai chiếc xe tử chạy đến cái kia đại bên ngoài biệt thự đích thời điểm, Đường Văn Sơn cũng cảm thấy vẻ này âm trầm điệu hữu đích khí tức. Xác thực, tương đương thích hợp quỷ ốc đích sân khấu a. Ngươi đại khái không có việc gì a? Đông nhiên Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử đối với Doanh Tử Dạ nói, dù sao ngươi là lần đầu tiên chấp hành chữ bằng máu chỉ thị, cho nên ngươi đích nguy hiểm có thể so với chúng ta nhỏ rất nhiều. Lần thứ nhất chấp hành chữ bằng máu chỉ thị sẽ chết mất, thật là ít có đấy. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên cười một tiếng, nói, thừa ngươi cắt luôn. Hạnh Tử tiểu thư, hy vọng ngươi cũng có thể sống sót, bởi vì ta cảm thấy ngươi là cùng ta rất nói chuyện rất là hợp ý đích người. Bốn người xuống xe, đi đến trước biệt thự. Giao chắn bên trên đích khóa đã là gỉ dấu vết, tích, loang lổ, không có vài cái tiểu nhẹ nhõm lộng kiếm mở. Đó lấy, bốn người an vị trong xe, tịnh tịnh chờ nửa đêm sẽ rồ đã đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu, trời liền đã tối. Cây bên này cơ hồ không có gì ở a. Đường Văn Sơn một bên nhai lấy nhà mình trong tủ lạnh tự động biến ra đích đi giả, một bên thao tác bắt tay vào làm đề máy tính, nói, ta điều tra nữa nha, không có bất kỳ căn biệt thự này chuyện ma quái đích tư liệu. Xem ra lại là cái cha không được nguyên đích quỷ hồn. Doanh Tử Dạ giờ phút này thì tại suy tư về. Nàng rất rõ ràng, nếu có người phát hiện quỷ hồn hóa thân, tuyệt đối sẽ không đem bí mật nói ra, cũng không thể có thể cho những người khác nhắc nhở, mà sẽ trực tiếp chạy đi. Bởi vì nếu như nói đi ra, cái kia chính là bốn người cùng một chỗ chạy ra biệt thự, quỷ hồn tự nhiên sẽ đuổi theo. Hạ Huyên tắc thì có thể lập tức trốn về nhà trọ đi, nhưng là mặt khác ba người đều cần mở lại xe trở lại nội thành đi. Cái này đoạn trên đường quỷ hồn đuổi giết lời mà nói, thật sự rất nguy hiểm. Người thông minh đều lưu những người khác tiếp tục dừng lại ở trong căn hộ, kéo dài thời gian. Đem làm khoảng cách nửa đêm xe rồ, chỉ có không đến 5 phút đồng hồ đích thời điểm, bốn người đều xuống xe, đi về hướng biệt thự. Dọc theo trong sân cục đá trải thành đích con đường nhỏ, bốn người dần dần đi đến biệt thự đích cửa trước. Trên cửa kia đã là cho bụi rậm rạp, tràn đầy vết rách, rất nhẹ nhàng địa đem lộng kiếm mở. Xuyên qua một đầu dài hành lang, đi tới một gian cực lớn đích trong phòng khách. Cái kia phòng khách quán thông hai tầng lâu, phía trước đích tả hữu hai phe đều có thông hướng lầu 2 đích thang lầu. Tuy nhiên rất cổ xưa, nhưng nhìn ra được biệt thự rất là xa hoa, không biết vì sao hiện tại không người ở rồi. Trong phòng khách bày đặt vài trương ghế sofa, trên mặt đất phủ lên một trường sâu sắc đích màu đỏ thảm, trên trần nhà có 2-3 cái cự đại đèn treo, tại gian phòng tất cả bên cạnh đều có một cái giá áo. Treo trên vách tường một vài bức họa, vẽ, mà góc tường và táo bày đặt một cây cây cảnh. Cho rằng đó là cây cảnh đích lý do rất đơn giản. Nếu như là thật sự thực vật, lâu như vậy không có người chăm sóc đã sớm chết héo rồi. Họa, vẽ, ghế sofa, bàn trà, đèn treo, thang lầu, thảm, vách tường, cây cảnh. Cái đó một cái, đều có thể là quỷ hồn đích hóa thân. Tóm lại, Hạ Huyên nói ra, mọi người trước tiên đem đèn điểm chút đứng lên đi. Cái lúc này, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên ấn xuống một cái đèn treo đích chút mở, kết quả. Đèn rõ ràng sáng. Rõ ràng còn cho chúng ta chuẩn bị điện A, nhà trọ thật đúng là cân nhắc được chú đáo. Doanh Tử Dạ nhìn về phía cái kia vải, mấy, chén nhỏ đèn treo, yên lặng nói, ân. Bên trái đệ nhất chén nhỏ đèn treo cùng thứ hai chén nhỏ đèn treo đích khoảng cách đại khái là 3 mét, thứ hai chụp đèn cùng đệ tam chụp đèn ước chừng là. Nhớ kỹ cái này làm gì? Hạ Huyên khó hiểu hỏi. Nếu như những này đèn treo là quỷ biến thành, như vậy nếu như lần sau khoảng cách phát sinh biến hóa, tự đại biểu chúng khả năng gì đã qua. Doanh Tử Dạ vừa nói, còn lấy điện thoại di động ra đến đem đèn treo đích vị trí quay chụp xuống. Sau đó, lại đi đập chụp những cái kia họa, vẽ, cùng cây cảnh. Doanh Tử Dạ cái này một làm, Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử cùng Đường Văn Sơn lập tức bắt đầu noi theo khởi nàng đến. Nửa đêm đích điện thoại tít phi thường cao, cho nên quay chụp được rất rõ ràng. Bất quá nàng không cho rằng làm như vậy là có thể đơn giản tìm ra cái kia quỷ hồn đến. Đón lấy dọc theo thang lầu, bắt đầu đi về hướng lầu 2. Tựa hồ tại đây thật sự rất cổ xưa, mỗi đạp vào một cấp đều phát ra âm thanh đến, lan can cũng là lung lay sắp đổ rồi. Càng là tiếp cận trần nhà, nửa đêm lại càng là nghiêm túc quan sát. Trên mặt thảm không có đồ án, khó có thể tìm kiếm tham chiếu vật. Cho nên nửa đêm theo trong ba lô lấy ra trang trí đao, mỗi đi đến thảm bên cạnh đích mỗ nào đó dạng đồ dùng trong nhà trước, sẽ tại trên mặt thảm cắt một đường vết rách, nếu như tương lai đồ dùng trong nhà trước đích trên mặt thảm không có cắt đích lỗ hổng, tự đại biểu thảm di động qua. Ta nhắc nhở các ngươi, tuyệt đối đừng đi di động thảm a. Doanh Tử Dạ tại cắt lỗ hổng đích thời điểm còn đặc biệt thanh minh, nếu không, có lẽ sẽ làm ta ngộ phản đấy. Doanh Tử Dạ xác định ba người kia sẽ không làm như vậy, dù sao bọn hắn cũng muốn biết quỷ hồn đích hóa thân. Mà đi đến lầu 2 lúc, bỗng nhiên như là phát hiện đại lục mới bình thường. Hạ Huyên gắt gao nhìn thẳng liêu trước mắt đấy. Một pho tượng. Đó là tôn tượng thạch cao, điêu khắc chính là một cái trần trụi đích ngoại quốc nữ tử. Chẳng lẽ? Hạ Huyên chậm rãi đi về hướng cái kia pho tượng, nói, cái này là cái kia quỷ. Chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử lắc đầu nói, trực tiếp biến thành pho tượng. Cái kia quá rõ ràng một chút ta. Không nhất định. Doanh Tử Dạ đi đến cái kia tượng thạch cao trước, nói ra, có thể là nhà trọ hội, sẽ lợi dụng chúng ta như vậy đích tâm tình a. Về sau, lầu 2 đích rất nhiều trong phòng, cũng tìm được tượng thạch cao. Phần lớn điêu khắc chính là nhân vật. Vì vậy, Doanh Tử Dạ đưa ra đề nghị, Đường Văn Sơn, Hạ Huyên, hỗ trợ đem những này tượng thạch cao di động đến phòng khách đi, bắt bọn nó nằm ngang lấy, để lên một ít gì đó, sau đó chụp ảnh. Hai người vội vàng hỗ trợ bắt đầu di chuyển cái này tượng thạch cao. Cuối cùng, trong phòng khách bày đầy tượng thạch cao, thoạt nhìn thật là có chút quỷ dị. Từng tượng thạch cao, từng cái bộ vị đều muốn chụp ảnh. Doanh Tử Dạ một bên chụp ảnh vừa nói, biểu lộ, động tác có rất nhỏ thay đổi đều thuyết minh tượng thạch cao khả năng di động qua. Công tác toàn bộ sau khi hoàn thành, bắt đầu phân phối gian phòng. Tự nhiên là Hạ Huyên cùng Đường Văn Sơn một cái phòng, Doanh Tử Dạ cùng Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử một cái phòng. Hơn nữa lựa chọn chính là bên cạnh đích hai cái gian phòng, từng gian phòng ở đích hai người thầy phiên các đêm. Đóng cửa lại, Doanh Tử Dạ coi như là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi còn tiếp tục đi tìm sao? Doanh tiểu thư. Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử hỏi, hay hoặc là trước ngủ một giấc. Biệt thự sở hữu tất cả địa phương ta đều đập chụp qua ảnh chụp rồi. Buổi sáng ngày mai ta sẽ từng cái thẩm tra đối chiếu, hiện tại không nổi. Doanh Tử Dạ kéo qua một cái ghế tọa hạ, ngồi xuống, nói, ngươi trước ngủ ngon rồi. Hiện tại hoàn hảo là mùa hè, trong phòng không có bị tử cũng không sao. Ta đến gác đêm. Ngươi không lo lắng ngươi ngồi đích cái ghế là quỷ biến thành sao? Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử ngữ ra kinh người. Doanh Tử Dạ gật gật đầu, nói, có đạo lý a. Bất quá, ngươi tiểu không lo lắng cái giường này là quỷ. Cả đám đều đi sợ hãi lo lắng, chúng ta như thế nào ở năm ngày ạ? Ta cũng không thể có thể đứng lấy gác đêm, như vậy tuyệt đối sẽ mệt đến ngủ. Không có sao, ta không phải lần thứ nhất chấp hành chữ bằng máu chỉ thị sao? Vậy hẳn là sẽ không đen đuổi như vậy a. Đêm đã khuya, Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử đã trên giường lâm vào ngủ say, mà Doanh Tử Dạ tắc thì không có chút nào buồn ngủ. Cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi đập vào, Doanh Tử Dạ đích hai tay nắm tay, ánh mắt thủy chung chằm chằm vào ngoài cửa. Nó đến cùng hội sẽ giấu ở nơi nào đâu này? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức, tiếng nổ lớn không ngừng phát ra, Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử cũng đánh thức. Doanh Tử Dạ đang nghe tiếng thứ nhất nổ mạnh, đã hăng hái lao ra gian phòng, đi vào đầu bậc thang, vọt lên xuống dưới, mở ra đèn treo chớp mở. Sở hữu tất cả đích tượng thạch cao, toàn bộ đều đang trên mặt đất bị đánh nát rồi. Cái này, Doanh Tử Dạ chậm rãi đi về hướng những này tượng thạch cao. Đột nhiên, nàng cảm giác được một hồi ác hàn. Ở đằng kia trong tích tắc, nàng chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt tựa hồ cũng biến thành màu đỏ như máu. Một đôi tà ác đích đồng tử đang tại căn biệt thự này đích một chỗ nhìn chăm chú lên nàng. Doanh Tử Dạ lập tức nhìn chung quanh, nhưng là nàng tìm không ra cái kia ánh mắt đích nơi phát ra. Hạ Huyên, Đường Văn Sơn cùng Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử đều từ trên lầu chạy xuống, kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Cái này, đây là. Đường Văn Sơn nhìn về phía trên mặt đất nghiền nát đích tượng thạch cao, nói, chẳng lẽ đây là... Những này tượng thạch cao đều nằm ngang tại mặt đất bị cố định tốt, không có khả năng ngã xuống đến vỡ vụn. Nói cách khác,
cái này chỉ có thể là ngoại lực tạo thành đấy. Mà Doanh Tử Dạ cảm giác được, cặp kia tà ác đích đồng từ mắt không ngừng mà hướng về nàng phát ra mãnh liệt vô cùng đích ác ý. Ngươi ở đâu ở bên trong? Doanh Tử Dạ không ngừng mà chú ý đến bốn phía, không buông tha chút nào dấu vết để lại, lấy điện thoại di động ra đến, căn cứ ảnh chụp so sánh gian phòng biến hóa. Nàng rất rõ ràng, phải nhanh chóng tìm ra cặp kia tà ác đồng tử mắt đích chủ nhân. Nếu không, chỉ sợ chính mình đem trở thành cái thứ nhất hy sinh người. Chương 4, nó ở nơi nào? 2. Lập tức đi thăm dò xem sở hữu tất cả đích đồ dùng trong nhà. Doanh Tử Dạ quyết định thật nhanh, nàng không có đem tinh thần tiếp tục tập trung ở những này nghiền nát đích tượng thạch cao bên trên, mà là lập tức gọi Hạ Huyên bọn hắn đi thăm dò giữ nhà, trước có. Nàng cũng dùng Bluetooth đưa di động nội đích ảnh chụp chuyển cho mặt khác ba người, muốn bọn hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Dù là ảnh chụp đích tình cảnh cùng sự thật có nhất điểm sai lầm đều có sai. Tuy nhiên Hạ Huyên mới được là lầu trưởng, nhưng Doanh Tử Dạ thủy chung chấn định tự nhiên đích khí thế lệnh ba người bội phục không thôi, cho nên cũng cứ dựa theo nàng đích phân phó hành động. Dù sao có thể sống sót lời mà nói, ai kế toán so sánh bị ai mệnh lệnh a? Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử đầu tiên đi thăm dò xem chính là họa vẽ. Đọc ở căn biệt thự này đích họa vẽ, đa số tập trung ở lầu một đích trên vách tường, số lượng có chừng hơn 10 bức, đều là tranh cây. Những này họa tác, họa vẽ đích đa số là cảnh vật, phòng ốc, hoa quả các loại, chỉ có lượng bức là nhân vật họa vẽ. Nhưng là Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử cũng không có đệ nhất tiểu đi thăm dò xem nhân vật họa vẽ, tại nàng đến xem nhân vật họa vẽ sẽ là quỷ hồn hóa thân đích khả năng thấp nhất. Mà Doanh Tử Dạ bản thân tắc thì nhìn chăm chú lên lầu một trong phòng khách là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Người ở đâu ở bên trong? Nàng rất rõ ràng, nếu không kịp thời tìm ra mà nói, nàng có thể sẽ trở thành vị trí đầu não hy sinh người. Đúng vào lúc này, nàng đỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía liêu trên mặt đất vỡ vụn đích tượng thạch cao. Chẳng lẽ? Nàng lập tức ngồi xổm người xuống, bắt đầu đem những này mảnh vỡ tập trung lại. Tuy nhiên đã rất khó phân biệt, nhưng nàng hay vẫn là cố gắng căn cứ trên điện thoại di động đích ảnh chụp phân tích lấy. Cái này khối phải, nữ nhân như đích cánh tay phải a. Cái này khối phải. Doanh Tử Dạ bây giờ đang ở sợ hãi lấy cái nào đó khả năng. Nếu như cái kia có thể là thật sự, như vậy có lẽ là có thể tìm ra cái kia quỷ hồn hóa thân. Trên thực tế, nàng cho rằng, những này tượng thạch cao đích nghiền nát không đơn giản chỉ là vì đem nhóm người mình lâm vào sợ hãi đơn giản như vậy. Mà nàng nhất cảnh giác đúng là Hạ Huyên. Một khi bị hắn phát hiện mình đích dí đổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên nàng tuy nhiên tại khuấy động lấy tượng thạch cao mảnh vỡ, ngoài miệng nhưng lại nói, không được đâu rồi, phải đem những này thạch cao nghĩ biện pháp hợp lại. Nếu không sẽ không biện pháp biết rõ những này tượng thạch cao có thể hay không có khả năng là quỷ hồn hóa thân rồi. Cuối cùng, ba người đều trở về nói, không có phát hiện gì thường. Trong phòng đích sở hữu tất cả bài trí đều giống nhau trước khi. Quả là thế sao? Không, có lẽ là che giấu được rất sâu. Làm không được a. Liên tiếp bận việc liếu 2 đến 3 giờ thời gian, thiên đều nhanh sáng, thế nhưng mà hay, vẫn là không cách nào đem nghiền nát đích tượng thạch cao một lần nữa hợp lại. Doanh Tử Dạ không cách nào chứng minh là đúng chính mình đích giả thiết rồi. Nhưng là nếu như giả thiết đúng, tiểu tuyệt đối không thể vứt bỏ những này tượng thạch cao rồi. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua quá khứ, nhưng là như trước không có bất kỳ phát triển. Cuối cùng, Doanh Tử Dạ tự mình tại biệt thự đích các nơi bắt đầu xem xét có hay không phát sinh biến hóa đích vật. Lại đi qua một giờ, còn không có tiến triển. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Buồn ngủ đích cảm giác cũng bắt đầu rõ ràng bắt đầu. Nếu như sự tình cứ như vậy xuống dưới lời mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn xem vậy đối với nghiền nát đích tượng thạch cao, nàng cũng bắt đầu vô kế khả thi bắt đầu. Hưng Đông về sau, bốn người tùy tiện ăn một chút điểm tâm, cho dù đối phó đi qua. Tối hôm qua bốn người đều là dừng lại ở phòng khách, mà Doanh Tử Dạ thủy chung không dám chớp mắt, nàng rất rõ ràng. Một khi ngủ, khả năng tiểu không cách nào nữa đã tỉnh. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hạ Huyên giờ phút này thoạt nhìn cũng không còn liêu chú ý, nhìn về phía Doanh Tử Dạ, "Doanh tiểu thư, ngươi nhưng còn có biện pháp gì sao? Tóm lại, chúng ta tụ tập cùng một chỗ a, vô luận như thế nào cũng đừng tách ra." Doanh Tử Dạ được ra đích kết luận rất đơn giản, chính là như vậy. Kỳ thật tình cảnh của chúng ta bây giờ cùng suy luận trong tiểu thuyết đích Bao Tuyết Sơn Trang hình thức rất tiếp cận, chỉ là xuất phát từ nội dung cốt truyện cần, thường thường suy luận tác giả dưới ngòi bút, sở hữu tất cả người chết cũng sẽ ở người đầu tiên sau khi chết, hay vẫn là đồng dạng riêng phần mình qua riêng phần mình đấy, không tụ tập lại một lượt. Nhưng là, Hạ Huyên dừng một chút, nói tiếp, địch nhân của chúng ta không phải nhân loại, mà là quỷ hồn a. Hạ Huyên tiên sinh, không biết ngươi phát hiện không có. Kỳ thật lần này đích chữ bằng máu chỉ thị, đối với chúng ta mà nói, có lợi đích một mặt. Người nói chuyện là Tiểu Điền Thiết Hành Tử, đương nhiên, lợi và hại là cùng tồn tại đấy. Chỉ là nếu như chúng ta tụ tập cùng một chỗ, có lợi đích một mặt hội, sẽ càng nổi bật đi ra. Đương nhiên ta cũng là vừa mới đột nhiên nghĩ đến đấy. Có lợi mặt. Đường Văn Sơn thoạt nhìn cũng rất là khó hiểu, có ý tứ gì? Dừng lại ở loại địa phương này, chúng ta còn có lợi. Người nói là Doanh Tử Dạ bọn hắn dừng lại ở quỷ ốc ở bên trong còn có lợi đích một mặt. Giờ phút này tại nhà trọ, Lý Ẩn chỗ đích 404 trong phòng, đang cùng Hoa Liên Thành, ý vợ chồng dừng lại ở cùng một chỗ. Mà cho tới Doanh Tử Dạ bọn người lần này chấp hành chữ bằng máu chỉ thị tình huống về sau, Lý Ẩn lại nói, đối với bọn họ mà nói chữ bằng máu chỉ thị có lợi một mặt. Đó là cái gì? Nhanh mồm nhanh miệng đích ý lập tức hỏi, rốt cuộc là điểm nào nhất có lợi?
chính là muốn tìm ra quỷ hồn hóa thân điểm này. Lý Ẩn nói đến đây, ngừng lại một chút, nhìn về phía hai người, thấy bọn họ hay, vẫn là một bộ không rõ bộ dạng, đành phải nói được càng minh bạch một ít, đã muốn tìm ra quỷ hồn hóa thân, như vậy tiểu đại biểu một khi bốn người tụ tập cùng một chỗ, quỷ hồn tiểu không khả năng hiện thân. Nếu không, bốn người tiểu đều lập tức biết rõ quỷ hồn là hóa thân thành liêu cái gì. Thì ra là thế. Lý Ẩn tiếp tục giải thích nói, nhất là Hạ Uyên. Hắn là lần thứ 6 chấp hành chữ bằng máu chỉ thị, cho nên hắn một khi biết rõ quỷ hồn hóa thân thành cái gì, dĩ nhiên là sẽ lập tức trốn về nhà trọ. Bởi vậy, Hạ Uyên bên người là an toàn nhất đấy. Bất quá, nếu như quỷ hồn thần không biết quỷ không hay địa đột nhiên hiện ra nguyên hình cũng giết chết bọn hắn, chỉ sợ cũng phản ứng không kịp nữa. Nhưng là đồng thời có bốn người tiểu khác thì đừng nói tới rồi. Nói cách khác, bốn người tụ tập cùng một chỗ đích thời điểm, quỷ hồn tiểu rất không có khả năng sẽ xuất hiện. Rõ ràng còn có tốt như vậy chỗ. Nhưng là y hay, vẫn là không hiểu, đối với Doanh Tử Dạ mà nói đây là lần đầu chấp hành chữ bằng máu chỉ thị, đơn giản nhất điểm có thể lý giải. Bất quá đối với Hạ Uyên bọn hắn, có thể hay không quá mức đơn giản. Sai. Lý Ẩn lắc đầu, tiếp tục phân tích nói, đối với Hạ Uyên mà nói, độ khó nhưng thật ra là lớn nhất đấy, lý do là bởi vì ngươi một khi phát hiện quỷ hồn hóa thân, có thể lập tức đào tẩu. Quỷ ốc trong biệt thự, Doanh Tử Dạ nói toạc ra liễu huyền cơ, Hạ Uyên tiên sinh ngươi lần này chấp hành chữa bằng máu chỉ thị trong có lợi nhất, nhưng là bởi vậy không nhất lợi. Đầu tiên, bởi vì ngươi một khi tìm ra quỷ hồn, liền lập tức có thể trốn về nhà trọ, như vậy, ngươi hội sẽ nhất tích cực địa tại trong căn hộ bốn phía tìm tòi. Như vậy ngươi ngược lại càng dễ tiếp xúc đến quỷ hồn. Tiếp theo, chính là bởi vì ngươi rất dễ dàng trốn về nhà trọ, cho nên nhằm vào công kích của ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có thể đơn giản kịp phản ứng. Có lẽ ngươi còn không có ý thức được chính mình bị quỷ hồn công kích, ngươi cũng đã chết cũng nói bất định. Hạ Huyên nghe nói như thế, cũng nhẹ gật đầu. Doanh Tử Dạ mà nói xác thực cũng rất có đạo lý. Bốn người tụ tập cùng một chỗ siêu tầm lời mà nói, hiệu quả tốt nhất. Nhưng là, Đường Văn Sơn khó hiểu hỏi, tùy thời tùy chỗ đều đang cùng một chỗ. Như vậy, tắm rửa thay y phục đích thời điểm làm sao bây giờ? Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử khinh thường nói, cùng tướng mệnh so, tắm rửa cái gì vô cùng trọng yếu sao? Hơn nữa quỷ trong phim, một mình tắm rửa đích nữ tính tao ngộ quỷ hồn tập kích là phi thường thông thường đích màn ảnh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bốn người thời khắc tụ tập cùng một chỗ, hiệu quả tốt nhất. Nhưng là, tắm rửa thay y phục miễn đi, còn chưa tính. Tắm rửa có thể dùng rửa chân thay thế, quần áo nha, nhịn một chút cũng không sao, hơn nữa nam tính lời mà nói, chỉ cần không phải đổi đồ lót, tại nữ tính trước mặt thay y phục cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà Như Sĩ đích vấn đề giải quyết như thế nào ạ? Như Sĩ tổng không có khả năng bốn người tụ tập cùng một chỗ a. Tuy nhiên mệnh hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là tại khác phái trước mặt Như Sĩ. Dù sao Tiểu Điển Thiết Hạnh Tử tự hỏi nàng tuyệt đối làm không được. Như Sĩ đích thời điểm, đương nhiên phải tách ra. Doanh Tử Dạ nói ra những lời này đồng thời, Tiểu Điển Thiết Hạnh Tử thì là tựa hồ rõ ràng chứng kiến đối diện cái kia hai nam nhân giống như vừa rồi lộ ra có chút thất vọng đích biểu lộ. Doanh Tử Dạ nhưng lại có chính cô ta đích ý định. Nàng trước đó đi thăm dò xem qua vê đút cửa toilet, hơn nữa đã ở chỗ đó chụp được ảnh chụp. Như Sĩ đích thời điểm, nhiều lắm là chỉ có đồng tính tụ tập cùng một chỗ hành động. Nhưng là, nguy hiểm như vậy độ so bốn người tụ tập cùng một chỗ hội sẽ cao hơn không ít. Cho nên, vê đút cửa toilet đích tính nguy hiểm cực cao. Bởi vậy, nàng tại vê đút cửa toilet quay chụp đích ảnh chụp tối đa. Bốn người cứ như vậy mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ngồi ở phòng khách, vậy cũng không có khả năng. Phải bốn phía siêu tầm quỷ hồn khả năng đích nghỉ lại nơi. Vì vậy bốn người cùng nhau tụ tập tại biệt thự các nơi tìm kiếm. Căn biệt thự này tương đối lớn, cao thấp lưỡng lâu đều có không ít đích gian phòng. Tìm mấy giờ xuống, Doanh Tử Dạ không ngừng tại trong lòng tính toán khả nghi đích đồ dùng trong nhà. Đệ nhất tiểu là tấm gương, liền cả vê đút cờ toilet ở bên trong biệt thự đích tấm gương tổng cộng có hơn 20 mặt. Còn đối với lây tấm gương chụp ảnh không có ý nghĩa, bởi vì tấm gương đích dị thường hay không chỉ cần xem kính tượng cùng sự thật có hay không khác nhau. Doanh Tử Dạ tại mỗi một mặt phía trước gương đều cẩn thận địa chú mục thật lâu mới có thể ly khai. Còn có so sánh khả nghi đích địa phương phải tủ quần áo. Với tư cách bịt kín tính đồ vật, phi thường làm cho người sinh nghi cùng để ý chia tay thử nội đích tủ quần áo tổng cộng có 12, từng trong tủ treo quần áo đều thả đại lượng đích quần áo. Mà sở hữu tất cả đích quần áo đều là nữ thức đấy. Hẳn là lần này lại là nữ quỷ. Tại mở ra cái nào đó tủ quần áo đích thời điểm, nửa đêm phát hiện một kiện màu đen đích quần áo. Sở dĩ chú ý cái kia bộ y phục là vì nàng trước khi chứng kiến đích quần áo đều cơ hồ là màu sắc rực rỡ đấy, cơ hồ không có đơn điệu sắc thái đích quần áo. Nàng đem cái kia kiện màu đen quần áo lấy ra đích thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới Hạ Uyên đích lông mi sốc thoáng một phát. Mặc dù chỉ là một chút đích mất tự nhiên, lại làm cho nửa đêm chú ý tới. Nàng cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng, Hạ Uyên nói ngày hôm qua hắn tới nơi này, không hề phát hiện quần áo. Hắn chẳng lẽ hiểu rõ đến màu đen quần áo có cái gì sâu xa? Không đúng, nếu như vậy hắn ngày hôm qua sẽ tìm kiếm màu đen y phục. Chữ bằng máu chỉ thị không có chút nào đề cập cùng HI có quan hệ đích manh mối, như vậy, vì cái gì hắn đặc biệt chú ý HI gì? Là vì màu đen đại biểu không rõ? Cũng có thể đã hiểu. Nhưng là Hạ Uyên như vậy đã trải qua 5 lần chữ bằng máu chỉ thị đích người, không đến mức lớn như vậy kinh tiểu quái a. Hắc Y Liễu. Đông nhiên Doanh Tử Dạ nghĩ đến, tại bên ngoài biệt thự lời mà nói, có thể chứng kiến bên ngoài đích cửa sổ. Hạ Uyên hắn hẳn là nhìn thấy gì? thông qua cửa sổ. Ví dụ như, ăn mặc hắc y đích cái gì? Doanh Tử Dạ méo méo trên tay đích hắc y liễu, tiếp tục chú ý hạ Huyên đích thời điểm, phản ứng của hắn thoạt nhìn đã không có gì kỳ quái được rồi. Mà Doanh Tử Dạ lập tức đem trên tay đích hắc y thả lại trong tủ treo quần áo. Đóng lại tủ quần áo về sau, nàng mượn ra trong suốt dao, chất dính, dùng băng dán phong bế tủ quần áo. Nếu có cái gì từ tủ quần áo ở bên trong đi ra, sẽ lộng kiếm phá băng dán. Nàng còn cố ý tại băng dán phía trên, dùng nước bút họa liễu một đạo rất không thu hút đích dây nhỏ, như vậy một khi băng dán đích vị trí cải biến, cũng là có thể biết rõ. Thu hồi bút về sau, nàng đã cảm thấy Hạ Huyên nhất định phải thời khắc chú ý. Trên thực tế nàng đề nghị tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng là muốn thuận tiện giám thị Hạ Huyên. Hắn rất có thể phát hiện cái gì nhưng không có nói ra. Tỷ như hắc y cái này manh mối, Hạ Huyên cũng không hy vọng nói ra. Bởi vì hắn thầm nghĩ tự mình một người được cứu trợ, mà những người khác bị hắn cho rằng bỏ con đối đãi. Cái tiêu kiện hắc y thì tuyệt đối tồn tại cái gì huyền cơ. Hẳn là quỷ hồn đích hóa thân tiểu là hắc y sao? Tiến vào kế tiếp gian phòng, tựa hồ là một cái thư phòng. Thả ở hai cái giá sách, mà trên giá sách đích sách, đa số là một ít tiểu thuyết. Phải chú ý một chút cái này giá sách đây này. Doanh Tử Dạ đống nhiên đối với mặt khác ba người nói, có chút vấn đề a. Vấn đề? Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử nhìn lại, Doanh Tử Dạ chỉ vào chính là cái kia giá sách đích đệ nhất cách. Đệ nhất ô sách, từ trái đến phải, tên sách vi ngươi đích Ruben, chúng ta đều hạnh phúc a, ác ma đều theo địa ngục đã đến, có lẽ ngươi sẽ tin tưởng ta đi, tan nát cõi lòng lập tức tử thần hàng lâm, đáy biển đích rú linh tại ngươi sau lưng, hy vọng ngươi có thể hồi trở lại tại đây đến. Như thế nào đều là chút ít kỳ dị đích tên sách a. Đường Văn Sơn cao mày nhìn xem những sách này, nghe đều chưa nghe nói qua, tên sách đều thức dậy kỳ dị đấy. Còn không có phát hiện. Doanh Tử Dạ nói, dựa theo từ trái đến phải đích trình tự, đệ nhất quyển sách đi trước đọc sách tên đích thủ chữ, sau đó mỗi cách một quyển sách tiểu hướng ngày đọc một chữ. Sau đó liền cả bắt đầu thử xem. Chương 5, nó ở nơi nào? 3. Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử lạnh lùng cười cười, nói, thật là có sáng ý a. Làm ra loại vật này đến làm ta sợ nhóm, đám bọn họ. Sau khi nói xong nàng tiểu rút ra cái kia bản tan nát cõi lòng lập tức tử thần hàng lâm. Ném xuống đất, một cước giẫm liêu đi lên. Đừng xúc động, Doanh Tử Dạ giữ chặt nàng, nói, cái này giá sách tương đương có huyền cơ a. Sau đó nàng ngồi xổm người xuống nhặt lên quyển sách kia, dựa theo vốn là đích trình tự thả lại liêu giá sách. Doanh Tử Dạ chụp được giá sách đích ảnh chụp, đồng thời, nàng cũng thỉnh thoảng chú ý đến Hạ Huyên có hay không mới đích phản ứng. Đến tột cùng ở nơi nào? Đến tột cùng ở nơi nào? Nàng biết rõ lo lắng là không có hữu dụng đấy, không ngừng suy tư về trước mắt đích đã biết manh mối. Quỷ hồn đích hóa thân có hay không có thể là hắc ý đâu này? Kế tiếp kiểm tra gian phòng đích thời điểm, nàng cố ý chú ý đến trong tủ treo quần áo còn không có mới đích hắc ý, nhưng là tựa hồ hắc ý chỉ có một kiện, hơn nữa tìm lượt sở hữu tất cả gian phòng đều là nữ tính đích quần áo. Đang tìm lượt sở hữu tất cả gian phòng về sau, bốn người lại nhớ tới liêu phòng khách. Doanh Tử Dạ tiếp tục đi về hướng đống kia nghiền nát đích tượng thạch cao, tưởng chú ý thoáng một phát có hay không biến hóa. Mà đúng lúc này hậu ánh mắt có thể đạt được lại biến thành một mảnh huyết hồng, cái kia tà ác đích ánh mắt lại lần nữa nhìn xem nàng. Doanh Tử Dạ chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt đích chán ghét, thân thể đều giống như chống đỡ không nổi rồi. Nàng muốn quay đầu lại đi, thế nhưng mà cái kia ánh mắt tựa hồ hoàn toàn địa đem thân thể của nàng triệt để trói buộc chặt bình thường. Đồng tử. Lập tức, nàng bỗng nhiên cảm giác một đôi tay hoàn ở phần eo của nàng. Cái này lệnh Doanh Tử Dạ rất là chấn ngạc, nàng rốt cục hồi quá thân khứ, cũng hướng phần eo xem xét, lại cái gì cũng không có. Sau lưng đích ba người đều không hiểu thấu địa nhìn xem nàng. Doanh Tử Dạ sắc mặt trở nên tái nhợt mà bắt đầu càng không ngừng thở phì phò, mồ hôi bắt đầu không ngừng theo cái trán lan xuống. Các ngươi thấy được sao? Nàng giờ phút này thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử cảm giác thật bất ngờ, nàng chưa từng bái kiến Doanh Tử Dạ như thế địa khủng hoảng. Nhưng nàng sao mà thông minh đích một người, đã trải qua 4 lần chữa bằng máu chỉ thị, rất nhiều chuyện đều đã minh bạch. Nàng lập tức biết rõ Doanh Tử Dạ nhất định là chứng kiến hoặc là tiếp xúc đến cái gì, nhưng là bọn hắn lại hoàn toàn không có phát giác. Doanh Tử Dạ bắt đầu cảm giác mình có chút ngây thơ rồi. 4 người tụ tập cùng một chỗ sẽ không sự tình rồi hả? Nàng hay vẫn là quá mức đánh giá thấp nhà trọ rồi. Doanh Tử Dạ lập tức khôi phục trấn định đích thân sắc, móc ra khăn tay lau mồ hôi, cưỡng ép hiếp ổn định lại tâm thần. Nàng biết rõ, nó đã đối với nàng bắt đầu động thủ, tuy nhiên không biết là ở nơi nào, bất quá có thể khẳng định, nó sẽ đối nàng ra tay. Phải nhanh chóng tìm ra nó đến. Đã đến buổi chiều, 4 người tụ tập cùng một chỗ lại hơi chút ăn chút gì cho rằng cơm chưa rồi. Mặc dù lúc ăn cơm, mỗi người đích thần kinh cũng đều căng cứng lấy, thời khắc chú ý đến xung quanh, chỉ sợ có đồ vật gì đó đột nhiên biến thành quỷ hồn. Mà Doanh Tử Dạ đích ánh mắt thủy chung chằm chằm vào trên mặt đất tượng thạch cao đích mảnh vỡ, cùng phòng khách từng cái nơi hẻo lánh đích giá áo. Nhai nuốt lấy bánh mì đồng thời, đột nhiên sau lưng lại chuyển tới liễu một tiếng vang thật lớn. 4 người cũng như giống như chim sợ ná đứng thẳng lên, nhìn về phía phát ra âm thanh đích gian phòng, đồng loạt chạy vội đi vào. Gian phòng là ở cái kia thư phòng, mà cái kia có vấn đề đích giá sách, giờ phút này không hiểu thấu địa ngã trên mặt đất. Vô số đích sách vỡ rơi lả tả trên đất. Lần này tình cảnh, càng là lệnh 4 người cảm giác quỷ dị. Sách này không nặng như vậy, không có khả năng nói ngược lại gục. Cùng lúc trước tượng thạch cao toàn bộ nát bấy đồng dạng, đều chứng minh. Ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó chính là cái kia nó, đang tại đùa bỡn cùng cha tấn bọn hắn mỗi người. Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử cắn chặt đôi môi, cơ hồ muốn cắn chảy máu đến. Mà Doanh Tử Dạ cũng bắt đầu biết rõ,
Giờ phút này tại đây biệt thự đích mỗi một khắc cũng không bất quá an toàn đáng nói rồi. Dịch chuyển khỏi giá sách về sau, Doanh Tử Dạ ngồi xổm người xuống nhìn kỹ rơi là tả đích sách vở. Cùng tượng thạch cao khi đó đồng dạng. Hiện tại, cũng vô pháp lại căn cứ ảnh chụp so sánh sách vở đích trình tự rồi. Là tượng thạch cao? Hay, vẫn, là sách vở? Quỷ hồn đến tột cùng giấu ở đâu? Doanh Tử Dạ cầm lấy một sách vở sách đến, đại não phi tốc chuyển động. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Trước mắt xem ra, vô luận như thế nào làm, cũng không có cách nào tìm ra nó đến. Hiển nhiên chính mình chỉ có thể là bị đùa bỡn, bị tra tấn. Đã bị giết chết đích một phương. Không có cách nào sao? Đúng vào lúc này, đồng nhiên một người đích mặt trong đầu xuất hiện. Lý Ẩn. Hắn không phải cho mình một bản bút ký sao? Nàng suy tư một phen, đem laptop, bút ký, lấy ra, mở ra nhìn nhìn. Lý Ẩn đối với hắn đích mỗi lần kinh nghiệm, đã viết đại lượng đích suy luận nội dung, mạch suy nghĩ kín đáo rõ ràng, làm cho người tán thưởng không thôi. Nàng quyết định nếm thử cầu trợ ở Lý Ẩn. Doanh Tử Dạ vì vậy hướng Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử hỏi thăm, Hạnh Tử tiểu thư. Ngươi biết Lý Ẩn đích số điện thoại mã sao? Dù sao, trong căn hộ đích điện thoại ngoại giới căn bản không cách nào đánh đi vào. Ân, có. Nói cho ta biết, lúc nói chuyện Doanh Tử Dạ đã đem điện thoại di động của nàng lấy ra, bắt đầu nhấn dãy số, đó lấy, bấm cho Lý Ẩn đích điện thoại. Lúc này, Lý Ẩn đích điện thoại động tĩnh sau khi đứng lên, hắn lập tức cầm lên, nhận nghe điện thoại. Lý Ẩn tiên sinh. Doanh tiểu thư sao? Lý Ẩn mỉm cười nói, là hỏi Hạnh Tử tiểu thư số di động của ta a. Ân. Nàng gật gật đầu nói, ta cho ngươi biết về quỷ ốc đích manh mối. Ngươi có thể suy luận ra quỷ hồn hóa thân đích chỗ sao? Ta hiện tại tạm thời không có biện pháp gì. Được rồi, ngươi tận lực nói đi. Lý Ẩn đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối với Doanh Tử Dạ đích an nguy cảm thấy phi thường nóng lòng. Hắn vô luận như thế nào cũng hy vọng thắng nửa đêm sống sót. Ân. Hắc y hề. Giá sách. Lý Ẩn một bên nghe kinh nghiệm của nàng, một bên đem những này manh mối ghi chép lại, cũng là chăm chú cao mày. Manh mối quá ít. Thế nhưng mà, cùng manh mối nhiều hơn, đoán chừng sẽ xuất hiện hy sinh người rồi. Giấu ở nơi nào? Hoa, vẽ, giá sách. Sách vở, tủ quần áo, thảm, tượng thạch cao, cái ghế, giường, trần nhà, đèn treo. Cái gì cũng có thể là quỷ hồn hóa thân. Không tìm ra manh mối, làm sao tìm được ra? Không. Không đúng. Không thể nào là không tìm ra manh mối đấy. Nhà trọ không có lý do gì hội, sẽ, cố ý địa cho chúng ta khó giải đích vấn đề. Lý Ẩn uống một hớp, tiếp tục đối với bắt tay vào làm cơ một đầu khác nói, vàng không mà nói, trực tiếp muốn các ngươi dừng lại ở trong biệt thự 5 ngày là được rồi, làm chuyện như vậy tình thật là dư thừa đấy. Đây là ta căn cứ trước kia đích kinh nghiệm đoạt được ra đích kết luận. Nói cách khác, muốn chúng ta tìm ra, tiểu tất nhiên sẽ cho các ngươi một ít manh mối. Manh mối? Doanh Tử Dạ nhìn thoáng qua Hạ Uyên, đối với điện thoại nói, trên thực tế, có hạng nhất manh mối. Xem nàng tựa hồ ấp a ấp úng, Lý Ẩn lập tức hỏi, ngươi không muốn làm cho người bên cạnh ngươi nghe được. Cái kia tốt, nói cho ta biết, người nào ngươi không hy vọng hắn biết rõ. 1. Hạ Uyên, 2. Đường Văn Sơn, 3. Tiểu Điền Thiết Hành Tử, 4. Toàn bộ. Trả lời ta. 1. Đã minh bạch. Cái này manh mối cùng một có quan hệ. Đúng, cùng Hắc Y có quan hệ. Đã minh bạch. Ngươi nói xuống dưới. Cái này không thể nói. Để cho ta đoán xem. Hắn chứng kiến Hắc Y đích thời điểm, thái độ có chút mất tự nhiên. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi có thể đem hắn nhìn tới vì manh mối, tự đại biểu cho cả hai có đủ mật thiết liên hệ. Bất quá Hạ Huyên lúc ra cửa không có mặc Hắc Y gì, hơn nữa bản thân của hắn cũng rất kiêng kỵ màu đen, ngươi cần phải không đến mức do Hắc Y liên tưởng đến trên người hắn đi, như vậy chỉ có thể cho rằng là hắn đối với Hắc Ý sinh ra đích phản ứng rồi. Nói chung, nhà trọ an bài đích chữ bằng máu chỉ thị không có khả năng lẫn nhau có liên hệ, nên độc lập đấy. Nói cách khác, Hạ Huyên đích phản ứng nhất định là lần này chữ bằng máu chỉ thị trong sinh ra đấy. Như vậy, hắn ngày hôm qua sớm xuất phát đến biệt thự, đoán chừng nhìn thấy cái gì a, ví dụ như tại biệt thự đích cửa ra vào, hoặc là cửa sổ, thấy được ăn mặc Hắc Ý đích quỷ hồn, hoặc là nổi lơ lửng đích Hắc Ý cái gì đấy. Bất quá thứ hai khả năng rất thấp, bởi vì nếu là như vậy, Hạ Huyên nên sẽ trực tiếp nhận định Hắc Ý bản thân tiểu là quỷ hồn hóa thân mới đúng. Thì ra là thế, ta hiểu được. Lý Ẩn đã trầm mặc một lát sau, nói, bất quá, sẽ không phải là Hắc Ý đơn giản như vậy. Ngươi phong bế cái tủ treo quần áo kia. Phải làm như vậy cũng là vì xác nhận. Đã biết. Lý Ẩn mở ra cửa sổ, đại não nhanh chóng tự hỏi, cuối cùng đối với Doanh Tử Dạ nói, ta có một cái suy đoán. Bất quá muốn chứng minh là đúng có chút khó khăn. Khó khăn. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Đem làm Lý Ẩn đưa ra vấn đề kia về sau, Doanh Tử Dạ lắc đầu, nói, chưa. Không có quá chú ý à. Đem điện thoại cho Tiểu Điền Thiết Hành Tử. Doanh Tử Dạ đem điện thoại giao cho Hành Tử về sau, Lý Ẩn hướng nàng lại đưa ra một vấn đề mới. Tiểu Điền Thiết Hành Tử suy tư một phen về sau, trả lời, không. Giống như không có cảm giác có cái gì đặc biệt đấy. Vậy sao? Ta hiểu được. Đem điện thoại trả lại cho Doanh Tiểu Thư. Điện thoại trở lại nửa đêm chỗ đó đích thời điểm, nàng cầm lấy điện thoại lại hỏi, ngươi. Đến cùng đang suy tư điều gì? Ngươi muốn đến cái gì? Tạm thời ngươi trước sau khi từ biệt suy nghĩ nhiều khảo thi vấn đề của ta đích ý nghĩa. Bất quá ta cho rằng tất yếu đích manh mối cần phải đã xuất hiện, hoặc là ít nhất, tại giết chết người đầu tiên trước kia cần phải sẽ xuất hiện. Cái gì? Ngươi nói là? Ngươi hội, sẽ, cảm giác được một đôi huyết hồng đích đồng tử nhìn chăm chú lên ngươi đối với A. Ân. Đúng vậy, tràn ngập ác ý đấy. Làm sao ngươi biết đó là huyết hồng đích đồng tử?
A, vì cái gì biết là
huyết hồng đích đồng tử?
Đúng vậy, vì cái gì?
Ngươi thật giống như chỉ nói là khi đó trước mắt ngươi hội sẽ hóa thành một mảnh màu đỏ, sau đó cảm giác được ai nhìn chăm chú lên ngươi, có thể ngươi cũng không có đã từng gặp nhìn chăm chú ngươi đích người a.
Lý Ẩn tiếp tục phân tích nói, vậy ngươi vì cái gì có cái loại cảm giác này?
Vì cái gì?
Vì cái gì có cái loại cảm giác này?
Ta không biết.
Giống như chính mình hoàn toàn bị cặp kia đồng tử khóa chặt lại bình thường, sau đó thân thể tiểu đưa thân vào biển máu bình thường.
Chính là dạng
rất chịu tượng thuyết pháp.
Bất quá Lý Ẩn lại chưa đủ tại đáp án này.
Đừng nói được như vậy chịu tượng rồi,
nên có càng cụ thể đích lý do a.
Lý Ẩn nói tiếp, ta không cho rằng ngươi là cái loại này sẽ bị cái gọi là trực giác ảnh hưởng phán đoán đích người,
sẽ để cho ngươi cho rằng đó là song huyết hồng đích đồng tử, nên có là trọng yếu hơn lý do a.
Ngươi nói như vậy phải.
Ngươi hai lần sinh ra cảm giác như vậy, đều là ở phòng khách đúng không?
Phải.
Đúng vậy.
Cái lúc này, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên chú ý tới cái gì?
Đó là
trên mặt đất đích màu đỏ thảm.
Trên mặt thảm có bị nàng cắt đích một góc, lộ ra chính là cực kỳ chân bóng đích đá cẩm thạch.
Ngươi minh bạch chưa?
Lý Ẩn tiếp tục nói, ngươi cũng không phải bị cái gì chịu tượng đích trực giác ảnh hưởng tới.
Ngươi là thấy được càng thêm cụ thể đồ vật.
Lý Ẩn rốt cục đánh trúng liêu chỗ hiểm, ngươi trông xem liêu cái gì đúng không?
Phải.
Đúng vậy.
Doanh Tử Dạ ngồi xổm người xuống, nhìn về phía cái kia chân bóng đích đá cẩm thạch.
Cái lúc này, trước mắt lại lần nữa trở nên một mảnh huyết hồng, mà ở cái kia chân bóng đá cẩm thạch bên trên, chiếu ra liễu một đôi tràn ngập ác ý đấy, vô cùng dữ tợn đích con mắt.
Chương 6, nó ở nơi nào?
4.
Nhưng cái này trong nháy mắt về sau, đá cẩm thạch chiếu phim ra đích con mắt tiểu biến mất.
Lý Ẩn đích kiết nhanh nắm chặt bức màn, hai mắt gắt gao nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất muốn xem đến Doanh Tử Dạ giờ phút này thân ở đích quỷ ốc bình thường.
Mà điện thoại bên kia, hắn nghe thấy được Doanh Tử Dạ đích thanh âm, thấy được.
Ta nhìn thấy rồi.
Ngươi nhìn thấy gì sao?
Lý Ẩn lập tức vội vàng hỏi, đến tận cùng.
Ngươi nhìn thấy gì?
Mà điện thoại bên kia truyền đến Doanh Tử Dạ đích thanh âm, đá cẩm thạch.
Thượng diện chiếu ra liễu một đôi màu đỏ đích con mắt.
Bất quá, hiện tại đã biến mất.
Quả là thế.
Lý Ẩn gật gật đầu, sự tinh đích phát triển cùng hắn đích mong muốn không sai biệt lắm, nhưng khoảng cách tốt ra kết luận, còn có một thời gian ngắn.
Nắm thật chặt điện thoại, Lý Ẩn hít sâu liếu thoáng một phát, nói, bất quá, quỷ hồn đích hóa thân hẳn không phải là đá cẩm thạch, ta không cho rằng hội sẽ biểu hiện được như vậy rõ ràng.
Ta cũng nghĩ như vậy. Mà Đường Văn Sơn ba người bọn họ thì là bị Doanh Tử Dạ đích phát hiện lại càng hoảng sợ, mặc dù không có chứng kiến cặp kia hồng đồng tử, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra.
Tóm lại, tận khả năng rời xa tấm gương.
Lý Ẩn cho nàng cái này lời khuyên, cảnh báo, về phần nguyên nhân, của ta bút ký ở bên trong cũng có ghi đến.
Ân, ta có đã từng gặp.
Đưa di động lại giao cho Hạ Huyền nghe, ta còn muốn hỏi hắn mấy vấn đề.
Doanh Tử Dạ đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Huyền, sau đó hắn và Lý Ẩn nói chuyện chút ít cùng quỷ ốc hoàn toàn không quan hệ chủ đề, đón lấy càng làm điện thoại trả lại cho Doanh Tử Dạ.
Lý Ẩn nói với nàng, trước mắt còn rất khó chứng minh là đúng suy đoán của ta.
Nếu có đầu mối mới, ta sẽ lại đánh cho ngươi.
Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn cả người nặng nề mà ngồi ở trên ghế salon.
Đồng thời, hắn cũng bắt đầu vi thắng nửa đêm lo lắng.
Kỳ thật muốn chứng minh là đúng cái kia phỏng đoán, cũng không khó khăn.
Thật sự là kỳ quái à, rõ ràng nhận thức mới ngắn như vậy đích thời gian, thế nhưng mà Doanh Tử Dạ đã tại Lý Ẩn trong nội tâm chiếm cứ trọng yếu phi thường đích địa vị.
Thế nhưng mà,
tại sao có tại nơi này trong căn hộ nhận thức đâu này?
Lý Ẩn quá khứ, đối với cái gì vừa thấy đã yêu thuyết pháp, thật là xì mũi coi thường đấy, cho rằng đó là ngôn tình nhà tiểu thuyết đích tiểu tư luận điệu.
Thế nhưng mà, từ khi ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Tử Dạ, bất chi bất giác, Lý Ẩn bị nàng thần bí kia đích khí chất hấp dẫn ở.
Ta suy nghĩ cái gì nha?
Lý Ẩn khuấy động lấy tóc của mình, tự đủ, sinh hoạt tại nơi này tùy thời cũng có thể mất đi tánh mạng đích khủng bố trong căn hộ, ở đâu còn có tâm tư đi thi lo những này đâu này.
Cho dù muốn tưởng, cũng cùng đã lấy được tự do, ly khai nhà trọ sau lại nghĩ đi.
Thế nhưng mà, Doanh Tử Dạ lại có thể sống bao lâu đâu này?
Lý Ẩn cảm giác được, nếu như thắng nửa đêm chết rồi, hắn sẽ phi thường khổ sở.
Thật sự là kỳ quái à, cho dù là làm một năm hàng xóm đích khả hơn đích chết, hắn cũng là hoàn toàn chết lặng.
Nhưng là Doanh Tử Dạ, cái này gặp mặt thời gian còn không có vượt qua 10 ngày đích nữ nhân, lại làm cho hắn như thế nhớ thương.
Không muốn chết à?
Doanh Tử Dạ.
Lý Ẩn lúc này cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng vì nàng cầu nguyện rồi.
Mà ở này tòa trong biệt thự, hiện tại bốn người cũng không dám gần chút nữa phòng khách rồi.
Mà Doanh Tử Dạ cũng cảm giác được, đại khái có thể đem phạm vi tập trung trong phòng khách rồi.
Nhưng nếu là như thế,
hắc y kìa, giá sách cái gì đấy, đều hoàn toàn không quan hệ sao?
Lúc này, bốn người đều ngồi ở trên bậc thang, nhìn xem trống rỗng đích to như vậy phòng khách.
Cái này trong phạm vi, phòng khách đích hết thảy có thể thu hết vào mắt, một khi có biến hóa cũng tốt ứng đối.
Lý Ẩn rốt cuộc là nói như thế nào?
Hạ Huyên hỏi Doanh Tử Dạ, hắn đều cùng các ngươi nói mấy thứ gì đó?
Cũng không nói cái gì.
Doanh Tử Dạ lắc đầu.
Hạ Huyên lại chuyển hướng Tiểu Điền Tiết Hành Tử, hỏi, Hành Tử tiểu thư, Lý Ẩn lại cùng ngươi nói mấy thứ gì đó?
Không có.
Tiểu Điền Tiết Hành Tử như trước lắc đầu, nàng cũng tại nhớ lại lấy Lý Ẩn hỏi hắn đích vấn đề.
Đó là cái gì ý tứ?
Như vậy rất nhàm chán đây này.
Đường Văn Sơn đề nghị nói, dù sao tiếp tục như vậy, mọi người chỉ biết càng ngày càng khẩn trương,
không bằng tùy tiện tâm sự a mọi người nói chuyện cái nhìn của mình như thế nào.
Cái nhìn?
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử cười khổ mà nói, cho dù đối với những cái kia đồ dùng trong nhà vừa ý cả ngày, ngươi cũng nhìn không ra vậy có phải hay không quỷ hồn đích hóa thân a?
Không,
kỳ thật ta có một cái ý nghĩ.
Doanh Tử Dạ bỗng nhiên nói chuyện.
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử biến sắc, vội hỏi, nghĩ cách?
Ngươi,
những cái kia tượng thạch cao.
Lúc này thời điểm Doanh Tử Dạ đích ngón tay chỉ hướng này chồng chất tượng thạch cao, mà nàng làm ra động tác này đồng thời, kể cả Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử ở bên trong, tất cả mọi người không tự chủ được mà đem thân thể hướng về sau dịch mấy cấp bậc thang.
Doanh Tử Dạ nói ra quan điểm của nàng, bởi vì những này tượng thạch cao đều vỡ vụn rồi, cho nên chúng ta không cách nào xác nhận những này mảnh vỡ có phải là toàn bộ đích tượng thạch cao.
Có ý tứ gì?
Đường Văn Sơn còn không hiểu.
Thế nhưng mà Tiểu Điền Thiết Hạnh Tử nhưng lại lập tức phản ứng đi qua.
Nàng lập tức nói, ngươi
sẽ không phải là nói bên trong lẫn vào liều những thứ khác tượng thạch cao mảnh vỡ.
Những cái kia mảnh vỡ đích bày đặt vị trí ta đều quay chụp xuống dưới nhiều lần so với, bất quá cũng không có bất đồng.
Doanh Tử Dạ đích ánh mắt thủy chung không có ly khai tượng thạch cao, bất quá giống như của ta phỏng đoán sai rồi.
Trước mắt đích bốn người dần dần đã đạt thành hạng nhất chung nhận thức,
tìm ra quỷ hồn ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, tự la bức quỷ hồn hiện ra nguyên hình, sau đó có thể sớm ly khai, trốn về nhà trọ.
Nhưng làm như vậy không khác dẫn hổ xuất động, tự tìm đường chết,
hoàn toàn là đánh bạc.
Đánh bạc trong 5 ngày có thể sống sót, hoặc là bức ra quỷ hồn sớm thoát đi.
Bất quá trước mắt cho dù muốn đánh bạc cũng không được đánh bạc, bởi vì căn bản tìm không ra đến
tột cùng nó ở nơi nào.
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử trước kia kinh nghiệm cái kia 4 lần chữa bằng máu chỉ thị đều không có lần này như vậy tra tấn người.
Tuy nhiên quỷ hồn còn không có chính thức xuất hiện, nhưng mà so xuất hiện đáng sợ hơn.
Biết rõ là cái quỷ úc, lại phải 24 tiếng đồng hồ ở tại chỗ này.
Bỗng nhiên nàng đứng lên, đi lên lầu.
Doanh Tử ra hỏi, Hạnh Tử tiểu thư, người đi đâu vậy?
Đi về đút cờ toilet ta.
Còn có.
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử đối với Doanh Tử Dạ nói, Doanh tiểu thư ngươi cũng muốn theo tới.
Doanh Tử Dạ nghĩ nghĩ, hay, vẫn, là hai người cùng một chỗ càng thêm an toàn, vì vậy nói ra, được rồi, ta cũng cùng đi chứ.
Đi qua một đầu hành lang, phía trước chính là một cái buồng vệ sinh.
Buồng vệ sinh đích diện tích tương đối lớn, mà đi tới cửa đích thời điểm, Doanh Tử Dạ đông nhiên kéo lại Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử, nói, Hạnh Tử tiểu thư.
Chờ một chút.
Lý Ẩn hắn nói với ta, tận khả năng không muốn tiếp cận tấm gương.
Tấm gương?
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử hầu nghi nhìn nàng liếc, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ lại Lý Ẩn cho rằng quỷ hồn là hóa thân thành tấm gương?
Không,
hắn không có nói như vậy.
Trong phòng vệ sinh thì có một mặt rất lớn đích tấm gương, Doanh Tử Dạ tự nhiên tin tưởng không thể đi vào.
Nhưng là, không có một người nào buồng vệ sinh là không có tấm gương đấy.
Vậy làm sao bây giờ?
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử đích thần sắc rất xấu hổ, ta
rất gấp.
Nàng đối với Lý Ẩn mà nói hay, vẫn là rất tín nhiệm đấy, người nam nhân kia xác thực không đơn giản, nếu không cũng không trở thành có thể sống đến lần thứ tư chữa bằng máu chỉ thị chấm dứt.
Nhưng
không đi vào lời nói, chẳng lẽ ở bên ngoài giải quyết?
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử lập tức sắc mặt trở nên đỏ bừng, mà Doanh Tử Dạ thì là nói, "Ân,
cái này sao? Tiểu tùy tiện tuyển cái gian phòng."
"Cái kia tốt rồi."
Nhưng nhìn đối phương hung hăng trừng hướng ánh mắt của nàng, Doanh Tử Dạ biết rõ Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tuy nhiên không phải đi vào tiểu nhất định sẽ chết, nhưng là loại này quỷ dị đích cục diện hạ ai dám đánh bạc.
Gần kề vì mặt mũi cùng tôn nghiêm vấn đề tiểu đi chơi hào đánh bạc, xác thực cũng không đáng được.
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử oán hận nói, "Đưa di động cho ta,
ta hỏi một chút Lý Ẩn,
vì cái gì không thể tiếp cận tấm gương?"
"Cái này?"
Doanh Tử Dạ bám vào Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử đích bên hai, nói mấy câu về sau, nàng lập tức nhẹ gật đầu.
Nhưng vẫn là một bộ không tin đích thần sắc nói, "Có đơn giản như vậy?
Không đến mức a.
Nếu như đơn giản như vậy có thể nhìn ra được quỷ hồn đích hóa thân cái kia chẳng phải?"
"Hạnh Tử tiểu thư, đây là để phòng vạn nhất a.
Người choáng váng sao?"
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử nhưng lại trực tiếp vận mở cửa đem muốn đi vào, còn nói, "Nếu thật sự là như thế, chẳng phải sẽ biết quỷ hồn hóa thân sao?"
"Nhưng là,
như vậy ngươi cũng sẽ biết, rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm là bất luận cái gì thời điểm cũng sẽ có."
Đón lấy nàng sẽ đem môn trực tiếp đóng lại.
Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử tiến vào buồng vệ sinh về sau, lần đầu tiên tiểu nhìn về phía liêu tấm gương.
Rất bình thường, không có bất kỳ đích không đúng.
Bất quá Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử trời sinh tính cực kỳ cẩn thận, ánh mắt thủy chung không có ly khai tấm gương.
Thời bỏ quần, ngồi ở buồn cầu tự hoại bên trên về sau, Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử bỗng nhiên có một loại mãnh liệt đích hít thở không thông cảm, rắc.
Giống như bị một loại tà ác đích ánh mắt tại nhìn chăm chú lên.
Đã đến.
Nàng cắn chặt môi, gắt gao chằm chằm vào tấm gương, nói, đến thì tới đi.
Đông nhiên, chỉ nghe thấy cửa mở ra đích thanh âm, Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử vội vàng nhìn lại, nhưng mà môn đã đóng lại.
Ngay sau đó,
nàng tựu chứng kiến trong gương, xuất hiện một người mặc một thân hắc y, trên mặt lộ vẻ thịt thối cùng huyết thủy, có một đôi màu đỏ đích đồng tử, cái cằm vỡ ra, gần kề cùng miệng rượi vào mấy cây cơ liên tiếp, kết nối lấy đấy.
Ác quỷ.
Doanh Tử Dạ giờ phút này như trước canh giữ ở cửa ra vào, chờ đợi Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử đi ra.
Thế nhưng mà,
thời gian không ngừng trôi qua, nàng hay vẫn là không có đi ra.
Chẳng lẽ
chân của nàng không ngừng mà hướng lui về phía sau lấy?
Lý Ẩn mà nói đúng.
Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng vệ sinh mở,
mà bên trong là nằm trên mặt đất đích Tiểu Điên Thiết Hạnh Tử đích thi thể.
Nhưng là đầu của nàng,
nhưng lại xuất hiện ở trong phòng vệ sinh đích trên bồn rửa tay. Doanh Tử Dạ lập tức quay đầu lại đi, phi tốc địa hướng về sau chạy như điên. Nó rốt cục động thủ. Sau khi nàng chạy trốn tới phía trước đích thời điểm, trước mặt mà đến đích người là toàn thân là huyết đích Hạ Huyên.
Doanh tiểu thư.
Hạ Huyên vẻ mặt hoảng sợ nói, Đường Văn Sơn, Đường Văn Sơn hắn đã chết.
Đã chết.
Doanh Tử Dạ ngạc nhiên, lập tức nàng cùng Hạ Huyên trở lại nơi thang lầu, chỉ thấy Đường Văn Sơn rõ ràng bị treo cổ tại trần nhà đích đèn treo phía trên. Sâu ở cổ của hắn chính là một cây màu đen đích dây thừng.
Cái này, đây là có chuyện gì?
Doanh Tử Dạ vừa định hỏi bên cạnh đích Hạ Huyên, có thể nàng vừa mở to miệng, tiểu dừng lại. Trong lòng của nàng đã có một cái người can đảm giả thiết.
Có lẽ,
nó đích chân thân phải.
Hạ lầu trưởng,
chúng ta đến lầu một đích buồng vệ sinh đi. Hạ Huyên tựa hồ đối với Doanh Tử Dạ rất tin phục, cũng không hỏi lý do, hãy theo nàng chạy vào liêu dưới lầu đích một cái trong phòng vệ sinh. Doanh Tử Dạ đặc dị lựa chọn một cái có cửa sổ đích buồng vệ sinh, có thể lập tức ly khai nhà trọ đích buồng vệ sinh. Bước vào buồng vệ sinh về sau, nàng lần đầu tiên nhìn về phía liêu tấm gương.
Tấm gương có thể chiếu rọi ra chân thật.
Mặc dù là rất đơn giản đích phương pháp, nhưng là một cái giá lớn ngay tại ở chính mình phát hiện đồng thời, quỷ hồn cũng sẽ biết phát hiện.
Trong gương, Doanh Tử Dạ bên cạnh vốn là Hạ Huyên đích vị trí, nhưng lại đứng đấy một cái một bộ hắc y, có một đôi huyết hồng đồng tử, giống như hủ thi bình thường đích khủng bố ác quỷ.
Chương 7, sinh lộ.
Thời gian hồi tưởng đến ngày hôm qua, Hạ Huyên mới vừa tới đến này tòa biệt thự trước khi,
đem làm hắn theo kính viễn vọng ở bên trong thấy được cửa sổ chiếu ra đích làm cho người ta sợ hãi chẳng cảnh, lúc ấy phản ứng đầu tiên là lập tức đào tẩu, sau đó đi thăm dò tìm cái này quỷ đích manh mối. Thế nhưng mà, ngay tại Hạ Huyên chuyển xe, chuẩn bị khai mở cách đồng thời, đột nhiên, một chỉ máu tươi đầm đìa đích tay xuất hiện ở xe phía trước đích động cơ đắp lên. Còn trả lại không kịp phản ứng, một vòng màu đen liền đem cửa sổ xe thủy tinh hoàn toàn bao phủ ở.
Hạ Huyên đích hai mắt chỉ nhìn thấy một đôi đại trương đích miệng, cả người hắn đã bị hoàn toàn nuốt vào.
Mà tại đây về sau xuất hiện tại Doanh Tử Dạ trước mặt bọn họ đích Hạ Huyên, nhưng thật ra là
Doanh Tử Dạ đang nhìn đến trong gương chân tướng đích lập tức một cái bước xa phóng tới một bên đích cửa sổ, mạnh mà nhảy lên liền xông ra ngoài.
Sau đó nàng căn bản cũng không quay đầu lại, dốc sức liều mạng hướng phía rào chắn chạy tới.
Doanh Tử Dạ nhiều lần nghiên cứu chữ bằng máu, rốt cục được ra một cái kết luận.
Chữ bằng máu nói quỷ hồn hội sẽ hóa thân thành một cái khi bọn hắn xem ra phi thường bình thường đích thứ đồ vật, nhưng vấn đề ở chỗ quỷ ốc ở bên trong là bất luận cái gì thứ đồ vật, dù cho cùng bình thường đích độ dùng trong nhà đồng dạng, mặc cho ai cũng sẽ không cảm giác là phi thường bình thường đấy.
Quỷ ốc đích tồn tại bản thân cũng đã đủ không bình thường được rồi.
Như vậy tại loại này dưới tình hình, như trước có thể tại trong mắt mọi người coi là bình thường đấy, chỉ có hộ gia đình rồi.
Thứ đồ vật.
Lúc ban đầu Doanh Tử Dạ câu nệ tại mặt chữ bên trên ý tứ, đối với chính mình đích suy luận không quá có tự tin, nhưng sau đó nàng tựu bình thường trở lại.
Đối với nhà trọ mà nói, bọn hắn những người này cùng thứ đồ vật có cái gì phân biệt đâu này?
Bất quá là dùng để đùa bỡn tra tấn đích món đồ chơi mà thôi.
Doanh Tử Dạ tại được ra cái kia kết luận về sau, cân nhắc đã có đánh cháo cơ hội, chỉ có sớm tiến đến biệt thự đích Hạ Huyên. Hơn nữa Lý Ẩn cũng tựa hồ cùng nàng không như mà hợp, bởi vì hắn lúc ấy tại trong điện thoại đã từng hỏi Doanh Tử Dạ, ngươi có cảm giác hay không Hạ Huyên không hề thích hợp đích địa phương.
Trên thực tế về sau Lý Ẩn lại tiểu vấn đề này hỏi Tiểu Điền Thiết Hạch Tử, thứ hai như trước đáp không có cảm giác như vậy.
Chẳng lẽ là đã đoán sai?
Hắn còn đi liễu một bước cuối cùng, lại để cho Hạ Huyên nghe, hỏi thăm hắn mấy cái chỉ có Hạ Huyên mới biết được đích vấn đề.
Nhưng là hắn đều nhất đối đáp trôi chảy.
Đến đó một bước, Lý Ẩn cơ bản bài trừ liêu chính mình đích giả thiết.
Thế nhưng mà, đề phòng vạn nhất, hắn như trước khuyên bảo Doanh Tử Dạ không muốn tiếp cận tấm gương.
Dù sao, có khả năng Hạ Huyên vừa đứng tại trước gương, sẽ lộ ra quỷ hồn đích hình dáng.
Căn cứ hắn kinh nghiệm trước kia, có chút quỷ hồn ngẫu nhiên sẽ ở trong gương, lộ ra chân diện mục đến.
Doanh Tử Dạ trước mắt phi thường nguy hiểm, mà nếu như Hạ Huyên bị quỷ hồn đánh cháo lời mà nói, như vậy kế tiếp cái chết nhất định là nàng.
Muốn sống xuống dưới, chỉ có tìm ra quỷ hồn hóa thân, như vậy có thể sớm ly khai biệt thự.
Mà cuối cùng, Doanh Tử Dạ cũng nghĩ đến liêu cái này giả thiết, cũng lợi dụng tấm gương tiến hành nghiệm chứng.
Doanh Tử Dạ bắt lấy rào chắn, thả người nhảy lên, đã đến rào chắn bên ngoài, đón lấy ra Đường Văn Sơn dự đoán phối xứng tốt cho nàng đích chìa khóa xe, mở ra đứng ở bên ngoài biệt thự đích cửa xe. Nàng vừa tiến vào xe, phát động động cơ đồng thời mới đem khỏe mắt liếc qua hướng phía bên cạnh nhìn, nhưng mà lại không có bất kỳ động tĩnh gì.
Nhưng cái này lại càng thêm khủng bố.
Xe đã phát động ra, Doanh Tử Dạ vừa đạp xuống chân ga, đột nhiên, nàng theo xe đích ngược lại sau trong kính.
Chứng kiến sau lưng Hạ Huyên đích xe bên trên, cái kia khủng bố ác quỷ an vị tại xe đích trên ghế lái.
Doanh Tử Dạ đem chân ga giẫm lên ngọn nguồn, xe lập tức giống như mũi tên bình thường liền xông ra ngoài.
Vùng ngoại ô đích cái này vài đoạn lộ đều rất vắng vẻ, Doanh Tử Dạ lúc này chỉ muốn đã đến nội thành, xe nhiều lên có thể nghĩ biện pháp vứt bỏ nó.
Nếu như
lại sớm một chút phát hiện mà nói thì tốt rồi.
Tuy nhiên không ngừng mà tăng tốc, nhưng là đằng sau đích xe cũng như trước theo đuổi không bỏ.
Bất quá Doanh Tử Dạ cũng không khẩn trương, nàng tại Lý Ẩn đích bút ký ở bên trong chứng kiến một đầu định luật.
Bình thường đang lẩn trốn hồi trở lại nhà trọ đích lộ trình bên trên, vừa mới bắt đầu đích truy kích quỷ hồn cũng sẽ không làm cho thật chặt, hộ gia đình có rất lớn đích chạy trốn cơ hội.
Mà càng tiếp cận nhà trọ, quỷ hồn đích đuổi giết mới có thể càng đáng sợ, càng khó dùng tránh được.
Hôm nay cái kia ác quỷ rõ ràng dùng cùng nhân loại phương thức giống nhau truy kích nàng, cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc dị năng lực, ví dụ như đột nhiên tiểu xuất hiện tại chính mình đích xe bên trên,
hoặc là kề sát tại xe bên ngoài, càng không có như phim kinh dị trong kia sao khoa trường, chỉ dựa vào chạy trốn hoặc là bỏ sát là có thể đuổi đến bên trên ô tô. Tại trở về nhà trọ trước kia, nàng còn có cơ hội đi tư tưởng như thế nào đào thoát. Lý ẩn đích bút ký đã nói, quỷ hồn là vô luận dùng biện pháp gì đều không thể giết chết đấy. Quá khứ hộ gia đình nhóm, đám bọn họ thí nghiệm qua, rội máu chó đen, đồng hồ treo tường quỷ như, mang thập tự giá, đi ngũ đài sơn thỉnh cao tăng phát ra ánh sáng đích đùa hộ mệnh, mua trừ tà phụ chú, cũng không có tác dụng. Trước kia còn có một hộ gia đình mua đem kiếm gỗ đào, đi chém quỷ hồn, kết quả chính mình nhưng lại bị chết vô cùng thê thảm. Tóm lại, dân gian truyền thuyết có thể khu quỷ đấu quỷ đích phương pháp, hộ gia đình nhóm, đám bọn họ toàn bộ đều thử qua rồi, không có một người nào là có thể có hiệu quả đấy. Cho nên, muốn giết chết quỷ hồn, đó là tuyệt đối làm không được. Điểm này, cùng những cái kia khó giải phim kinh dị không có sai biệt. Mà duy nhất đích giải, tự là trốn về nhà trọ. Quỷ hồn nhóm, đám bọn họ đều là duy tâm tồn tại đấy, hộ gia đình gần kề chỉ có thể dùng vật lý có thể thực hiện đích duy vật phương thức thoát đi. Thế nhưng mà, nhưng như cũ có người có thể thành công địa trốn về nhà trọ. Tổng kết lại mà nói, hoặc là vận khí siêu tốt, quỷ hồn thoáng chậm một chút, lại để cho hắn tiến nhập nhà trọ, nhưng như vậy có thể thành công đích khả năng quá thấp, mà thêm nữa. Đấy, là vì có mặt khác hộ gia đình với tư cách đá cây chân, quỷ hồn tại giết chết những cái kia hộ gia đình lúc, mặt khác một ít hộ gia đình bỏ chạy vào nhà trọ. Nói cách khác, nếu như gần kề chỉ còn sống một người trốn về nhà trọ, nay tướng là vô cùng hung hiểm đấy. Doanh Tử Dạ một mực đều đang tránh cho tình huống như vậy phát sinh, nhưng bây giờ, hay, vẫn, là đã xảy ra. Gần kề tự mình một người, dù cho hiện tại may mắn có thể còn sống, nhưng là càng đến gần nhà trọ, mình cũng lại càng nguy hiểm. Theo tiến vào cư xá đến cái kia hẻm nhỏ, lại đến nhà trọ đích đại môn, chỉ cần quỷ hồn tại cái gì một chỗ mai phục, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục đích hoàn cảnh. Nhất là cái kia tiến vào nhà trọ cần phải trải qua đích ngõ nhỏ, tương đương hẹp hòi, gần kề chỉ có thể cho hai người cùng một chỗ thông qua, tránh cũng không thể tránh. Lý ẩn tại bút ký ở bên trong còn đặc biệt nâng lên nhất điểm, quá khứ có một hộ gia đình suy nghĩ cái biện pháp, leo đến ngõ nhỏ bên cạnh đích trong vách tường chạy về nhà trọ, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, nếu như không phải đi ở ngõ nhỏ bên trên, như vậy cuối cùng chỉ có thể đi vào ngõ cụt cũ. NG vô pháp tiến vào nhà trọ chỗ cái kia phiến đất trống. Nói cách khác, chỉ có đi ngõ hẻm kia đích lộ. Một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa con đường kia cũng chỉ có thể đi bộ, không có những biện pháp khác tồn tại. Đã mở hơn 10 phút đồng hồ, tuy nhiên sau lưng đích xe theo đuổi không bỏ, nhưng là thủy chung không có siêu việt chính mình. Nhưng là, một khi tiến vào nội thành, chỉ sợ tiểu phi thường phiền toái. Lý ẩn tại bút ký ở bên trong nâng lên, trước mắt gặp được qua đích quỷ hồn, không có một người nào là e ngại ánh nắng mặt trời, hoặc là nhiều người đích tràng diện đấy. Cho dù ở rất nhiều người tụ tập đích công cộng nơi như trước hội, sẽ hiện thân, chỉ là thường thường chỉ có hộ gia đình mới nhìn thấy mà thôi. Lúc này thời điểm, Doanh Tử Dạ tùy ý địa hướng ghế lái phụ thoáng nhìn. Đập vào mi mắt đấy, là một chương có một đôi màu đỏ như máu đích đồng tử, cái cằm đứt gãy khai mở, cùng miệng chỉ dựa vào mấy cây gân liên tiếp, kết nối lấy đích mặt.